Chương 367, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co chương 367, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co Phúc Thanh huyện nào đó tiệc cơm. Cố Thải Vi nhịn không được hỏi, Đặng huyện trưởng ngươi là thế nào nhận ra chúng ta? Đặng Duẫn Hành đứng dậy đi đến các nàng kia một bàn ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười nói ra, năm ngoái các ngươi tại em gái ta tiệm lẩu ăn lẩu thời điểm em gái ta chụp lén hình của các ngươi sau đó gửi cho ta cho nên ta mới có thể một chút đem các ngươi nhận ra. Kỳ thật hắn rất muốn nói là bởi vì tâm hữu linh tê nhất điểm thông nhưng dạng này có vẻ hơi miệng ba hoa, hai người dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt mà lại người ta mâu thân cũng ở tại chỗ loại này nói năng ngọt sức vẫn là đường bảo là tốt. Cho nên Đặng Duẫn Hành lựa chọn ăn ngay nói thật chúa đánh một cái chân hành. Cố gia mẫu nữ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đối với cái này các nàng cũng không ghét người ta muội muội hỗ trợ chụp lén mấy chương ảnh chụp kia là chuyện rất bình thường. Cố mẫu lúc này cười tủm tỉm nói ra, xem ra Đặng huyện trưởng đối nhà ta Vivi vẫn là rất để ý nha, chỉ là nhìn qua ảnh chụp liền có thể một chút đem chúng ta nhận ra. Cố Thải Vi sắc mặt đỏ bừng kéo dài âm nói, mẹ Đặng Duẫn Hành cười cười tán dương, giống cô tiểu tỷ xinh đẹp như vậy lại có khí chất cô nương nam nhân kia nhìn đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Nói chuyện đồng thời trong lòng của hắn cũng là cảm khái liên tục, con mắt của phụ thân thật đúng là không thể chê, trước mắt cô nương này nhìn đối chiếu phiến xinh đẹp hơn được nhiều, đúng là một vị dáng người tướng mạo không thể so với đại tẩu trên lệ khí chất còn thắng một bậc ưu tú cô nương. Nhất là nàng kia thẹn thùng bộ dáng thật là khiến người ta nhịn không được tâm động. Cố Thải Vi liếc hắn một cái có chút ngượng ngùng nói ra, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta chính là một người dáng rất phổ phổ thông thông cô nương mà thôi. Nàng cũng tại yên lặng đánh giá đối phương tướng mạo của hắn, chưa nói tới anh tuấn nhưng có lẽ là từ Bắc Đại loại này đỉnh cấp học phủ ra lại thêm tuổi còn trẻ liền đại quyền trong tay trên thân tự có một cỗ thường nhân không có khí chất. Ánh mắt của hắn phi thường thâm thúy tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người đồng dạng. Cố Thải Vi ánh mắt cùng hắn giao hội thời điểm ánh mắt của hắn thật giống như có thể truyền dòng điện, đem nàng điện trong lòng một trận tê dại. Cùng thời khắc đó cô mẫu cũng đang quan sát Đặng Duẫn Hành tướng mạo so với nàng dự đoán còn tốt hơn một chút, trên thân kia cố đặc biệt khí chất để hắn nhìn vô cùng xuất chúng, cho dù là đứng ở trong đám người cũng có thể để người một chút liền có thể nhìn thấy hắn. Mà lại người nhìn vô cùng tự tin thật giống như trên đời này không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn cái loại cảm giác này. Đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng, hiện tại cố mẫu liền có loại cảm giác này. Lúc này Đặng Duẫn Hành ngoài miệng giống lau mật, tiếp tục khen, ta đây là ăn ngay nói thật, nếu như ngươi chỉ là một người dáng dấp phổ phổ thông thông cô nương vậy cái này trên đời còn có vị cô nương nào xứng với xinh đẹp hai chữ này à. Lời này đem Cố Thải Vi dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Bởi vì cô gia mẫu nữ là tồn lấy quan sát Đặng Duẫn Hành tâm tư cho nên chọn vị trí là trong tiệm cơm tương đối lệch thanh âm nói chuyện không lớn, tại cái này ồn ào hoàn cảnh trong người khác là nghe không được bọn hắn nói chuyện. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện lão bản nương tự mình bưng một cái khay tới, trên khay mặt là một bình trà ngon, một đĩa thức ăn chay, một đĩa nổ đậu phộng, một bát cháo hoa, nàng đem đồ vật từng cái buông xuống mặt mày hớn hở nói ra, Đặng huyện trưởng còn có nhị vị quý khách các ngươi mời chậm dùng. Đặng lão bản nương đi ra cố mẫu mới nói ra, Đặng huyện trưởng ngươi thường xuyên ở bên ngoài ăn cơm à? Đặng Duẫn Hành gật đầu nói, ừ bình thường bữa sáng cùng cơm trưa đều là ở bên ngoài ăn, buổi tối nếu như thời gian tới kịp liền tự mình làm đến ăn, nếu như thời gian không kịp liền đến bên ngoài tùy tiện ăn một chút, bằng không liền ngâm cái mì ăn liền cái gì. Cố Mâu nói, cái này phía ngoài đồ ăn mặc dù ăn ngon nhưng thiên tiên ở bên ngoài ăn vẫn chưa được thiếu khuyết nhà hương vị. Đặng Duẫn Hành một bên thay mẹ con các nàng châm trà một bên thở dài, không có cách, một người tại tha hương công việc chính là như vậy. Cố Mâu ý vị thâm trường nói ra, chờ về sau thành ra liền tốt, làm việc xong về nhà có một ngụm cơm nóng ăn đó chính là nhà hương vị. Đặng Duẫn Hành nghe vậy nhìn về phía cô Thải Vi cười ha hả nói ra, ta ngược lại thật ra nghĩ sớm một chút ăn được cái này miệng cơm nóng cũng không biết người khác có nguyện ý hay không. Cô Thải Vi bị cái này ngôn ngữ trực bạch vậy tới đỏ mặt không thôi, lớn e thẹn nói, ngươi nói chuyện cứ nói một mực nhìn lấy ta làm gì à. Nói chuyện đồng thời tim đập của nàng tốc độ so bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nàng lại không nốc Đặng Duẫn Hành nhìn xem nàng nói câu nói này đã để nàng minh bạch hắn tâm ý, hiện tại nàng là vừa vui vừa thẹn lại có một chút hoảng hốt, tóm lại tâm loạn vô cùng. Đối với Đặng Duẫn Hành không hề nghi ngờ nàng là có hảo cảm song phương, cho tới bây giờ đã thông mười mấy phong thư, gần nhất mấy phong thư nội dung hai người kỳ thật ẩn ẩn có cho thấy cõi lòng ý tứ, còn kém một tầng giấy cửa sổ còn không có xuyên phá mà thôi. Bây giờ song phương gặp mặt, Đặng Duẫn Hành tướng mạo cùng khí chất so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn một điểm, muốn nói nàng không tâm động kia là giả. Dù sao kia mười mấy phong chút xuống tâm huyết tin cũng không phải mà biết. Nhất là song phương ánh mắt giao hội thời điểm loại kia như là điện giật phản ứng để Cố Thải Vi trong lòng minh bạch nam nhân trước mắt này chính là nàng vẫn muốn tìm người kia. Biết nàng thẹn thùng, Đặng Duẫn Hành cũng không có tiếp tục đâm kích nàng, chỉ là cười ha ha một tiếng đem thoại đề dẫn đi, liền nói với Cố Mẫu, Trần A Di chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cố Mẫu cười mỉm nói ra, tốt, vừa ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh, cơm trưa liền ăn đến không sai biệt lắm. Đặng Duẫn Hành thường đem sổ sách cho kết sau đó nói ra, Trần A Di ta còn làm việc muốn làm trước hết xin lỗi không tiếp được, vừa mới ta đã cùng lao bản đương nói để nàng buổi chiều chuẩn bị mấy đạo thức ăn ngon, chúng ta 5 điểm còn ở nơi này ăn cơm ngươi cảm thấy thế nào? Cố Mẫu cười nói, được, vậy ngươi thì đi giải quyết trước đi, buổi chiều gặp lại. Đặng Duẫn Hành nhẹ gật đầu sau đó lại cùng Cố Thải Vi lên tiếng chào, lúc này mới về huyện chính phủ công việc. Đặng Duẫn Hành rời đi, Cố gia mẫu nữ cũng đi ra tiệm cơm sau đó một đường về tới nhà khách. Mà Cố phụ an bài kia hai cái bảo an nhân viên cùng chưa từng xuất hiện ở trước mặt các nàng, chỉ là trong bóng tối bảo hộ các nàng. Trở lại nhà khách, Cố Mẫu không nói nhảm trực tiếp hỏi, "Vi Vi người ngươi cũng gặp được ta, nhìn cái này Đặng huyện trưởng là thật không tệ, ngươi cảm giác thế nào?" Ở trước mặt mẫu thân Cố Thải Vi cũng không có giấu giếm ý tứ gật đầu nói, "Người là không sai." Cố Mẫu cười nói, "Đã ngươi cũng cảm thấy không tệ, kia buổi chiều liền cùng hắn đem lời mở ra tới nói đi." Dù sao vừa mới ý tứ trong lời của hắn ngươi hẳn là cũng nghe rõ, mặc kệ là phụ thân hắn vẫn là chính hắn đối ngươi cũng là hài lòng. Cố Thải Vi nhịn không được hỏi, mẹ này lại sẽ không quá nhanh. lúc này mới vừa gặp mặt liền muốn xác định quan hệ sao? Cố Mâu nói, mặc dù các ngươi là vừa gặp mặt nhưng không phải tương thông tin mấy tháng sao? Cổ đại nam nữ song phương đều là đêm động phòng hoa chúc mới chính thức gặp mặt, các ngươi hiện tại thông mấy tháng tin đã có tình cảm cơ sở, hiện tại lại thấy mặt lẫn nhau ở giữa cũng đều hài lòng, cái kia còn kéo cái gì? Cố Thải Vi chần chờ nói, thực chúng ta bây giờ ngay cả nhà hắn có người nào làm cái gì cũng còn không rõ ràng à? Cái này lại có quan hệ gì? Ngươi nhìn chúng chính là hắn người này, lại nói cha hắn cùng muội muội của hắn ngươi cũng không phải chưa thấy qua, cha hắn chính là cái phổ phổ thông thông nông thôn nhân, bất quá muội muội nàng có thể tại Nam Ninh mở như thế đại nhất nhà tiệm lẩu, trong nhà điều kiện kinh tế hẳn là không tệ. Cố Mâu nói ra, nếu muốn biết đến cụ thể một điểm buổi chiều lúc ăn cơm hỏi một chút hắn liền rõ ràng. Cố Thải Vi gật đầu nói, kia buổi chiều ăn cơm liền hỏi một chút hắn đi, cũng nên biết nhà hắn có người nào có được hay không ở chung à. Cố Mâu nói, là hẳn là tìm hiểu một chút, bất quá những cái kia đều không trọng yếu, bởi vì hắn công việc nhất định là muốn trường kỳ đợi ở bên ngoài, khả năng cũng liền ngày lễ ngày Tết thời điểm ngẫu nhiên trở về một chuyến cùng hắn phụ mẫu cùng huynh đệ tỷ muội gặp nhau, thời gian khẳng định không nhiều, mặc kệ người nhà của hắn có được hay không ở chung đều không ảnh hưởng tới ngươi. Cố Thải Vi ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, cũng liền không còn xoắn xuýt vấn đề này. Chạy ở bên ngoài 2-3 tháng, Đặng Thế Vinh lần nữa về tới Nam Ninh. Lúc này hắn không gian bên trong đã tồn phóng đủ nhiều cây ngân hạnh, chỉ chờ về sau tìm tới cơ hội liền có thể từng nhóm cấy ghép đến tôi nói. Mấy trăm cái cây đương nhiên không có khả năng duy nhất một lần cấy ghép, mà là dự định chia mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần đi cấy ghép, dù sao nhìn tình huống đến xử lý, nếu như thời cơ phù hợp liền loại nhiều mấy cây, nếu như thời cơ không thích hợp một lần kia liền loại cái 1-2 quả, dạng này liền sẽ không để người chú ý, dù sao đem thời gian tuyến kéo dài tốn 3-5 năm loại xong cũng không đáng kể, dù sao cũng so trồng cây mầm tốt hơn nhiều. Ra ra, nhìn thấy Đặng Thế Vinh, Tiểu Đồng Nhi thật nhanh chạy tới. Đặng Thế Vinh ngồi xổm xuống giang hai tay ôm nàng cười ha hả nói ra, Tiểu Đồng Nhi lâu như vậy không thấy, có muốn hay không ra ra à? Tiểu Đồng Nhi trùng điệp gật đầu nói, nghĩ Gia Gia ngươi đã đi đâu, tại sao lâu như thế mới trở về à? Đặng Thế Vinh cười nói, Gia Gia ra ngoài du lịch. Tiểu Đông Nhi nháy mắt hỏi, Gia Gia du lịch là cái gì à? Đặng Thế Vinh cười ha ha nói, chính là đi ra ngoài chơi ý tứ. Tiểu Đông Nhi nghe vậy không vui cong lên miệng, Gia Gia ngươi cũng không mang theo ta đi chơi. Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, Gia Gia cũng nghĩ dẫn ngươi đi chơi à, nhưng là muốn ngồi xuống lâu rất lâu, xe trên xe lại không có chỗ ngủ rất vất vả, trở về sau trên xe có địa phương có thể đi ngủ, kia Gia Gia lại mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Tiểu Đông Nhi đưa tay ra nói, ngéo tay câu. Đặng Thế Vinh một cái tay ôm nàng một cái tay cùng nàng méo tay câu nói ra, yên tâm đi, ra ra sẽ không lừa gạt ngươi, về sau có thể mua phiếu giường nằm, thời điểm chờ các ngươi nghỉ ra ra liền mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Cha, ba ba. Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Châu, Đặng Duẫn Hoa đều nhao nhao hướng phụ thân chào hỏi. Đặng Thế Vinh hừ một tiếng hỏi, Duẫn Thái đâu? Trương Tú Bình hồi đáp, Thái ca đến Liêu Châu đi bên kia Vĩnh Giai siêu thị muốn gầy dựng, hắn phải đi bên kia một đoạn thời gian chờ hết thẻ tiến vào quỹ đạo chính mới có thể trở về. Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu hỏi, Duẫn Hành có hay không gọi qua điện thoại trở về? Đặng Duẫn Châu nói tiếp, vài ngày trước ta cùng tỷ gọi điện thoại, nàng nói nhị ca vài ngày trước cho nàng gọi qua điện thoại nói muốn tìm cha ngươi hỏi ý chuyện. Đặng Thế Vinh nhìn đồng hồ nói ra, thời gian này ngươi nhị ca đoán chừng đang dùng cơm đâu, đợi chút nữa buổi trưa đi làm ta lại cho hắn về điện thoại. Đặng Duẫn Châu nhẹ gật đầu hỏi, cha ngươi muốn ăn cái gì? Ta để sư phó làm cho ngươi. Vậy ngươi liền để sư phó xào mấy đạo sở trường món cay tứ xuyên đi. Được rồi, ta cái này đi ăn bài. 2 giờ chiều Đặng Thế Vinh cùng nhị nhi tử thông thượng điện thoại. Tại lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Thế Vinh liền hỏi, nghe nói vài ngày trước ngươi gọi điện thoại về nói muốn tìm ta hỏi ít chuyện. Đặng Duẫn Hành nói, cha ngươi ánh mắt tương đối tốt, ta nghĩ thôi Đậu Phúc Thanh huyện bên này phát triển kinh tế, ngươi cảm thấy ta hẳn là từ cái kia ngành nghề vào tay tương đối tốt. Đặng Thế Vinh bật thốt lên, có thể trực tiếp chế tạo một cái đồ ăn dây chuyển sản nghiệp. Đặng Duẫn Hành kinh ngạc nói, đồ ăn dây chuyển sản nghiệp? Cái này đồ ăn dây chuyển sản nghiệp bao quát nguyên liệu thương nghiệp, cung ứng đồ ăn, nhà sản xuất, nuôi dưỡng hộ súc chim, sản phẩm gia công, thương cùng người tiêu dùng đẳng cấp. Đặng Thế Vinh nhất nhất giới thiệu nói, cái này nguyên liệu thương nghiệp cung ứng là đồ ăn dây chuyển sản nghiệp bên trong mở đầu khâu, chủ yếu là trồng đậu nành, bắp, ngô, lúa mì, đằng cây nông nghiệp, những này đều có thể đề cao thu nhập của nông dân. Mà đồ ăn nhà sản xuất thì là đồ ăn dây chuyển sản nghiệp bên trong hạch tâm khâu, hiện tại trong nước gia súc gia cầm nuôi dưỡng ngay tại nhanh chóng quật khởi, đối với đồ ăn nhu cầu là càng lúc càng lớn, xây một nhà tự liêu hán vậy khẳng định là không cần sầu không có buôn bán. Nuôi dưỡng hộ là đồ ăn trực tiếp người sử dụng, cái này cũng không cần nhiều giới thiệu, thôi động nuôi dưỡng nghiệp phát triển chỉ cần quản lý thỏa đáng là có thể nhanh chóng kéo động kinh tế địa phương. Mà cái này dây chuyển sản nghiệp hạ du là xúc chim, sản phẩm gia công có thể gia công thành thịt, chế phẩm, trứng, chế phẩm loại hình thực phẩm cũng có thể chế tạo không ít công việc cương vị. Đặng Duẫn Hành nói, cái này tự Liêu Hán huyện chúng ta đã có nuôi dưỡng hộ cũng có rất nhiều, bất quá đều chỉ là quy mô nhỏ nuôi dưỡng, bởi vì cái này nuôi dưỡng phong hiểm tương đối lớn, giống trước đó ta thúc đẩy tôm he nuôi dưỡng cũng là phái gia chuyên gia một mực tọa chấn chỉ huy, nửa điểm cũng không dám buông lỏng, nếu không một khi nhiễm bệnh tổn thất kia liền lớn. Đặng Thế Vinh nói, nuôi dưỡng xác thực tồn tại đủ loại phong hiểm, đây là không thể tránh khỏi, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cái này cỡ lớn trại chăn nuôi một khi làm quản lý thỏa đáng là rất kiếm tiền. Dù sao ngươi làm huyện lãnh đạo lại không cần tham dự vào, chỉ cần cho chính sách nâng đỡ là được. Về phần hiện hữu tự Liêu Hán ngươi cũng có thể đi thị sát một chút, nếu là cảm thấy có tiềm lực cũng có thể nâng đỡ nó phát triển lớn mạnh. Tóm lại liền trước mắt mà nói, nuôi dưỡng cùng trồng thủy chung là kinh tế địa phương phát triển trụ cột sản nghiệp, ngươi chỉ cần tại hai phương diện này ra tay, đem trồng cùng nuôi dưỡng quy mô làm sẽ giải quyết trọng yếu nhất tiêu thụ vấn đề, vậy cái này Phúc Thanh huyện kinh tế tự nhiên mà vậy liền có thể phát triển. Đương nhiên công nghiệp phương diện cũng không thể không để mắt đến, cụ thể làm sao làm người căn cứ tình huống thực tế thao tác, ta chỉ là cung cấp một chút ý kiến tạo điều kiện cho ngươi tham khảo mà thôi. được, ta hiểu được, quay đầu ta suy nghĩ thật kỹ chuyện này làm như thế nào thao tác. Nói đến đây Đặng Duẫn Hành tiếng nói nhất chuyển cười ha hả nói ra, cha ngươi đoán ta giữa trưa bên này gặp được người nào? Đặng Thế Vinh hỏi, gặp được người nào? Đặng Duẫn Hành nói, gặp được Cố Thải Vi cùng nàng mụ mụ. Đặng Thế Vinh nghe vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc lập tức cao hứng hỏi, các nàng là đặc địa đến Phúc Thanh huyện xem ngươi? Đặng Duẫn Hành cười nói, đúng là chuyên môn đến xem ta, bằng không các nàng sẽ không xuất hiện tại cái này huyện thành nhỏ. Đặng Thế Vinh cười đến không ngậm miệng được, thế nào Cố Thải Vi cô nương này dáng người tướng mạo còn có khí chất đều rất tốt. Đặng Duẫn Hành như một tiếng nói, cha ánh mắt của ngươi đúng là không thể chê. Đặng Thế Vinh nói, đã người ta mẫu nữ chuyên môn đến Phúc Thanh huyện tới thăm ngươi, ý vị này người ta nhà gái là nhìn chúng ngươi, ngươi nhất định phải để người ta chiêu đãi tốt, sau đó thừa cơ hội này đem lời làm rõ. Đặng Duẫn Hành nói, ta đã biết buổi chiều ta mời các nàng ăn cơm, đến lúc đó liền đem tìm cơ hội đem lời làm rõ, ban đêm ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Đặng Thế Vinh nói, tốt, vậy ta chờ ngươi điện thoại. Sau đó hai cha con lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu mới cúp xong điện thoại. 5 giờ chiều, vẫn là nhà kia tiệm cơm. Đặng Duẫn Hành cùng Cố gia mẫu nữ ngồi tại giữa trưa tấm kia bàn trên bàn trưng bày mấy đạo nơi đó món ăn nổi tiếng. Ăn vài miếng đồ ăn về sau, Cố mẫu liền hỏi, Đặng huyện trưởng, chúng ta chỉ gặp qua phụ thân ngươi cùng muội muội, không biết trong nhà người có mấy miệng người. Đặng Duẫn Hành hồi đáp, ta có thân minh muội, ta phía trên có cái đại ca cùng đại tỷ, phía dưới có một người muội muội, ba cái đệ đệ, trước mắt đại ca đã thành gia có hai đứa bé, đại tỷ cũng đã xuất giá. Còn mẹ ta nàng lão nhân gia phúc bạc đã đi có vài chục năm. Thật xin lỗi, ta không biết mụ mụ ngươi nàng. Trần A Di không có quan hệ, cái này đều đã quá khứ vài chục năm. Biết Đặng Duẫn Hành trước kia mất mẹ, Cố gia mẫu nữ đối với hắn đều nhiều hơn một phần đau lòng. Cố mẫu không nhắc lại hắn mụ mụ sự tình mà là hỏi, Đặng huyện trưởng, ta xem muội muội ngươi tại Nam Linh khai lớn như vậy một nhà tiệm lầu, nói là tại phụ thân ngươi trợ giúp hạ mở, không biết phụ thân ngươi là làm cái gì. Đặng Duẫn Hành cười nói, từ khi quốc gia cổ vũ hộ cá thể kinh thương về sau, cha ta liền cùng người hùn muốn đem đại đội đất sét diêu cho nhận thầu ra kinh doanh, sau đó lại đến ngân hàng cho vay, đến huyện thành khai một nhà khách sạn lớn, tại hắn bị các tộc nhân đề cử trở thành tộc trưởng về sau, lại tại trong tộc góp vốn khai một nhà vận chuyển hành khách công ty cùng thực phẩm công ty, trước mắt hai nhà này công ty sinh ý cũng còn không tệ. Cố mâu trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc khen, đều nói cha nào con nấy khó trách Đặng huyện trưởng ngươi ưu tú như vậy, nguyên lai ngươi còn có cái như thế tài giỏi phụ thân. Cố Thải Vi nghe lời này đồng dạng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tại trên xe lửa nhìn xem thường thường không có gì lạ, Đặng thúc thúc còn có loại này bản sự. Đặng Duẫn Hành mỉm cười nói, Trần A Di quá khen. Cố Mâu tiếp tục hỏi, muội muội của ngươi đều khai như thế đại tiệm lầu, vậy ngươi ca bọn hắn lại là làm cái gì? Đặng Duẫn Hành nói, ta đại ca cùng đại tẩu trước mắt tại kinh doanh mắt xích siêu thị. Nghe đến đó Cố Thải Vi chen vào nói hỏi, mắt xích siêu thị là cái gì? Đặng Duẫn Hành giải thích nói, siêu thị chính là tự do cửa hàng, mắt xích siêu thị chính là chỉ kinh doanh tự do cửa hàng, không chỉ một nhà còn có chi nhánh y tứ. Cố Thải Vi giật mình nói, nguyên lai là tự do cửa hàng á, vậy đại ca ngươi đại tẩu cũng thật lợi hại a. Đặng Duẫn Hành cười nói, tạm được muội muội ta kinh doanh tiệm lầu các ngươi đều biết, ta tam đệ hắn còn tại học đại học. Nghe đến đó Cố Mẫu trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Vẫn là câu nói kia, cái niên đại này sinh viên hàm kim lượng tuyệt đối không phải hậu thế có thể so sánh, bất kỳ cái gì một cái có thể thi đậu đại học đều là cái niên đại này thiên chi tiêu tử, vô luận tại ai trước mặt nói lên đều là có bài diện. Cố Thải Vi hỏi tiếp, ngươi tam đệ hắn học đại học nào a? Đặng Duẫn Hành cười nói, Thanh Hoa đại học. Lời này vừa ra, Cố gia mẫu nữ trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Nguyên bản hai huynh đệ đều là sinh viên đã để các nàng cảm thấy thật bất ngờ. Kết quả hai huynh đệ một cái Thanh Hoa một cái Bắc Đại, tin tức này mang đến rung động thật đúng là không có mấy người có thể giữ vững bình tĩnh, nhất là càng rõ ràng cái này hai chỗ đại hàm kim lượng người thì càng khó giữ vững bình tĩnh. Cố Mẫu mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói, Đặng huyện trưởng huynh đệ các ngươi quả nhiên là không tầm thường a. Cố Thải Vi cũng một mặt bội phục nói ra, ta lúc đầu thi cái xếp hạng dựa vào sau trọng điểm đại học cảm giác đều vô cùng không dễ dàng, Thanh Hoa Bắc Đại cấp bậc này đại ta là nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới huynh đệ các ngươi một cái Thanh Hoa một cái Bắc Đại thật sự là lợi hại. Đặng Duẫn Hành cười nói, quá khen. Cố Mâu tiếp tục hỏi, còn có hai cái đệ đệ cũng đang đi học sao? Đặng Duẫn Hành nói, tứ đệ không có thi lên đại học, hiện tại cũng ra làm ăn, nghe nói là khai từng nhà điện thành chuyên môn người bán điện, tiểu đệ trước mắt còn tại học trung học. Cố Mâu cảm khái nói, Đặng huyện trưởng ngươi thất minh muội thật là một cái đều bất phàm a. Đặng Duẫn Hành khiêm tốn vài câu sau đó mới hỏi, Trần A Di ngươi đây có mấy cái hài tử? Cố Mẫu thở dài nói, ta nhưng không có cha ngươi phúc khí, cũng chỉ có hai cái nữ nhi mà thôi. Vi Vi nàng tỷ sớm mấy năm đã lập gia đình, còn có Vi Vi một khi lấy chồng ta cùng với nàng cha liền thành người cô đơn. Đặng Duẫn Hành cười nói ra, Trần A Di đều nói con rể nửa cái tử, ngươi cùng Cố thúc thúc không phải thành người cô đơn mà là hẳn là hơn phân nửa con trai mới đúng. Cố Thải Vi liếc mắt nhìn hắn không nghĩ tới cái này, mày dậm mắt to ra hỏa vẫn rất biết nói chuyện. Cố Mẫu được an ủi đến cười ra tiếng, Đặng huyện trưởng ngươi nói đúng đúng là nhiều nửa đứa con trai đây là chuyện tốt ta. Lời đã nói đến đây cái phân thượng Đặng Duẫn Hành liền thuận thoại ngả bài nói, Trần A Di ta muốn trở thành người cái này nửa đứa con trai không biết có hay không cơ hội này. Bất thình lình ngả bài để Cố Thải Vi trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, kem chút ngay cả đuốt đều cầm không vững, trên mặt cũng nhanh chóng nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Cố Mẫu cũng bị cái này đột nhiên tập kích khiến cho trở tay không kịp, cũng may nàng dù sao cũng là trải qua sóng gió thời khắc mấu chốt vẫn có thể ổn được, cười hồi đáp, có Đặng huyện trưởng ngươi ưu tú như vậy tiểu hỏa tử làm ta nhi tử ta tự nhiên là vui lòng, bất quá việc này còn phải nhà ta Vi Vi đồng ý mới được. Đặng Duẫn Hành cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Thải Vi hỏi, Vi Vi vậy ngươi đồng ý không? Cố Thải Vi nhịn không được lườm hắn một cái, cố nén ý xấu hổ nói, nào có ngươi dạng này hỏi người ta, ngươi để cho ta trả lời thế nào mà. Đặng Duẫn Hành trong lòng sớm đã có ngọn nguồn, hướng nàng nháy nháy mắt, ngươi không cần trả lời không phản đối liền đại biểu đồng ý. Cố Thải Vi cắn môi một cái, cảm giác trên mặt nóng hổi. Ngươi, đây không phải đang đùa vô lại mà. Không phản đối liền đại biểu chấp nhận nha, thế này sao lại là trời sọ lá a? Dù sao ta làm ngươi đồng ý, chán ghét ta không để ý tới ngươi. Cố Mẫu nhìn xem liếc mắt đưa tình hai người trong lòng minh bạch cửa hôn sự này hẳn là thành. Chương 368, huyện chính phủ bộ này ban tử, ta quyết định. Chương 368, huyện chính phủ bộ này ban tử, ta quyết định. Phúc Thanh huyện. Từ tiệm cơm đi tới, Đặng Duẫn Hành nói ra, Trần A Di, các ngươi khó được tới một chuyến, muốn ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày, ngày mai ta bất thời gian đi ra cùng các ngươi đến bờ biển đi một chút, bờ biển phong cảnh cũng không tệ lắm. Cố Mẫu hỏi, Duẫn Hành, như thế có thể hay không chỉ hoãn công việc của ngươi? Song Vương tại ngã bài đằng sau, quan hệ đã tiến thêm một bước, lại hô Đặng huyện trưởng liền lộ ra lạnh nhạt cho nên Cố Mẫu liền trực tiếp xưng hô tên của hắn. Đặng Duẫn Hành cười nói, Trần A Di, sẽ không ảnh hưởng hiện tại huyện chính phủ bộ này ban tử, ta quyết định. Cố Mẫu nguyên bản là quan nhị đại xuất thần, gả trượng phu cũng là quyền cao chức trọng thể chế bên trong người, tự nhiên là trước tiên liền hiểu Đặng Duẫn Hành câu nói này hàng nghĩa, nàng một mặt ngạc nhiên hỏi, Duẫn Hành, ngươi bây giờ đã là huyện trưởng? Đặng Duẫn Hành cười nói, trước mắt là thay mặt huyện trưởng. Cố Mẫu vui mừng hớn hở nói ra, quá tốt rồi, A Di không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là giống phượng trong loài người. Cứ việc Đặng Duẫn Hành chỉ là thay mặt huyện trưởng, còn không phải chính thức bổ nhiệm huyện trưởng, nhưng nàng trong lòng phi thường rõ ràng, cái này thay mặt huyện trưởng cùng huyện trưởng thì thật không có bao nhiêu khác nhau. Dùng hôn nhân đến so sánh lời nói, huyện trưởng thì tương đương với đã đăng ký kết hôn vợ chồng hợp pháp, thay mặt huyện trưởng thì tương đương với là nam nữ đã bày kết hôn rượu, nhưng còn không có chính thức đi cục dân chính đăng ký kết hôn nam nữ. Bất quá, kết hôn rượu đều bày, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đi cục dân chính làm kết hôn thủ tục ghi danh tự nhiên là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói như thế, Cố Thải Vi trong lòng cũng tràn đầy vui sướng, nàng xem chúng nam nhân quả nhiên ưu tú, còn trẻ như vậy liền muốn trở thành chính sự cấp cán bộ, so với nàng ông ngoại còn có ba hắn năm đó đều mạnh hơn được nhiều, tiền đồ thật sự là bất khả hạn lượng. Đặng Duẫn Hành khiêm tốn nói, Trần A Di quá khen, ta chính là vận khí tốt một chút. Cố Mẫu vẻ mặt tươi cười nói ra, Duẫn Hành ngươi cũng không cần khiêm tốn, đây cũng không phải là vận khí tốt liền có thể làm được chuyện. Biết Đặng Duẫn Hành đã là huyện chính phủ bộ này ban tử lão đại rồi, Cố Mẫu cũng sẽ không nói sẽ ảnh hưởng làm việc, thế là song phương liền đã hẹn ngày mai gặp mặt thời gian. Đặng Duẫn Hành đem Cố gia mẹ con đưa đến nhà khách cửa ra bảo, mới về phòng làm việc cho phụ thân gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, lẫn nhau bắt chuyện qua, Đặng Duẫn Hành liền trực tiếp báo cáo, "Cha, ta vừa mới cùng Trần A Di còn có Vivi cơm nước xong xuôi trở về, ta cùng Vivi sự tình đã mở ra tới nói mẹ con các nàng đều không có phản đối, ý tứ đã rất rõ ràng." Đặng Thế Vinh nghe vậy cao hứng nói, "Rất tốt, vậy ngươi liền bồi các nàng tại Phúc Thanh huyện chơi mấy ngày, đợi các nàng chuẩn bị đi trở về nễ lại cùng với các nàng định vị thời gian đi cầu hôn." Đặng Duẫn Hành cười nói, "Tốt, ta ngày mai hẹn các nàng cùng đi bờ biển ngắm phong cảnh, sẽ đem các nàng chiêu đãi tốt." "Đúng rồi, thuận tiện cùng cha ngươi báo tin vui, ta hiện tại đã là thay mặt huyện trưởng." Đặng Thế Vinh tiếp trước nhìn vài chục năm mạng lưới, tự nhiên minh bạch thay mặt huyện trưởng là chuyện gì xảy ra, lúc này kinh hỉ nói, "Quá tốt rồi, đây là chuyện khi nào?" Đặng Duẫn Hành nói liền mấy ngày nay sự tình. Đặng Thế Vinh dặn dò, "Phi thường tốt, nhưng ngươi cũng đừng tiêu ngạo, khoảng cách ngươi đi phúc kiến công tác mục tiêu lớn nhất còn không có đạt thành, vẫn cần tiếp tục cố gắng." Đặng Duẫn Hành nói, "Ta biết một mực tại cố gắng, chưa bao giờ buông lòng qua." "Ân, cái kia không có việc gì liền treo, các loại định tốt cầu hôn thời gian, ngươi lại cho ta gọi điện thoại." "Tốt." Ba ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Một ngày này, đang ăn lúc ăn cơm tối, Cố Mâu nói ra, "Duẫn Hành à, ta cùng Vi Vi dự định ngày mai liền về Bo Hán." Đặng Duẫn Hành nghe vậy có chút không thôi nhìn Cố Thải Vi một chút. Ba ngày nay ở chung, để hắn cảm nhận được yêu đương tư vị, loại kia tình ý liên tục ánh mắt giao hội, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được, biết đối phương liền muốn rời khỏi trong lòng thất lạc tự nhiên là khó tránh khỏi. Cố Thải Vi đọc hiểu ánh mắt của hắn, đồng dạng có chút lưu luyến không rời, hai người tại ngã bài đằng sau, tình cảm tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi ba ngày ở chung liền để bọn hắn có chút khó bỏ khó phân. Đặng Duẫn Hành hỏi, "Trần A Di, không lưu lại đến chơi nhiều mấy ngày sao?" Cố Mẫu cười nói, "A Di còn làm việc đâu, đi ra nhiều ngày như vậy cũng nên trở về." Đặng Duẫn Hành nhẹ gật đầu, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, "Trần A Di, ta cùng Vi Vi sự tình, cũng coi là các ngươi một tay thúc đẩy, vậy ta cũng không che che lấp lấp, ta muốn hỏi hỏi ta nếu là đi cầu hôn, lúc nào đi tương đối phù hợp?" Mặc dù mấy ngày nay ở chung, Cố Thải Vi đã không giống trước đó một dạng hơi một tí là đỏ mặt, nhưng nghe đến ngay thẳng như vậy lời nói, nàng vẫn còn có chút gánh không được, cầu hôn đó chính là chân chân chính chính cần cưới luật đà. Nghe nói như thế, Cố Mẫu cũng rất hài lòng, cười tủm tỉm hồi đáp, "Ngươi muốn tới trong nhà cầu hôn, trừ âm lịch tháng 7, lúc khác đều có thể." Đặng Duẫn Hành nghe vậy không chút do dự nói, "Cái kia tháng sau ta liền cùng ta phụ thân đến nhà cầu hôn." Cố Mẫu cười gật đầu nói, "Có thể, ta cho ngươi lưu cái điện thoại nhà, đến lúc đó phụ tử các ngươi muốn tới cầu hôn, liền sớm mấy ngày gọi điện thoại cho ta, tốt à?" "Tốt." Sau đó, song phương lại hàn huyên một chút cầu hôn một chút cấm kỵ. Dù sao các nơi phong tục tập quán cũng không giống nhau, trước thời hạn hiểu rõ ràng là rất có cần thiết. Cố Mẫu cũng là biết gì nói đấy, nàng hiện tại là thật đem Đặng Duẫn Hành xem như tiểu nữ tế đối đãi. Cái kia ra Đặng thị tiểu khu, biết sửa sang đã toàn bộ hoàn thành, Đặng Thế Vinh liền đặc biệt gấp trở về nhìn hiệu quả. Đầu tiên, Đặng Thế Vinh đi vào chính là đại nhi tử chuẩn bị tầng lầu, tầng này sửa sang phong cách là tần hán phong, loại kia hùng hồn, phong nhã, một mạc phong cách phi thường tươi sáng, nhất là bồi ở đại sảnh một bộ thư pháp có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cái này thư pháp tác phẩm là Hán đại cự phụ nổi danh một bài thơ, tên là Trường Ca Hành, là dùng phi thường xinh đẹp chữ tiểu truyện viết ra. Đặng Thế Vinh ngay cả đoán được nhận ra trẻ trung không cố gắng, lão đại đổ bi thương câu này. Không thể không nói cái này chữ tiểu truyện chính là xinh đẹp, kiến trúc viện thiết kế lựa chọn dạng này thư pháp cùng tác phẩm, cũng là bỏ ra tâm tư, cùng chỉnh thể sửa sang phong cách hô ứng lẫn nhau, để cho người ta nhìn liền không nhịn được gõ nhịp tán thưởng. Đem tầng này đi dạo một lần sau, Đặng Thế Vinh cực kỳ hài lòng hướng đi tầng thứ 3. Tầng thứ 3 này là vì nhị nhi tử Đặng Duẫn Hành chuẩn bị sửa sang phong cách là Ngụy Tấn Phong, xem toàn thể đứng lên khúc đẹp, nhu hòa cùng phong nhã, mà có thể xưng vẽ rồng điểm mắt chi bút vẫn là bồi ở phòng khách một bài thi tử này chính là Tào Thao Đoạn Ca Hành. Khá lắm, vừa tới một bài Trường Ca Hành tiếp lấy liền đến một bài Đoạn Ca Hành cũng là không có người nào. Mà lại, bài này Đoạn Ca Hành cũng là áp dụng Tào Thao am hiểu nhất chương thảo viết liền, cùng trong phòng sửa sang hô ứng lẫn nhau, nhìn thật xinh đẹp vô cùng. Trong trong ngoài ngoài đều thưởng thức một lần sau, Đặng Thế Vinh vẻ mặt tươi cười hướng đi tầng thứ 4. Tầng này là cho tiểu nữ nhi chuẩn bị sửa sang phong cách áp dụng chính là Trung Tây kết hợp, xinh đẹp khẳng định cũng là phi thường xinh đẹp, chính là thiếu một tia bận bị, bất quá đối với cái niên đại này người mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy dạng này tiểu mới sửa sang càng xinh đẹp hơn. Tóm lại, người thẩm mỹ là rất khó thống nhất, có ít người ưa thích dạng này phong cách, có ít người sẽ thích như thế phong cách. Rất nhanh, Đặng Thế Vinh lại tới tầng thứ 5, đây là cho Tam Nhi tử chuẩn bị nó sửa sang phong cách là tùy đường gió, xem toàn thể đứng lên ung dung rộng lượng, nghiêm chỉnh sáng sủa, mà có thể xưng vẽ rồng điểm mắt chi bút vẫn là bồi ở phòng khách một bài thi tử. Đây là thi tiên Lý Bạch Nhất phóng khoáng một bài thi tử, tên là Tương Tiến Hữu. Cái này thư pháp cũng phi thường phóng khoáng, nếu không phải Đặng Thế Vinh đối với bài thi tử này cũng coi là quen biết, chỉ là nhìn chữ phân biệt, đoán chừng hắn thật đúng là không nhận ra mấy chữ, bất quá biết là bài thi tử này về sau, ngay cả đoán được ngược lại là có thể nhận ra đại bộ phận chữ đến. Đem tầng này nhìn kỹ một lần, Đặng Thế Vinh mới hài lòng hướng đi tầng thứ 6. Tầng này là vì tứ nhi tử chuẩn bị sửa sang phong cách là Tống Nguyên Phong, chú trọng tranh màu, điêu khắc chi tiết trang trí, tổng thể nhìn tinh xảo tú lệ, làm người ta chú ý nhất đồng dạng là bồi tại phòng khách thư pháp tác phẩm. Bộ này thư pháp tác phẩm lấy từ Tô Thức bài kia kinh điển Thủy Điều Ca Đầu Minh Nguyệt bao lâu có bài ca này như bức đã không cần nói nhiều, Trung Thu Tử, từ Đồng Pha Thủy Điều Ca Đầu vừa ra, dư từ đều phế, đây cũng không phải là đùa giỡn. Phối hợp cái kia làm cho người cảnh đẹp ý vui thư pháp, thật khiến cho người tâm thần thanh thản. Sau khi đi thăm viếng xong, Đặng Thế Vinh liền đi hướng tầng cuối cùng. Tầng này là vì tiểu nhi tử chuẩn bị sửa sang phong cách là Minh Thanh Gió, nhìn giản dị cao nhã, tú lệ đoan trang, vận vị nồng đậm, kết hợp cương lưu, tổng thể lệnh đại minh phong cách, nhưng một chút chi tiết cũng tham khảo đời nhà Thanh sửa sang, thể hiện ra lộng lẫy, xa hoa cùng rừng già. Bồi ở phòng khách thư pháp tác phẩm là Đường Bá Hổ danh tác Đào Hoa Am Ca. Không thể không nói, cái này nhà thiết kế là biết được vận dụng thư pháp tô điểm mỗi phó thư pháp tác phẩm đều phù hợp thời đại đặc điểm, đều có thể cùng sửa sang hòa làm một thể, cùng nổi lên đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Đem tất cả tầng lầu sửa sang xem hết, Đặng Thế Vinh trong lòng là vô cùng hài lòng, không uổng công hắn chờ đợi lâu như vậy. Tham quan xong phòng ở sau, Đặng Thế Vinh liền tới đến đã kiến thiết tốt bánh trung thu nhà máy. Bởi vì chế tác bánh trung thu thiết bị cũng không phức tạp, cho nên bánh trung thu nhà máy đang trong quá trình kiến thiết thời điểm, công ty thực phẩm ngay tại huyện nhà máy máy móc nơi đó đặt hàng một nhóm chế tác bánh trung thu thiết bị. Bánh trung thu chủng loại phong phú, có thể chia làm tiểu quảng, hàng xô viết, kinh thức, tấn thức, chiều thức, cảng thức, điện thức, tần thức, quỳnh thức, đại thức, huy thức, cụ thức, lô thức, chiết thức, thả thức, bản thức, nhật thức, cách thức tiêu chuẩn trở chút. Tại cái này đông đảo bánh trung thu chủng loại bên trong, tiểu quảng bánh trung thu không hề nghi ngờ là lưu truyền phổ biến nhất, ảnh hưởng lớn nhất một loại bánh trung thu. Tại mất cả tháng bánh ngành nghề bên trong, mà khác các thức bánh trung thu lượng tiêu thụ cộng lại cũng không sánh bằng tiểu quảng bánh trung thu lượng tiêu thụ. Bởi vậy, tiểu quảng bánh trung thu là bánh trung thu ngành nghề hoàn toàn xứng đáng lão đại, không có lưu phái nào bánh trung thu có thể dung chuyển nó giang hồ địa vị. Công ty thực phẩm mở nhà này bánh trung thu nhà máy, phương châm chính tự nhiên là tiểu quảng bánh trung thu. Chế tác bánh trung thu mấy cái đại sư phụ đều là từ Quảng Đông bên kia mời đi, theo mỗi một cái đại sư phụ đều có được mười mấy 20 năm bánh trung thu chế tác kinh nghiệm. Đặng Thế Vinh tới thời điểm, mấy vị đại sư phụ vừa mới chế tạo thử ra mấy cái khẩu vị bánh trung thu. Bánh trung thu quản đốc xưởng trưởng Đặng Sương ngồi nói ra, "Cửu công, ngươi tới được vừa vặn, mong nếm thử mấy cái này khẩu vị bánh trung thu, nhìn xem có cần hay không cải tiến địa phương." Đặng Thế Vinh hỏi, "Đều có cái gì khẩu vị?" Đặng Sương ngồi nói có năm nhân, sen dung, bánh đậu, đông dung, cái này mấy loại. Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu, đều là cái niên đại này tương đối thường gặp bánh trung thu, hắn hỏi, "Các ngươi đều hưởng qua sao?" Đặng Sương Ngọc nói đều nếm, hương vị hay là rất không tệ, "Cửu công ngươi nếm một chút nhìn xem." Đặng Thế Vinh nói đi, "Vậy ta liền nếm một chút thử một chút." Tại mấy cái này phẩm loại bánh trung thu bên trong, Đặng Thế Vinh người chọn đầu tiên chọn chính là sen dung lòng đỏ trứng, đây là tất cả phẩm loại bánh trung thu bên trong thụ chúng phổ biến nhất, lượng tiêu thụ cao nhất bánh trung thu, sớm tại Thanh Triều liền đã danh dương toàn quốc. Đặng Thế Vinh cắt một khối nhỏ, đã bao hàm sen dung cùng lòng đỏ trứng, đưa vào trong miệng từ từ nhấm ướt. Đặng Sương Ngọc, Đặng Sương Bồi cùng từ Quảng Đông mời tới mấy cái đại sư phụ, đều mắt không chấp nhìn xem Đặng Thế Vinh, chờ đợi hắn lời bình. Đặng Thế Vinh đem trong miệng bánh trung thu nuốt xuống, nói ra, "Tháng này bánh ra đủ mỏng, hương vị cũng không tệ, sen dung nhân bánh cũng làm được rất tốt, ngọt mà không ngán, nhưng là trứng này vàng khô cằn còn kém chút ý tứ." Phụ trách chế tác sen dung lòng đỏ trứng bánh trung thu đại sư phụ nghe vậy lập tức tỏ thái độ nói, "Ta sẽ cố gắng cải tiến." Đặng Thế Vinh nhấp một ngụm trà, mới tiếp tục nhấm nháp mặt khác phẩm loại bánh trung thu, mỗi một loại đều có thể chuẩn xác mà nói ra nó ưu khuyết điểm, để nguyên bản đối với hắn không tính quá coi trọng mấy cái đại sư phụ, đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, đó là cái người biết nhìn hàng a. Kỳ thật, cái giờ này bình đối với Đặng Thế Vinh tới nói, cũng không khó. Dù sao, đời trước của hắn mỗi năm ăn bánh trung thu, dạng gì bánh trung thu đều nếm qua, có ăn ngon hay không hắn chỉ cần đơn giản so sánh liền xem rõ ràng. Chờ hắn lời bình xong, những đại sư này phó đều biểu thị sẽ cố gắng cải tiến, tranh thủ làm ra hoàn mỹ nhất bánh trung thu. Đợi các đại sư phụ rời phòng làm việc sau, Đặng Sương ngồi nói ra, "Cửu công, hiện tại đã là cuối tháng 5, khoảng cách ngày 15 tháng 8 chỉ có hơn 2 tháng thời gian, hiện tại bánh trung thu còn không có chế tạo thử thành công, chỉ sợ là không đổi kịp năm nay tiêu thụ." Đặng Thế Vinh nói, "Năm nay không đổi kịp liền sang năm lại bán, tóm lại bánh trung thu hương vị nhất định phải làm đến tốt nhất, đem chúng ta bánh trung thu hàng hiệu khai hỏa, để ăn vào chúng ta bánh trung thu khách hàng đều có thể một mực nhớ kỹ chúng ta hàng hiệu này." Đặng Sương Ngọc gật đầu nói, tục ngữ nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chúng ta muốn làm chính là trường kỳ sinh ý, khẳng định phải đem hương vị làm đến tốt nhất. Đặng Thế Vinh nói, xem trước một chút mấy cái này đại sư phụ lúc nào có thể làm ra cảm giác tốt nhất bánh trung thu, nếu như có thể đổi tại ngày 15 tháng 8 trước đó làm được, vậy liền có thể nhóm nhỏ số lượng sinh sản một chút bánh trung thu, dạng này có thể cho các tộc nhân ăn được nhà mình bánh trung thu, nhà máy sản xuất bánh trung thu. Còn có thể cầm một chút đi tặng lễ, hoặc là tổ chức một trận thịnh đại trung thu tiệc tối, xin mời hiện trường người xem nhấm nháp bánh trung thu, coi như là sang năm trung thu sớm đánh quảng cáo. Đặng Sương Ngọc cùng Đặng Sương Bồi nghe vậy đều là trong mắt sáng lên. Đặng Sương Bồi vội vàng nói, "Cửu công yên tâm, ta sẽ thật tốt đốc thúc các đại sư phụ, để bọn hắn mau chóng đem cảm giác tốt nhất bánh trung thu cho làm được." Đặng Thế Vinh hừ một tiếng nói, "Để bọn hắn làm nhiều mấy lần thí nghiệm, đừng sợ lãng phí vật liệu, chỉ cần có thể nghiên cứu chế tạo thành công, cái kia hết thảy đều là đáng giá." Hắn không có vội vã để các đại sư phụ nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới, trước tiên đem hiện hữu bánh trung thu phẩm loại làm xong, bàn lại sáng tạo cái mới không muộn. "Tốt, cửu công." Buổi chiều, cái kia gia Đặng thị tiểu khu, đại nữ nhi nhà Đặng Thế Vinh ngay tại phòng bếp nấu nướng hải sản. Trong phòng khách, Đặng Duẫn Chân cầm tinh mỹ mang hàng tre trúc đĩa trái cây, mang lên quả vải, dưa hấu, cây hồng bì, cây mít các loại hoa quả. Về phần Chu Thập Bát, bị gia gia hắn mãi mãi mang về quê quán đi chơi một đoạn thời gian. Bây giờ, quê quán phòng ở, tự nhiên không còn là cái kia cũ nát phòng ở, tại Đặng Duẫn Chân đến Chu gia sau, liền xuất tiền đem phòng ở cũ kia phá hủy dựng lên 2 tầng tiểu dương lâu, ở lại điều kiện so trước đó tốt không biết bao nhiêu lần. Cho nên, Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái, không có việc gì liền mang theo tiểu tôn tử trở về ở một thời gian ngắn. Đem hoa quả dọn xong sau, Đặng Duẫn Chân liền chạy tới phòng bếp, cảm khái nói: "Cha, hay là ngươi làm đồ ăn ăn ngon, mùi thơm này nghe liền thèm ăn không được." Đặng Thế Vinh đem xào kỹ cua thơm cay dùng đĩa thịnh đứng lên, cười nói: "Món ăn gì, ăn nhiều cũng liền như thế, phải được thường đổi lấy hoa dạng ăn, mới có thể bảo trì tươi mới cảm giác." Đặng Duẫn Chân nói: "Khó trách cổ đại những hoàng đế kia một bữa liền muốn ăn mấy chục đạo thậm chí mấy trăm đạo đồ ăn, bởi vì mỗi đạo đồ ăn cũng chỉ là lướt qua một ngụm, cho nên căn bản là ăn không ngán, đây chính là cha ngươi nói đổi lấy hoa dạng ăn." Đặng Thế Vinh đem nồi rửa sạch sẽ, nói ra: "Nhà chúng ta không có khả năng cùng người ta hoàng đế so, bất quá chỉ cần không chê phiền phức, mỗi ngày đổi lấy hoa dạng ăn, hay là không có vấn đề." Đặng Duẫn Chân đem bàn kia cua thơm cay bưng đến bàn ăn dọn xong, trở về nói ra: "Như thế quá phiền toái, kỳ thật có cái hơn 10 đạo đồ ăn thay phiên lấy ăn, liền đã rất tốt." Đặng Thế Vinh cười nói: "Hiện tại nông thôn rất nhiều gia đình cũng còn nhịn ăn thịt đâu, suốt ngày liền ăn mấy cái kia thức ăn cùng dưa muối, thời gian trải qua đó là tương đương tiết kiệm. Người này cùng người khác nhau à, chính là lớn như vậy, điển hình là hạn hạn chết đúng lúc chết." Đặng Duẫn Chân nghe vậy tràn đầy đồng cảm, đúng là dạng này, xa không nói, liền nói Kiệt Ca thôn bọn họ, liền có rất nhiều người ta còn nhịn ăn thịt, chúng ta thôn nếu không phải cha ngươi mang theo mọi người phát tài, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Đặng Thế Vinh cười cười, sau đó đem dầu rót vào đã đốt nóng trong nồi, chuẩn bị dùng để nổ một chút tô bự. Mặc dù rất nhiều đồ ăn, Đặng Duẫn Chân đều đã sẽ làm mà lại làm hương vị còn không kém, nhưng cùng phụ thân so sánh, hay là có một chút chênh lệch, bởi vậy mỗi lần phụ thân xào rau thời điểm, nàng đều ưa thích đứng ở bên cạnh nhìn. Các loại dầu đốt nóng lên, Đặng Thế Vinh liền đem đã sớm xử lý tốt lại làm trình độ tô bự rót vào trong chảo dầu nổ. Cái này tô bự là mỡ tôm cong dầu trên thời điểm như là nở hoa một dạng, không chỉ nhan sắc trở nên dễ nhìn, tạo hình cũng biến thành đẹp. Cứ như vậy nổ cái 1-2 phút, Đặng Thế Vinh liền đem tô bự vớt lên, các loại dầu ấm đốt nóng lên lại rót xuống dưới trên lại. Nổ hỏa hầu không sai biệt lắm, lần nữa đem tô bự vớt đi ra, đem dầu rót vào một cái khác vại dầu, nồi lưu đáy dầu, gia nhập bột đường, tỏi mặt cùng hành thái, đổ vào số lượng vừa phải dầu hào cùng xì dầu, một chút đường trắng xếp tươi, lại xuôi theo cạnh nồi xối nhập số lượng vừa phải rượu trắng, sau đó đổ vào nổ tốt tô bự, đại hỏa lật xào đều đều, ra nồi. Dạng này xào đi ra tô bự, có thể nói là hương khí bốn phía, mùi vị đó thật là tuyệt. Các loại trang bàn sau, Đặng Duẫn Chân bưng mâm này sắc hương vị đều đủ tô bự, cảm khái nói: "Cha, ngươi tay người này là thật tuyệt, đồng dạng chế tác quá trình, ta đối với lửa này đợi khống chế luôn luôn kém chút ý tứ, không có thể làm đến giống như ngươi nước chảy mây trôi." Đặng Thế Vinh cười nói: "Bình thường nhiều suy nghĩ, lại nhiều làm mấy lần, tự nhiên mà vậy liền có thể làm xong." Sau đó, Đặng Thế Vinh tiếp tục chế tác mặt khác hải sản, các loại cuối cùng một đạo hấp nghê trùng ra nổi, Chu Tuấn Kiệt cũng bồi tiếp khách nhân đồng thời trở về. Hôm nay Đặng Thế Vinh mời khách nhân không phải người khác, chính là Tống Du phụ thân, Bác Bạch huyện đương nhiệm huyện thái gia. Chính mình đại nữ tế trước mắt chỉ là một cái bình thường xếp hạng dựa vào sau phó huyện trưởng, khó được cái này huyện thái gia nữ nhi cùng nhà mình nhi tử giao tình tốt như vậy, có đây quan hệ nếu là không biết được lợi dụng vậy liền quá ngu. Song phương lẫn nhau bắt chuyện qua sau, liền rửa tay nhập tọa, chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy cái này một bàn lớn sắc hương vị đều đủ thiệt hải sản, Tống phụ khách khi nói: "Tiểu thúc, ngươi vất vả làm nhiều món ăn như vậy." Đặng Thế Vinh cười nói: "Liên làm mấy món ăn mà thôi, có cái gì vất vả." Chu Tuấn Kiệt đã lưu loát cho lãnh đạo cùng nhạc phụ rót rượu, Đặng Duẫn Chân thì hỗ trợ thịnh thang. Các loại bắt đầu ăn thời điểm, Tống phụ khen không dứt miệng nói: "Cửu thúc, ngươi tay người này, thật sự là quá tốt, ta cũng đến qua không ít đại sư phụ làm đồ ăn, nhưng không có một cái nào có thể đem hải sản làm được có ăn ngon như vậy. Chu Tuấn Kiệt cười phụ hòa nói, cha ta tay người này, đúng là không thể chê. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, hải sản vừa làm được hương vị là tốt nhất, cách bữa ăn lời nói liền không có ăn ngon như vậy. Khó được ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn, ta cũng sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, mấy người liền riêng phần mình vào tay, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Song Phương Nhi nữ quan hệ vô cùng tốt, nói chuyện trời đất thời điểm không thể tránh né là muốn nâng lên riêng phần mình hải tử. Tống phụ liền giận dữ nói, nhà ta tiểu Du cái gì cũng tốt, chính là tại hôn nhân đại sự bên trên không tích cực, mắt thấy cũng nhanh 30 tuổi còn không có gặp có động tĩnh, thật sự là sầu giết chúng ta. Đặng Thế Vinh nói sát thực hẳn là nắm chặt một điểm, tiểu Du nàng hiện tại bận bịu làm việc, khả năng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm, lại thêm nàng nói thế nào cũng là lãnh đạo, tìm đối tượng cũng không giống người bình thường như thế tùy tiện, các ngươi khi phụ mẫu có thể giúp một tay tìm kiếm a. Tống phụ lắc đầu nói, khó a, ta năm trước liền tự mình đi Nam Linh gặp ta một cái lão lãnh đạo, nắm lãnh đạo phu nhân cho nàng tìm kiếm đối tượng, lãnh đạo phu nhân cũng đáp ứng, cho nàng tìm kiếm hai cái đối tượng, kết quả gặp mặt ở chung được một đoạn thời gian, cuối cùng đều là không giải quyết được gì, ai biết nàng muốn tìm dạng gì a. Đặng Thế Vinh trầm ngâm nói, tiểu Du trình độ cao, lại là sử cấp cán bộ, muốn tìm được hoàn toàn xứng với nàng đối tượng, đúng là không dễ dàng. Nhưng coi như không dễ dàng đi nữa, các ngươi cũng phải hỗ trợ tìm a, bằng không kéo một năm rồi lại một năm, thời gian là không chờ người. Tống phụ đạo, ta cũng minh bạch đạo lý này, nhưng huyện thành nơi này thực sự tìm không thấy thích hợp nàng đối tượng, hữu thúc ngươi nếu là có thích hợp đối tượng, có thể giúp một tay giới thiệu một chút. Đặng Thế Vinh nhìn về phía đại nữ tế nói, A Kiệt, ngươi có hay không thích hợp chiến hữu giới thiệu? Chu Tuấn Kiệt lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra có một cái quan hệ rất tốt chiến hữu không có kết hôn, đáng tiếc hắn chỉ là một cái cấp đại đội cán bộ, mà lại trình độ văn hóa cũng không cao, chỗ nào xứng với Bắc Đại tốt nghiệp Tống khu trưởng a. Tống phụ thán đạo, đây chính là để cho đầu ta đau địa phương, nàng thi đậu Bắc Đại vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ ngược lại là biến thành hôn nhân bên trong chướng ngại vật. Đặng Thế Vinh nói tiếp, quay đầu ta hỗ trợ lưu ý một chút, nếu là có thích hợp ta thì giúp một tay giới thiệu. Ân, vậy liền tiền phức cựu thúc nha đầu này hôn nhân, đều nhanh thành tâm bệnh của chúng ta. A biểu khách khí, có thể hay không gặp được nhân tuyển thích hợp, còn không biết đâu. Tấu chương xong, chương 369, tới cửa cầu hôn chương 369, tới cửa cầu hôn Kinh Châu Mộ gia thuộc viện. Trong thư phòng, Cố Thải Tiểu ngay tại tập trung tinh thần vẽ tranh, nàng vẽ là một bộ tranh sơn thủy. Lúc này Cố Thải Tiểu đã hoàn toàn đắm chìm trong họa tác ý cảnh bên trong, ngoại giới chuyện xảy ra là quấy nhiều không đến nàng, thì như nói nàng ngầm trộm nghe đến tiếng điện thoại vang lên, nhưng nàng không để ý đến, mà là không để ý đến chuyện bên ngoài vẽ lấy nàng họa tác. Ngay tại Cố Thải Tiểu muốn nhất cổ tác khí đem bộ này tranh sơn thủy vẽ xong thời điểm, bà thanh âm từ phòng khách nơi đó truyền tới, "Tiểu Tiểu à, mụ mụ ngươi điện thoại cho ngươi, ngươi mau tới đây tiếp một chút." "Đến rồi." Cố Thải Tiểu từ họa tác ý cảnh trong tránh ra, để bút xuống đi ra thư phòng, đối bà nhẹ gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên nói, "Mẹ." Điện thoại bên kia, Cố Mẫu thanh âm chuyển tới, "Tiểu Tiểu, thứ bảy này trở về một chuyến, chủ nhật có người muốn tới nhà chúng ta cầu hôn." Cố Thải Tiểu nghe vậy mừng rỡ, vội vàng truy vấn, "Mẹ, tình huống như thế nào a? Nhà ai công tử nhìn chúng vi rồi?" Cố Mẫu cười nói, "Nhà trai là chúng ta Quảng Tây người, trong nhà làm ăn, không phải nhà ai công tử." Cố Thải Tiểu kinh ngạc nói, "Không phải đâu, liền làm ăn. Trong nhà không có gì bối cảnh sao?" Cố Mẫu đáp, "Ừm, trong nhà không có bối cảnh, bất quá hắn người vẫn là rất ưu tú." Cố Thải Tiểu hỏi, "Nhà trai là làm được gì?" Cố Mẫu nói, "Cũng là thể chế bên trong người, trước mắt là Phúc Kiến Phúc Thanh huyện thay mặt huyện trưởng, lập tức liền muốn trở thành huyện trưởng." Cố Thải Tiểu gánh thầm nghĩ, "Mẹ, nhà trai cũng nhiều ít tuổi a. Ngươi nhưng cho đừng cho Vivi tìm lão nam nhân a." Cố Mẫu cười mắng, "Ngươi nghĩ gì thế? Người ta mới so Vivi lớn 2 tuổi mà thôi." Cố Thải Tiểu nghe vậy thất kinh nói, "Không phải đâu. Lập tức trở thành huyện trưởng, mới so Vivi lớn 2 tuổi, mà lại trong nhà còn không có bối cảnh. Thế này thì quá mức rồi." Cố Mẫu cười nói, "Nếu là không có chút bản lĩnh, làm sao có tư cách đến nhà ta cầu hôn a?" "Tốt, trong điện thoại cũng không muốn nói nhiều, ngươi nhớ kỹ thứ bảy cùng A Vĩ trở về một chuyến." Cố Thải Tiểu nói, "Được rồi, biết." "Vậy liên treo." "Ừm." Tại Cố Thải Tiểu gọi điện thoại thời điểm, nàng bà trong phòng khách cũng nghe cái 7-8 phần. Gặp nàng cúp xong điện thoại, bà liền thấy hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Tiểu, muội muội của ngươi tìm đối tượng rồi?" Cố Thải Tiểu có chút rung động nhẹ gật đầu, nói ra, "Mẹ, nói ra ngươi chỉ sợ cũng không tin, em gái ta cái này đối tượng, chỉ so với nàng lớn 2 tuổi, trong nhà là làm ăn, không có cái gì bối cảnh, nhưng người ta hiện tại đã là thay mặt huyện trưởng, lập tức liền muốn trở thành huyện trưởng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Cứ việc Lục Mẫu đã vừa mới nghe cái đại khái, nhưng lúc này nghe được con dâu tiểu nói này, nàng vẫn là khiếp sợ không thôi, trưởng phu nàng cũng là thể chế bên trong người, lại cấp bậc còn không thấp. Bằng không con của nàng cũng không có tư cách kia đem bối cảnh này không tầm thường con dâu cưới trở về. Bởi vậy, Lục Mẫu phi thường rõ ràng còn trẻ như vậy chính sử cấp cán bộ đại biểu cho cái gì. Sau khi hết khiếp sợ, Lục Mẫu mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, "Tiểu Tiểu, xem ra ngươi cô muội muội này đối tượng không đơn giản a." Cố Thải Tiểu gật đầu nói, "Xác thực không đơn giản, liền xem như trong nhà có bối cảnh, còn trẻ như vậy lên làm chính sử cấp cán bộ, đều đã rất đáng gờm rồi, không có gì bối cảnh lại có thể trở thành đại quyền trong tay chính sử cấp cán bộ, ta cũng không nghĩ đến hắn là thế nào làm được." Lục Mẫu suy đoán nói, "Mụ mụ ngươi gọi điện thoại để ngươi trở về, là muội muội của ngươi đối tượng muốn tới trong nhà cầu hôn sao?" Cố Thải Tiểu ừ một tiếng nói, "Đúng vậy, ta thứ bảy cùng A Vi về một chuyến nhà mẹ đẻ, gặp một lần ta cái này tương lai muội phu. Vậy ta chuẩn bị cho ngươi một chút cá bánh ngọt mang về, mụ mụ ngươi cùng muội muội đều thích ăn cái này." "Ta ơn mẹ." Nam Ninh, Vũ Nhạc quảng tràng hào trạch. Tiểu Đông Nhi một mặt hưng phấn nói ra, "Gia gia, ta thi cuối kỳ thi toàn lớp thứ nhất, ngươi đã đáp ứng ta phải cho ta cái thật to ban thưởng, không biết phần thưởng này là cái gì?" Đặng Thế Vinh sờ lấy đầu nhỏ của nàng, "Tán Dương, nhà ta Tiểu Đông Nhi thật không chịu thua kém, vậy ngươi ở chỗ này chờ, gia gia cái này đi gian phòng đem ban thưởng lấy ra cho ngươi." Đông Tử đội vàng soát tồn tại cảm, "Gia gia, còn có ta." Đặng Thế Vinh cười ha ha nói, "Yên tâm, không thể thiếu ngươi." Nói, liền trở về phòng, rất nhanh liền cầm hai cái đồ chơi ra, cái này đồ chơi không phải khác, chính là hai cái dùng dây thừng quấn lấy con quay. "Đến, hai chị em các ngươi, một người một cái." Tiểu Đông Nhi đưa tay tiếp nhận con quay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Gia gia, đây là vật gì à?" Đặng Thế Vinh cười hồi đáp, "Cái này gọi con quay, là một loại chơi rất vui đồ chơi nha." Đông Tử bưng lấy con quay hỏi, "Gia gia, cái này con quay chơi như thế nào a?" "Đến, gia gia cho các ngươi làm mẫu một chút." Nói, Đặng Thế Vinh cầm qua Đông Tử trong tay con quay, để bọn hắn hai tỷ đệ tránh ra, bắt lấy dây thừng một mặt, đem con quay ném đi, dây thừng co lại, cái kia con quay liền rơi trên mặt đất nhanh chóng xoay tròn. "Hoa, cái này chơi vui." Hai tỷ đệ thấy thế, cũng không khỏi đến hô to gọi nhỏ. Đặng Thế Vinh cầm dây thừng cười ha ha nói, "Tiểu Đông Nhi, Đông Tử, các ngươi nhìn, cái này dây thừng là lấy ra cái này con quay, chờ con quay xoay tròn chậm, cứ như vậy quất nó." Nói, cầm dây thừng liền hướng xoay tròn con quay rút đi, không ngừng cho con quay ra tốc. Hai tỷ đệ thấy trợn cả mắt lên, Tiểu Đông Nhi kích động nói ra, "Ra ra, ta cũng tới thử một chút." Đặng Thế Vinh nói, "Tùy tiện thử, phải bắt được dây thừng, đem con quay đi lên ném thời điểm, liền thuận thế đem dây thừng co lại, kia con quay liền có thể xoay tròn." Tiểu Đông Nhi nghe vậy liền căn cứ ra ra nhắc nhở đi thao tác. Bất quá nàng niên kỷ vẫn là quá nhỏ, mặc dù biết là như thế này thao tác, nhưng động thủ năng lực vẫn là kém một chút, liên tiếp thử mấy lần, hoặc là ném cường độ không đúng, hoặc là lấy ra dây thừng thời cơ không đúng, tóm lại một mực không có thể làm cho con quay xoay tròn thành công. Cũng may, năng lực học tập của nàng vẫn là có thể, đang thử hơn 10 lần về sau, cuối cùng để nàng chuyển thành công. "Ha ha, chuyển đi lên, ra ra ngươi nhìn, ta chuyển đi lên." Tiểu Đông Nhi thật lợi hại. Lúc này Đông Tử cầm ra ra cho hắn dây thừng, kết quả không có lấy ra mấy lần, liền đem xoay tròn con quay cho lấy ra ngừng. Sau đó, hắn cũng học tỉ tỉ đồng dạng đem con quay quấn lên dây thừng, sau đó không ngừng đi nếm thử để con quay xoay tròn. Đáng tiếc, ngay cả lớn hắn 2 tuổi tỉ tỉ đều thử vài chục lần mới thành công, hắn một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu, muốn đem con quay xoay tròn hay là vô cùng khó khăn, hắn chỉ là thử mấy lần liền bất đắc dĩ từ bỏ. "Ra ra, cái này quá khó khăn." Đặng Thế Vinh cười nói, "Ngươi chơi nhiều mấy lần liền tốt, ngươi nhìn tỉ tỉ không phải chuyển thành công không?" Lúc này, Tiểu Đông Nhi tựa như là khai khiếu, cầm dây thừng đem con quay rút đến rung động đùng đùng, chơi đến quên cả trời đất. Đông Tử thấy gọi là một cái âm mộ à, liền cũng cầm mình con quay đi một lần lại một lần thử, kết quả tự nhiên không có cái gì lo lắng, vẫn là học không được. Cái đồ chơi này, có thể xoay chuyển mới tốt chơi, không chuyển nổi vậy liền không có ý nghĩa. Đặng Thế Vinh gặp hắn thực sự chơi không vui, liền xuất ra một cái nhỏ đồ chơi nói, "Đông Tử, đã con quay ngươi chơi không được, vậy ngươi chơi cái này đi." Đông Tử hỏi, "Ra ra, đây là vật gì, chơi như thế nào a?" "Cái này gọi kéo chạm cánh gác, chơi rất đơn giản, ngươi nhìn kỹ." Nói, Đặng Thế Vinh liền cho hắn làm mẫu một lần, kéo hai bên dây thừng, nhất tùng siết chặt, ở giữa cái kia hình tròn vật phẩm liền nhanh chóng xoay tròn. Đông Tử kinh hỉ nói, "Cái này chơi vui, ra ra nhanh cho ta thử một chút." Đặng Thế Vinh liền cười đem cái này nhỏ đồ chơi tặng cho hắn, cái đồ chơi này là thật đơn giản dễ học, Đông Tử vào tay về sau, không, có hai lần liền mò tới kỹ xảo, sau đó thật cao hứng chơi tiếp. Tiểu Đông Nhi cười hì hì hỏi, "Ra ra, nếu là ta học kỳ kế thi cuối kỳ còn có thể thi toàn lớp thứ nhất, ngươi còn có thể hay không cho ban thưởng a?" Đặng Thế Vinh không chút do dự nói ra, "Cho, chỉ cần ngươi có thể thi thứ nhất, ra ra liền nhất định có ban thưởng." Tiểu Đông Nhi cao hứng nói, "Quá tốt rồi, học kỳ kế ta còn muốn thi thứ nhất." Ngày kế tiếp, Đặng Thế Vinh liền ngồi lên tiến về võ hán xe lửa. Đi nhà gái nhà cầu hôn thời gian đã định ra tới, bởi vì Đặng Duẫn Hành có công việc muốn làm, không thể rời đi Phúc Thanh huyện thời gian quá dài, cho nên liền không có trở về tụ hợp, mà là trực tiếp tại Phúc Kiến ngồi bên kia máy bay bay hướng võ hán, đến lúc đó hai cha con tại võ hán tụ hợp là được. Cầu hôn là ký kết hôn nhân bước đầu tiên, là song phương gia đình hiểu rõ lẫn nhau gia đình tình huống một lần gặp mặt, chuẩn bị đồ vật chủ yếu là đưa cho nhà gái lễ vật, hồng bao, thường gặp là cầu hôn 4 dạng lễ, cầu hôn 6 dạng lễ, cầu hôn 8 dạng lễ. Niên đại khác nhau quà tặng cũng không giống, nhưng khói trà rượu cái này 3 món đồ, trên cơ bản là không đổi. Đặng Thế Vinh cũng không có cố ý chuẩn bị quý giá cỡ nào đồ vật, hai điếu thuốc chọn là Bắc Bạch huyện nổi danh Lục Châu nữ thuốc lá. Nói đến đây Lục Châu nữ thuốc lá, liền không thể không đề cập tới một người, Lục Châu. Lục Châu họ Lương, sinh tại Song Giác Sơn, ở vào nay Bắc Bạch huyện, là cây tấn ca kỹ, cũng là nước ta trong lịch sử chứ danh mỹ nữ một trong, nàng thông minh lanh lợi, mỹ lệ đoan trang, có thể ca, thiện múa, sẽ thơ, truyền thuyết nàng lấy nhảy chiêu quân múa xuất sắc nhất. Tại nàng té lầu tự vận về sau, Đường Đại Thi nhân Đỗ Mục căn cứ nàng cuộc đời sự tích, Vịnh Kim Cốc viên thơ nói, phồn hoa sự tỉnh tán liền hương bụi, nước chảy vô tình cỏ từ xuân, hoàng hôn gió đông oán gáy chim, hoa rơi còn giống như té lầu người. Chính là bởi vì Lục Châu là Bắc Bạch huyện danh nhân trong lịch sử một trong, cho nên mới có hiện tại cái này Lục Châu nữ thuốc lá. Hai bình rượu chọn là Bắc Bạch huyện nhà máy rượu sản xuất gạo nếp ngọt, đây là nơi đó phi thường có đặc sắc lại nam nữ đều thích uống một loại rượu. Hai hộp trà chọn là Bắc Bạch huyện hồng nát trà, nó lấy mầm nộn, vị thuần, hương khí nồng, hạt tròn đều đều, màu sắc ố nhuận, pha sau màu sắc nước trà đỏ tươi thấu triệt mang theo đường hương mà nghe tiếng. Đặng Thế Vinh chọn lựa là Song Phượng Hương đại điển thôn thánh nữ linh kia vài quận có được hơn 200 năm lịch sử cây trà già sinh ra hồng nát trà, đây là hồng nát trong trà cực phẩm, lấy ra cho tương lai thân gia tặng lễ cũng là phi thường thích hợp. Mặt khác, Bát Bạch huyện danh khí cực lớn quế viên thịt, khẳng định cũng là ắt không thể thiếu. Trừ đó ra, còn có bánh kẹo bánh bích quy loại hình cũng không cần nhiều lời. Mà những ngày quà tặng, toàn bộ đều làm xong tinh mỹ đóng gói, thoạt nhìn vẫn là rất xa hoa. Hai ngày sau, Đặng Thế Vinh đi tới Võ Hán Mì ăn liền phân xưởng, hắn cùng Nhị Nhi tử hẹn gặp tại nơi này gặp mặt, đến lúc đó sẽ cùng nhau tiến về Cố gia cầu hôn. Cái này Võ Hán Khang sư phó Mì ăn liền phân xưởng xưởng trưởng là Đặng Sương Quân, cũng là trong tộc nhân tài một trong. Nhìn thấy Đặng Thế Vinh đến, Đặng Sương Quân cao hứng vây gọi hô đạo: "Cửu công, ngươi đã đến." Đặng Thế Vinh gật đầu cười, hỏi: "Gần nhất trong xưởng mì ăn liền sản xuất thuận lợi a?" Đặng Sương Quân đáp: "Thuận lợi, các công nhân sản xuất tính tích cực cũng rất cao, mỗi ngày sản lượng đều là kéo căng." Đặng Thế Vinh nói: "Nhất định phải đem không tốt chất lượng ăn, xuất xưởng mì ăn liền nhất định phải 100% hợp cách." Đặng Sương Quân nói: "Yên tâm đi cửu công, chất lượng vấn đề ta một mực tại nghiêm bắt, từ nguyên liệu đến thành phẩm, mỗi một cái khâu ta đều gắng đạt tới làm được tốt nhất." Đặng Thế Vinh cười nói: "Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." "Không khổ cực, phần của ta công việc, trong tộc không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu." Nói đến đây, Đặng Sương Quân hỏi: "Cửu công, ngươi lần này là đặc biệt tới, vẫn là đi ngang qua nơi này?" "Ta là tới Võ Hán làm ý chuyện, thuận tiện tới xem một chút." "Dạng này à, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta để đại sư phó làm vài món thức ăn, giữa trưa bồi cửu công ngươi uống hai chén." "Được, vậy ta liền nếm thử trong xưởng đại sư phó tay nghề." 3 giờ chiều, Đặng Duẫn Hành cũng tới đến Võ Hán Khang sư phó mì ăn liền phân xưởng. Phụ tử thời gian qua đi hơn 2 năm gặp lại, tự nhiên có chuyện nói không hết, tuy nói bình thường hai cha con cũng không ít thông điện thoại, nhưng điện thoại nói chuyện phiếm cùng gặp mặt nói chuyện phiếm còn là không giống nhau. Hàn huyên một phen việc nhà về sau, Đặng Duẫn Hành mới nói ra: "Cha, Trần A Di cho ra tới địa chỉ, ngươi chú ý tới không có?" Đặng Thế Vinh nói: "Chú ý tới, ta trước đó tại trên xe lửa nhìn thấy các nàng mẫu nữ thời điểm, liền biết thân phận của các nàng không tầm thường, hiện tại xem như xác nhận suy đoán của ta, ngươi kia nhạc phụ tương lai, đoán chừng là thị lý quá lớn." Đặng Duẫn Hành nhẹ gật đầu, hỏi: "Cầu hôn quà tặng, cha ngươi chuẩn bị gì?" Đặng Thế Vinh đem quà tặng nói một lần, mới nói ra: "Cầu hôn quà tặng quá quý giá cũng không tốt, cho nên ta liền chuyên môn chọn quê hương của chúng ta đặc sản." Đặng Duẫn Hành nói: "Chỉ những thứ này rất tốt. Bụng của ngươi nói không?" "Đói ngay tại trong xưởng tùy tiện ăn một chút, không đói bụng liền xuất phát, đêm nay muốn đuổi đến nhà này thuộc viện phụ cận nhà khách ở, dạng này ngày mai đến nhà cầu hôn thời điểm liền sẽ không đến muộn." "Ta không đói bụng, ở trên máy bay ăn xong." "Đã không đói bụng, vậy liền đi ngồi xe đi." "Ừm." Cùng lúc đó, Cố Thải Tiểu cũng mang theo trượng phu Lục Vĩ về tới nhà mẹ đẻ. "Cha, mẹ, Vivi, tỷ, tỷ phu, A Vĩ." Sau khi vào nhà, Song Phương bắt đầu lẫn nhau chào hỏi. Đang ngồi xuống uống trà thời điểm, Cố Thải Tiểu liền không kịp chờ đợi hỏi: "Vivi, mau cùng tỷ nói một chút ngươi đôi này tượng tình huống, ta nghe mụ điện thoại, đều hiếu kỳ chết rồi." Cố Thải Vi có chút ngượng ngùng cười nói: "Cái này có cái gì tốt nói à, mẹ không phải đều nói cho ngươi biết sao? Mẹ ở trong điện thoại lại không có kỹ càng nói với ta." Cố Thải Tiểu mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi: "Ngươi cùng hắn là thế nào nhận biết? Hắn còn trẻ như vậy, trong nhà lại không có bối cảnh, là thế nào lên làm cái này huyện trưởng?" Lục Vĩ trong lòng cũng phi thường tò mò, hắn mặc dù lựa chọn từ thương mà không phải tham chính, nhưng hắn cũng coi là một cái nho nhỏ quan nhị đại, đối với quan trường vẫn là có nhất định hiểu rõ, tự nhiên minh bạch tại không có bối cảnh tình huống dưới, còn trẻ như vậy lên làm huyện trưởng là khái niệm gì. Cố Mẫu cười tủm tỉm nói tiếp: "Năm ngoái ngươi bà ngoại té gãy tay, ta cùng Vi Vi vội vội vàng vàng trở về nhìn nàng thời điểm, tại trên xe lửa không cẩn thận để người ta đem tiền cho sờ đi, may mắn gặp một cái người hảo tâm mời chúng ta ăn 2 ngày cơm, chúng ta mới không còn đói bụng. Mà người hảo tâm này chính là phụ thân của hắn. Về phần người ta vì cái gì tuổi còn trẻ liền có thể lên làm huyện trưởng, đó là bởi vì người ta chính là Bắc Đại ưu tú nhất tốt nghiệp." Cố Thải Tiểu cùng Lục Vĩ nghe vậy đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Bắc Đại ưu tú tốt nghiệp, vậy liền có trách. Cố Thải Tiểu cảm khái nói như vậy, Vi Vi ngươi cùng hắn vẫn là rất có duyên phận. Cố Thải Vi nghe vậy có chút ngượng ngùng cười, muốn nói duyên phận vẫn là rất có duyên phận. Nguyên bản dựa theo bình thường phát triển quỹ tích đến xem, hai người bọn họ hẳn là cả một đời cũng không thể có gặp nhau cơ hội, nhưng bởi vì bà ngoại ngoài ý muốn té gãy tay, lại thêm các nàng ngồi xe lựa thời điểm tiền bị tiểu thâu cho trộm đi, đủ loại dưới sự trùng hợp mới khiến cho hai người có gặp nhau. Đây không phải duyên phận là cái gì? Người một nhà Hàn Huyên một hồi Cố Thải Vi cái này đối tượng sự tình, cố phụ mới hỏi lên đại nữ tê nói: "A Vĩ, gần nhất nhà máy trang phục sinh ý thế nào?" Lục Vĩ đáp: "Trước mắt còn có thể, bất quá gần nhất 2-3 năm nhận lấy Quảng Đông bên kia trang phục xung kích, sinh ý không có lấy trước như vậy tốt làm." Cố phụ nói: "Làm ăn cũng muốn rất nhanh thức thời, Quảng Đông bên kia là cải cách mở ra tuyến đầu trận địa, có rất nhiều đáng giá chỗ học tập, các ngươi nhà máy trang phục muốn phát triển lớn mạnh, liền phải nhiều học tập người ta ưu điểm, không thể bảo thủ." Lục Vĩ gật đầu nói: "Cha nói đúng, xưởng chúng ta trang phục kiểu dáng là có chút theo không kịp trào lưu, ta tháng trước đã từ Quảng Đông bên kia mời mấy cái chuyên gia thiết kế thời trang trở về, tân sinh sinh ra trang phục chính là áp dụng cái này mấy tên nhà thiết kế, nhìn xem tiếp xuống trang phục lượng tiêu thụ sẽ có hay không có khởi sắc." Cố phụ ừ một tiếng, liền không có hỏi nhiều nữa. Hôm sau trời vừa sáng, khoảng cách mua ra thuộc viện không xa một cái nhà khách, Đặng Thế Vinh phụ tử liền dậy thật sớm thu thập trang chính mình. Cái này đến nhà gái nhà đến nhà cầu hôn, tự nhiên muốn lấy một cái tốt đẹp tinh thần diện mạo xuất hiện, không thể giống bình thường đồng dạng tùy tiện, như thế lộ ra không đủ tôn trọng người ta. Đương nhiên, dù sao không phải nữ nhân, hai cha con cũng không có ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chính là đơn giản trải cái chỉnh tề tóc, mặc vào một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, đem râu ria cái gì cạo sạch sẽ, liền xem như làm xong. Ra ngoài ăn bữa sáng, lại nghỉ ngơi một hồi lâu, nhìn thời gian không sai biệt lắm, hai cha con mới dẫn theo quà tặng hướng cái nào đó ra chúc viện đi đến. Đi đến ra chúc viện thời điểm, Đặng Thế Vinh phụ tử liếc mắt liền thấy được chờ ở cổng Cố Thải Vi. Đặng thúc thúc. Cố Thải Vi trước tiên chào hỏi, đồng thời cùng Đặng Duẫn Hành liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói trong. Đặng Thế Vinh cười vẫy gọi hô đạo, "Vi Vi, chờ lâu đi." Cố Thải Vi lắc đầu cười nói, "Không có, ta cũng mới vừa ra, Đặng thúc thúc mời đi theo ta đi." Nói xong, liền dẫn Đặng gia phụ tử đi hướng ra chúc viện bên trong vị trí tốt nhất một ngôi nhà. Lên lầu 2, Cố Thải Vi không có trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, mà là gõ cửa. Dạng này cũng coi là thông chi người nhà, để người nhà làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Mở ra cửa chính là Cố Mẫu, nhìn thấy Đặng Thế Vinh phụ tử, vẻ mặt tươi cười vẫy gọi hô đạo, "Đặng lão ca, Duẫn Hành, các ngươi đã tới, mau mời tiến." Đặng Duẫn Hành cười cầm trong tay quà tặng đưa tới nói, "Trần A Di, đây là quê hương của chúng ta thổ đặc sản, mang đến cho các ngươi nếm thử." "Tạ ơn." Cố Mẫu tiếp nhận quà tặng, sau đó giới thiệu nói, "Đặng lão ca, Duẫn Hành, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Vi Vi ba ba, đây là Vi Vi tỷ tỷ và tỷ phu." Song phương lẫn nhau bắt chuyện qua, sau đó cùng một chỗ đến phòng khách uống trà. Có nhiều chỗ tới cửa cầu hôn, nhà gái là không thể chuẩn bị nước trà chiêu đãi, ý vị này đập phá bất quá Cố Mâu trước đó tại Phúc Thanh huyện thời điểm, liền cùng Đặng Duẫn Hành trao đổi lẫn nhau qua cầu hôn các loại cấm kỵ, hai bên đối với trà đều không có kiêng kỵ, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị người hiểu lầm. Đang khách sáo một phen về sau, Đặng Thế Vinh liền nói tới chính sự, nhìn về phía Cố phụ Cố Mâu nói, "Thân thích, ta hôm nay đến nhà là vì cùng các ngươi thương lượng một chút tan này nhi tử cùng Vi Vi hôn nhân đại sự, nếu là có nói đến chỗ không đúng, còn xin thông cảm nhiều hơn ha." Thân thích xưng hô, mặc dù chỉ là Bắc Bạch bên này thường dùng ngữ, nhưng kỳ thật phóng nhãn cả nước đều là thông dụng. Dù sao nước ta truyền thừa nhiều năm như vậy, đại bộ phận dòng họ ở giữa đều có thông hôn, mà chỉ cần hai cái dòng họ ở giữa có thông hôn, đó chính là thân thích, chỉ bất quá cái này quan hệ thân thích cực kỳ mờ nhạt mà thôi, nhưng lại mờ nhạt cũng không cải biến được trong đó quan hệ thân thích. Cho nên, dùng thân thích đến xưng hô, kỳ thật rất chuẩn xác. Cố phụ nói, "Ừm, thân thích ngươi nói." Đang nói hôn sự trước đó, ta trước đơn giản giới thiệu một chút nhà chúng ta tình huống. Đặng Thế Vinh nói ra, "Ta có 7 đứa con cái, đại nhi tử đã thành gia lập nghiệp." Trước mắt hai vợ chồng cộng đồng kinh doanh mắt xích siêu thị, sinh ý vẫn là rất không tệ. Đại nữ nhi cũng đã xuất giá, đại nữ tế là một chuyển nghề công nhân, trước mắt là chúng ta Bắc Bạch huyện phó huyện trưởng. Tiểu nữ nhi tại Nam Linh khai một nhà tiệm lẩu, cái này thân thích các ngươi là biết đến. Tam nhi tử tại Thanh Hoa đại học đọc sách, tứ nhi tử tại Nam Linh khai mọi nhà địa thành, tiểu nhi tử đang học cao trung. Nghe xong Đặng Thế Vinh giới thiệu sơ lược, người Cố gia trong lòng đều là cảm khái không thôi, ngoại trừ đại nữ tế là phó huyện trưởng tin tức này bọn hắn không biết, cái khác bọn hắn cũng đã biết, không thể không nói cái này toàn ra, hay là vô cùng ưu tú. Tại nông thôn loại địa phương kia, càng là không người có thể so sánh. Đặng Thế Vinh giới thiệu sơ lược xong nhà mình tình huống, liền tiếp tục nói ra, đây chính là chúng ta nhà đại khái tình huống, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng 100 mấy chục vạn là không thiếu, vì vì nếu là đến nhà chúng ta đến, tuyệt đối không cần vì tiền má phát sầu. Mà lại, ta tự nhận là cái khai sáng người, vì vì gả tới có thể qua mình nghĩ tới sinh hoạt, không cần lo lắng cho ta cái lão nhân này sẽ làm liên quan các ngươi. Tóm lại, một câu, vì vì nếu là đến nhà chúng ta, liền như là tại nhà mẹ đẻ đồng dạng tự do, đây là ta cho cam đoan. Lời nói này thật là thành ý tràn đầy, nghe được người Cố gia đều cực kỳ hài lòng. Đồng thời, cũng âm thầm vì Đặng gia tài lực cảm thấy kinh ngạc, nghe Đặng Thế Vinh ý tứ trong lời nói, 100 mấy chục vạn là tùy thời có thể lấy cầm ra được, điều này có ý vị gì Lục Vĩ người làm ăn này là rõ ràng nhất, hắn thân gia cũng là phá 100 vạn, nhưng muốn để hắn tùy thời cầm cái 100 mấy chục vạn ra, hắn có thể làm không đến. Có Đặng Thế Vinh lần này tỏ thái độ, tiếp xuống thương lượng việc hôn nhân liền cực kỳ thuận lợi. DS, cảm tạ các vị đại lao khen thưởng cùng người phiếu. Chương 370, chỉ cần nhà gái gia cảnh đủ tốt, nhà chồng liền đều là người thông tình đạt lý. Chương 370, chỉ cần nhà gái gia cảnh đủ tốt, nhà chồng liền đều là người thông tình đạt lý. Giữa trưa, Võ Hán Mỗ gia thủ viện, Đặng Thế Vinh phụ tử lưu tại Cố gia ăn cơm trưa. Có nhiều chỗ cầu hôn quy án, bình thường ở trên buổi trưa 11 giờ trước đó nhà trai liền phải rời đi nhà gái nhà, sẽ không lưu tại nhà gái nhà ăn cơm. Bất quá, quy án là người định, mà lại các nơi quy án cũng không giống nhau, Cố gia hiển nhiên là không kiêng kỵ cái này, người một nhà liên tục giữ lại, Đặng Thế Vinh phụ tử cũng liền lưu lại. Cơm trưa cực kỳ phong phú, là Cố gia mẫu nữ ba người cùng một chỗ làm. Món chính có hấp võ xương cá, làm nồi thiện cá, hồng đồ ăn rêu xào thịt khô, miệng dương ba chừng, long phật phối, kinh châu cá bánh ngọt, rau trộn có rau trộn mộc nhĩ, rau trộn dưa xanh, rau trộn dạ dày bò, lại thêm một cái xương sườn củ sen canh, bày tràn đầy một bàn. Uống rượu chính là Đặng Thế Vinh mang tới gạo nếp ngọt, cái này rượu là thật nam nữ đều thích hợp, cửa vào không giống những cái kia độ cao rượu đế như vậy cay độc, miệng của nó cảm giác thuần ngọt, cùng tàn mát ra đặc lưu nước khí, phong vị phi thường đặc biệt. Người đều lưu lại ăn cơm, cái này việc hôn nhân tự nhiên là định ra tới. Trải qua song phương thương lượng, bày rượu này ổn định ở sang năm âm lịch tháng 2 sơ thất, trước khi tới Đặng Thế Vinh liền đã sớm để đại sư coi là tốt ba cái tốt thời gian, cuối cùng Cố gia chọn chúng sang năm tháng 2 sơ thất ngày này. Lễ hỏi là nguyên, lấy ngàn dặm mới tìm được một bộ ý, chẳng những thể hiện nhà gái ưu tú, càng biểu đạt ra nhà trai đối tân nương hết sức hài lòng. Về phần cái khác, cứ dựa theo bình thường hành tình đi là được rồi. Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Đặng Thế Vinh phụ tử lại lưu lại uống mười mấy phút trà, mới đứng dậy cáo từ nói, "Thân thích, vậy chúng ta liền đi trước." Cố Mẫu lần nữa lên tiếng giữ lại nói, "Thân thích, dù sao các ngươi cũng là ngày mai mới trở về, vậy liền lưu lại ăn cơm tối lại đi."
"Không cần."
Đặng Thế Vinh cự tuyệt về sau, lại chính thức phát ra mời nói, "Thân thích, chúng ta sau này sẽ là thân gia, ta nghĩ xin các ngươi vào nhà nhìn xem, dùng chúng ta bên kia tới nói, chính là coi cửa, không trở về quê quán nhìn cũng được, chúng ta tại Nam Ninh cũng là có nhà, có thể đem nhà chúng ta thân thích gọi vào Nam Ninh đến, mọi người biết nhau một chút. Vừa vặn Vi Vi bà ngoại cũng tại Nam Ninh, các ngươi thuận tiện còn có thể đi một chút thân thích." Lời này vừa ra, Cố Mẫu trong nháy mắt liền tâm động. Vừa vặn nàng cũng có nửa năm không có về nhà ngoại, mặc dù có thể thông qua điện thoại biết mẫu thân khôi phục tình huống, nhưng khẳng định so ra kém tự mình trở về thăm hỏi. Đi xem một chút tương lai thân gia nhà, cùng bọn hắn bên kia thân thích nhận thức một chút, lại về một chuyến nhà mẹ đẻ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thế là, Cố Mẫu liền nhìn về phía trợ phụ, hỏi: "Lão Cố, ngươi rút đến ra thời gian sao?" Cố phụ cẩn thận nghĩ nghĩ gần đây an bài công việc, nói ra: "Chen một chút, hẳn là có thể gạt ra 2-3 ngày thời gian." Từ khi mẹ vợ bằng tay gãy về sau, hắn còn chưa có đi thăm hỏi qua, mặc dù có công việc bận bịu nguyên nhân, nhưng một mực không nhìn tới nhìn cũng không tốt lắm, thừa cơ hội này làm thỏa đáng hai chuyện, cũng coi là hợp lý lợi dụng thời gian. Cố Mẫu hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía đại nữ tế nói: "A Vĩ, ngươi đây, có thời gian hay không?" Lục Vĩ cười nói: "Mẹ, thời gian của ta vẫn là rất tự do, tùy thời có thể lấy nhín chút thời gian tới." Cố Mẫu lúc này mới nhìn về phía Đặng Thế Vinh cười nói: "Thân thích, vậy chúng ta liền quay dậy." Ngày kế tiếp buổi chiều, Đặng Thế Vinh cùng người Cố gia cùng một chỗ leo lên bay hướng Nam Ninh máy bay. Đối với người bình thường tới nói, cái niên đại này chính là có tiền cũng mua không được vé máy bay, nhưng Cố phụ thân phận như vậy, muốn mua vé máy bay tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, Đặng Dẫn Hành không cùng mọi người cùng nhau về Nam Ninh, mà là trước một bước đi máy bay trở về Phúc Kiến, hắn hiện tại chính là thăng huyện trưởng thời khắc mấu chốt, không thể rời đi trong huyện quá lâu, miễn cho có chuyện gì không thể kịp thời xử lý, vậy lại hỏng chuyện. Ngay tại Đặng Thế Vinh cùng người Cố gia leo lên máy bay thời điểm, con cái của hắn cùng đại nữ tế cùng các thân thích đã tới Nam Ninh. Nam Ninh ngũ nhạc quảng tràng hào trạch, Đặng Thế Vinh một nhà chỉ là điệu thấp vào ở, cũng không có xử lý tiếng ồn, cho nên các thân thích cũng còn chưa từng gặp qua tòa này trùng tu xong hào trạch. Bây giờ, khi nhìn đến tòa này xinh đẹp đến như là cổ đại hoàng cung hào trạch, cả đám đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. Bạc Đại Thạch mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra: "Vẫn là cứu cứu hiệu được hưởng thụ sinh hoạt à, phòng này trang trí đến đơn giản cùng họa bên trong đồng dạng xinh đẹp." Lưu Ái Hồng bị chấn động đến thật lâu không có thể trở về qua thần tới. Nàng từ khi gả cho Bạc Đại Thạch về sau, sinh hoạt liền so tại nhà mẹ đẻ bên trong tốt gấp 10 gấp trăm lần, cũng đã gặp qua không ít việc đời. Trước đây ít năm cùng trượng phu ra lập nghiệp, tại kia gia Đặng thị cư xá nơi đó thuê nhà cửa hàng khai hỏa nồi cửa hàng, năm cứu cứu phúc, sinh ý cũng coi như được náo nhiệt. Mấy năm xuống tới, hai vợ chồng cũng toàn không ít tiền. Tuy nói không thể cùng Bạc Trung Thạch cái này chạy vận chuyển hàng hóa đệ đệ so sánh, nhưng so sánh người bình thường vợ chồng bọn họ hai cũng coi như được là sự nghiệp có thành tựu. Nguyên bản nàng đối với hiện tại sinh hoạt thật hài lòng, dù sao tại huyện thành muốn phòng có phòng, chuyện quan trọng nghiệp có sự nghiệp, muốn tiền tiết kiệm có lưu khoản, so sánh mẹ hắn nhà bên kia thân thích, nàng hiện tại qua đã là thần tiên thời gian. Cũng thấy cứu cứu cái phòng này về sau, Lưu Ái Hồng không khỏi sinh ra một loại cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần cố gắng suy nghĩ. Cùng Lưu Ái Hồng tâm tình không sai biệt lắm, là nàng chị em dâu Lương Vũ Tình. Lương Vũ Tình hiện tại đã không làm lão sư, nàng gả cho Bạc Trung Thạch về sau, Bạc Trung Thạch xe chuyển vận đội là càng vượt làm càng lớn, phát triển đến bây giờ đã có được gần 100 chiếc lớn xe hàng, đồng thời thành lập vận chuyển công ty, thật muốn làm đại tố mạnh. Thân là vận chuyển công ty lão bản lương, Lương Vũ Tình tự nhiên là trước tiên liền từ chức đến giúp đỡ quản sổ sách. Đương nhiên, nàng từ chức còn có một nguyên nhân, đó chính là vì sinh con. Thân là việc công giáo sư, chỉ có thể sinh một đứa bé, mà mặc kệ là nàng hay là Bạc Trung Thạch, đều hy vọng nhiều sinh hai đứa bé, cho nên Lương Vũ Tình không chút do dự sa thải phần này để rất nhiều người cầu còn không được công việc. Nguyên bản thân gia không ít nàng, cũng cảm thấy nhà mình thời gian trôi qua tương đối tốt. Nhưng giờ này khắc này, khi nhìn đến nhà cậu bộ này hào trạch về sau, Lương Vũ Tình mới biết được cuộc sống của nàng chất lượng khoảng cách đỉnh cấp hưởng thụ còn kém cách xa vạn dặm đâu. Tại tham quan xong cái này hào trạch về sau, Đặng Thế Lan liền hỏi: "A Châu, cha ngươi gọi điện thoại đến thôn công chỗ để cho người ta truyền lời nói, ngày mai dẫn hành đối tượng phải tới tham gia môn. Hắn cái này đối tượng là nơi nào người a? Làm sao đến Nam Ninh nơi này đến xem gia môn?" Những thân thích khác nghe được vấn đề này cũng đều vây quanh. Đặng Duẫn Châu nói: "Ta nhị ca cái này đối tượng là Hồ Bắc Võ Hán." Đặng Thế Lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra: "Hồ Bắc Võ Hán? Ông trời ơi, cái này đều khóa tỉnh, ngươi nhị ca làm sao tìm được cái xa như vậy đối tượng a?" Đặng Duẫn Châu nói: "Đây là cha ta giới thiệu với hắn." Đại cứu mẹ nói tiếp: "Cha ngươi chạy thế nào ra ngoài giảm bớt cho ngươi nhị ca tìm đối tượng a?" Đặng Duẫn Châu cười nói: "Cha ta không phải cố ý chạy đến tỉnh ngoài đi cho ta nhị ca tìm đối tượng. Lúc trước hắn ra ngoài làm việc, từ vợ hắn ngồi xe lựa trở về thời điểm, gặp ta nhị ca cái này đối tượng, cảm giác con gái người ta rất không tệ, liền động cho ta nhị ca giới thiệu tâm tư. Sau đó, liền thử giật dây, không nghĩ tới còn thật thành." Chúng thân thích nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vụ hôn nhân này, còn như thế trùng hợp tới. Nói đến đây, Đặng Duẫn Châu nhịn không được khen, không thể không nói, cha ta ánh mắt chính là tốt, ta nhị ca cái này đối tượng dáng dấp cũng thực không tồi, mà lại khí chất kia nhìn xem cũng không phải là bình thường gia đình xuất thân, liền cùng cổ đại những cái kia tiểu thư khuê các giống như. Lương Vũ Tình tò mò hỏi: "A Châu biểu muội, ngươi gặp qua ngươi nhị ca cái này đối tượng?" Đặng Duẫn Châu gật đầu nói: "Gặp qua, nàng cùng với mẹ của nàng mời ta cha ăn cơm, sau đó mời đến ta tiệm lẩu bên trong tới." Những thân thích khác nghe vậy cũng đều nhao nhao hỏi. Đặng Duẫn Châu cũng là hỏi gì đáp đấy, bất quá nàng cũng chính là gặp mặt một lần, đối với cái này tương lai nhị tẩu hiểu rõ cũng không nhiều, tự nhiên cũng nói không ra quá nhiều đồ vật tới. Trạng vạng tối, Đặng Thế Vinh về tới Ngũ Nhạc quảng tràng. Tại tiệm lẩu tùy tiện ăn chút gì, mới đến lầu 5 đi cùng các thân thích gặp mặt. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Thế Lan liền hỏi, "Lão đệ, không phải nói rõ Thiên Nữ Phương gia đến xem ra một sao? Duẫn Hành không có trở về." Đặng Thế Vinh nói, "Hắn có công việc phải bận rộn, về Phúc Yến." Đặng Thế Lan hỏi, "Vậy ngày mai người ta nhà gái còn tới tham gia môn sao?" Đặng Thế Vinh cười nói, "Đến à, làm sao không đến, dù sao chính là tới nhà nhìn xem, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, Duẫn Hành có hay không tại cũng không quan hệ." Trần Đạt Thông hỏi, "Tỷ phu, nghe A Châu nói ngươi cùng Duẫn Hành đi nhà gái nhà cầu hôn, kết hôn thời gian định ra tới." Đặng Thế Vinh gật đầu nói, "Định ra tới, sang năm âm lịch tháng 2 sơ thất bày rượu." Đặng Duẫn Chân hỏi, "Cha, nhà gái hiện tại đã đến Nam Ninh sao? Có bao nhiêu người đến a?" Đặng Thế Vinh nói, "Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ đi máy bay trở về. Nhà gái ông ngoại bà ngoại chính là Nam Ninh người, cho nên bọn hắn đi trước ông ngoại nhà bà ngoại, ngày mai lại cùng ông ngoại bà ngoại bên kia thân thích cùng một chỗ tới." Đặng Duẫn Châu hỏi, "Cha, vậy ngày mai là tại ta tiệm lẩu ăn, vẫn là trong nhà làm đến ăn?" Đặng Thế Vinh nói, "Đương nhiên phải ở nhà làm đến ăn, tại tiệm lẩu ăn lộ ra quá mức tùy tiện." Đặng Duẫn Châu nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, "Cha, vậy ngươi cần gì nguyên liệu nấu ăn, ta phân phó người sáng sớm ngày mai hỗ trợ chuẩn bị." Đặng Thế Vinh nói, "Không cần, sáng sớm ngày mai ta sẽ tự bỏ ra đi chọn lựa là được." Đặng Duẫn Châu cũng làm lâu như vậy tiệm lẩu lão bản, tự nhiên minh bạch rất nhiều đầu bếp đều có tự mình chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thói quen, cho nên đối với phụ thân trả lời nàng cũng không ngoài ý muốn. Ma thôn, nào đó gạch nói phòng, cố phụ cùng nhạc phụ bắt chuyện qua về sau, liền hỏi nhạc mẫu nói, mẹ, tay của ngươi khôi phục được thế nào? Trần Lão phu nhân cười nói, đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ cần không cầm vật nặng, cơ bản không ảnh hưởng làm việc. Cố phụ nói, vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là muốn bao nhiêu chú ý, hiện tại mới sơ bộ khép lại, xương cốt vẫn là rất yếu đuối. Trần Lão phu nhân nói, ta biết, bác sĩ đã giao hẹn qua. Cố Thải Vi, Cố Thải Tiểu cùng Lục Vĩ, tự nhiên cũng đều muốn đi qua đối ngoại bà hỏi hàn ân cần một phen. Lẫn nhau hàn huyên qua đi, mới đi vào nhà ăn cơm. Hôm qua đang quyết định hôm nay về nhà ngoại thời điểm, Cố Mẫu liền đã sớm gọi điện thoại, nàng em dâu đặc địa tới giúp làm một bàn lớn đồ ăn. Lúc ăn cơm, Trần Lão phu nhân hỏi, Vi Vi, ngươi cùng cái kia Đặng huyện trưởng phát triển được thế nào? Cố Mẫu cười tiếp lời, mẹ, chúng ta hôm nay đến, ngoại trừ nhìn xem các ngươi, còn có một cái mục đích, chính là đến nhà trai đi xem một chút gia môn. Hôm qua người ta phụ tử đã tới cửa cầu hôn, kết hôn thời gian đều đã chọn lựa tốt. Sang năm tháng 2 sơ thất, nhà ta Vi Vi liền muốn xuất giá. Lời này vừa ra, người Trần gia đều là giật nảy cả mình. Đối với Cố Thải Vi cái này đối tượng sự tình, người Trần gia đều rõ ràng trong đó chân tướng, nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới mới hơn nửa năm thời gian, liền đã đem hôn kỳ đều định tốt. Trần Lão gia tự hỏi, đối phương trong nhà là tình huống như thế nào, các ngươi hiểu rõ sao? Làm sao nhanh như vậy liền đem hôn sự đứng yên hạ? Đại khái giải, Cố Mẫu đem Đặng Duẫn Hành nhà tình huống nói đơn giản một lần, cuối cùng mới nói ra, kỳ thật chúng ta xem trọng chính là Đặng Duẫn Hành bản nhân, hắn là nông thôn xuất thân, gia cảnh tốt hoặc là không tốt, kỳ thật chúng ta cũng không quá để ý gia cảnh tốt, là rễ hoa trên gấm. Coi như gia cảnh không tốt, đó cũng là so ra mà nói, có một cái làm huyện trưởng nhi tử, trong nhà điều kiện lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu, khẳng định so rất nhiều nông thôn gia đình đều tốt, không cần đến chúng ta bên này đi quan tâm. Cho nên, chúng ta chỉ cần nhắm ngay Đặng Duẫn Hành là được, còn lại cũng không đáng kể. Những lời này, để người Trần gia cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Bọn hắn giật mình tự nhiên không phải Đặng gia điều kiện kinh tế, mà là ngoại trừ Đặng Duẫn Hành cái này Bắc Đại tốt nghiệp, lại còn có một cái Thanh Hoa đại học đang học đệ đệ, hai huynh đệ một cái Bắc Đại một cái Thanh Hoa, đây là cái nào gia đình đều không thể coi nhẹ ưu điểm. Còn có, đối với Cố Mẫu ngôn luận, bọn hắn cũng đều biểu thị tán đồng. Bọn hắn gia đình như vậy gả nữ, nếu như là lựa chọn môn đăng hộ đối hoặc là cao gả, vậy sẽ phải kỹ càng đi điều tra hiểu rõ nhà trai phụ mẫu là hạng người gì, có được hay không ở chung, phải suy nghĩ kỹ nữ nhi gả đi có thể hay không thụ ủy khuất vân vân. Nhưng nếu như nhà trai chỉ là nông thôn gia đình, vậy chỉ cần muốn nhìn trong nhà trai bản thân là được rồi, nhà trai phụ mẫu cùng huynh đệ tỷ muội tính cách thế nào, có được hay không ở chung, căn bản cũng không cần quá nhiều đi điều tra hiểu rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này mượn dùng hậu thế hoàng bột một câu danh ngôn, làm ngươi đỏ lên, bên cạnh ngươi đều là người tốt. Câu nói này dùng tại gia đình bên trên cũng phi thường chuẩn xác, đương nhà gái ra cảnh như bức thời điểm, vô luận nàng đến nhà nào đỉnh, nàng công công bà chị em dâu tiểu cô tử tiểu thúc tử cái gì, liền tất cả đều là người thông tình đạt lý, trên cơ bản không có ngoại lệ. Bởi vì, đây là nhân chi thường tình. Như thế thô một đầu đuổi không ôm, ngược lại khắp nơi làm khó dễ, chỉ cần đầu góc bình thường cũng sẽ không làm loại sự tình này. Không hổ là Bắc Đại ưu tú nhất tốt nghiệp một trong, chúng ta khu Tống khu trưởng vẫn là cao hắn hai giới học tỷ đâu, nhanh nhất đoán chừng cũng phải sang năm mới có thể sách chính sử, mà cái này Đặng Duẫn Hành lập tức liền muốn sách chính sử, thật sự là thật lợi hại. Trần Đông Lai khen một câu, lập tức lại tự rêu nói, ta cái này đều tuổi hơn 40, vẫn chỉ là cái chính sử mà thôi, người này cùng người là thật không thể so sánh a. Trần Lão gia tử xem xét nhi tử một chút, khẽ nói, năm đó để ngươi nhiều đọc một điểm sách, ngươi chết sống đọc không vào đi, ngươi nếu là có tỷ ngươi văn hóa, ngươi hôm nay chí ít đều là thính cấp, mà không phải sử cấp, ngươi cái này hoàn toàn là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Nói đến đây, Trần Lão gia tử nhìn về phía hắn tôn tử tôn nữ, khuyên đủ nói, tiểu quân tiểu hồng, hai người các ngươi minh muội nhất định phải lấy đó mà làm gương, muốn khắc khổ cố gắng đọc sách, nhiều học một ít ngươi vi vi biểu tỷ, không muốn giống cha ngươi như thế đến bây giờ mới biết được hối hận. Biết ra ra. Trần Tiểu Quân cùng Trần Tiểu Hồng huynh muội đều nín cười đáp. Cố gia tỷ muội nghe vậy cũng không nhịn được cười trộm, nhà mình cứu cứu đọc sách lịch sử, các nàng từ nhỏ đã nghe mẫu thân giảng thuật, tự nhiên là rất rõ ràng, nghe nói cứu cứu năm đó ngay cả tiểu học đều không có đọc xong liền không muốn lên học được, là ông ngoại cầm cây gậy 5 lần 7 lượt đem hắn chạy về trường học. Cuối cùng, tại ông ngoại cưỡng chế phía dưới, cứu cứu ba ba chạm chạm đem sơ trung đọc xong. Cái này trình độ, tại năm đó kỳ thật cũng không tính kém, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước tại chính sử cấp, muốn lại hướng lên thăng, cái này trình độ liền thật không lấy ra được. Trần Đông Lai ngượng ngùng cười nói, không có cách, ta đọc sách là thật không có cái kia thiên phú, lúc ấy cũng không nghĩ tới trình độ sẽ như vậy trọng yếu, nếu là biết sẽ đụng phải hôm nay tình huống như vậy, ta nói cái gì cũng muốn đọc cái tốt nghiệp trung học a. Trần Lao gia tử nói, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, ngươi bây giờ vị trí này cũng xem là tốt, mạnh mẽ công việc, biệt đồng nghị tây nghĩ, vận khí tốt ngươi còn có cơ hội bước qua ngưỡng cửa này, vận khí không tốt ngươi ở ngay vị trí này chờ đợi về lưu đi. Cố phụ nói tiếp, ta bên này cũng sẽ hỗ trợ lưu ý, nếu là có cơ hội tốt, ta liền giúp ngươi vận hành một chút, bất quá dù sao cách một cái tình đâu, thao tác độ khó vẫn phải có, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Trần Đông Lai khoát tay nói, tỷ phu, cảm ơn ngươi hảo ý, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi, liền ta cái này trình độ, coi như miễn cưỡng thăng lên, cũng chỉ sẽ chọc cho người dễ cận, còn chưa nhất định có thể phục chúng. Mà lại tỷ phu ngươi vận hành chức vị, khẳng định là Hồ Bắc bên kia, ta phải rời quê hương đến bên kia đi nhận chức trước, vậy còn không như ở chỗ này chơi ta hiện tại chức vị này đâu. Ngươi nghĩ thông suốt rồi liền tốt, đừng lãng phí tỷ phu ngươi tài nguyên. Nói đến đây, Trần Lao gia tử nhìn về phía cái này để hắn cực kỳ hài lòng con rể, nói ra, ngươi tài nguyên đều lưu cho Vi Vi cái này đối tượng đi, hắn mới là thật đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, còn trẻ như vậy bằng vào năng lực của mình liền có thể lên tới chính sử cấp, quay đầu ngươi nặng hơn nữa điểm vun trồng một chút, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cố phụ tiểu nói, chờ sang năm hắn cùng Vi Vi kết hôn, ta lại vận hành một chút, để hắn sớm một chút trở thành người đứng đầu, vì bước kế tiếp tấn thăng làm chuẩn bị. Tại phó phòng thăng chính sử thời điểm, vận hành độ khó sẽ khá lớn. Thời gian không đủ muốn đi đặc biệt cất nhắc đường đi, nhưng huyện trưởng cùng bí thư cùng là chính sử, chức vị này vận hành độ khó cũng không phải là rất lớn, lấy cố phụ thân phận, rất đơn giản liền có thể làm được. Lục Vĩ cái này đại nữ tế nghe cũng là không ghen ghét, hắn lúc trước nếu là nguyện ý tham chính, kia mặc kệ là phụ thân vẫn là người nhà phụ này tài nguyên, khẳng định đều sẽ hướng hắn nghiêng, nhưng hắn cuối cùng từ bỏ tham chính mà lựa chọn từ đường, vậy liền không muốn trông cậy vào có thể từ nhà phụ nơi này đạt được trợ giúp. Bây giờ, hắn cô em vợ tìm cái tham chính đối tượng, nhà phụ cân nhắc đem tài nguyên dùng đến trên người hắn, là chuyện rất bình thường, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đám người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, thuận tiện đem ngày mai cùng đi nhà trai chuyện ăn cơm cũng quyết định. Ngày kế tiếp, Đặng Thế Vinh liền dậy thật sớm, sau khi rửa mặt liền ra ngoài chuẩn bị hôm nay phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Không gian của hắn bên trong, chữ hàng xem không ít hải sản, còn có gà vịt Nga cùng dê bò các loại, kỳ thật hắn chính là không ra khỏi cửa, cũng có thể làm ra một bàn cực kỳ phong phú đồ ăn, bất quá ra ngoài đi cái đi ngang qua sân khấu vẫn là nên. Ở bên ngoài nhàn nhã ăn bữa sáng, lại đến phụ cận chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, nghĩ rõ ràng hôm nay muốn làm gì thức ăn, Đặng Thế Vinh mới dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà trước đó, tìm một chỗ đem hôm nay cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn từ không gian trong làm ra, rất nhiều tương đối phí công phu nguyên liệu nấu ăn đều là trải qua xử lý, trực tiếp liền có thể vào nồi cái chủng loại kia, thì như nói tôm bự, bên trong tôm tuyến đều lấy ra, cũng đều khai lưng, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Tốt về sau, các thân thích cũng đều đi lên, đều chuẩn bị tới hỗ trợ. Đặng Thế Vinh lựa chọn sử dụng đơn giản một chút nguyên liệu nấu ăn giao cho các thân thích xử lý, hắn liền trước tiên đem canh hầm bên trên, thịt bò cùng móng heo cũng kho bên trên, cái khác đồ ăn cũng đều bắt đầu làm giai đoạn trước chuẩn bị. Hôm nay Đặng Thế Vinh chuẩn bị thức ăn cực kỳ phong phú. Món chính có bạch cắt gà, bạch cắt nga, thịt hầm, thịt kho tàu, chặt tiêu đầu cá, làm nồi con đít, làm nồi chim ngói, lạnh ăn thỏ, cá luộc, sườn kho, cắt bọn nướng thịt dê sắp xếp, tê cay móng dê, kho móng heo, thịt bò kho, nổ cá mực, xào lăn heo bụng, xào lăn 60, xào lăn tôm bự, hương cay cua, hấp bùn trùng, hấp sinh hảo. Rau trộn đồ ăn có rau trộn ba miếng, rau trộn gây bên hai, rau trộn rau muống. Canh có lao áp công hầm thanh bổ lạnh, canh thịt dê cùng ấu canh gà. Có thể nói, trên bầu trời bay, trong nước du, trên mặt đất bò đều có, khẩu vị có cay có không cay, có thể thỏa mãn khác biệt nhu cầu. Đặng các thân thích đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt về sau, Đặng Thế Vinh liền để bọn hắn ra ngoài, sau đó đem cửa phòng bếp một khóa, một người tại phòng bếp thao tác. Rất nhiều đồ ăn đều cần hiện xào hiện ăn, lạnh hương vị liền giảm đi, nhưng này không nhiều đồ ăn, từ đầu đến cuối muốn từng đạo tới làm, phía trước làm tốt, không thể tránh né liền muốn trở nên lạnh, muốn bảo trì mới mẻ ra nổi trạng thái, liền cần vận dụng không gian đến bảo tồn. Cho nên, hắn đem các thân thích đều đuổi ra ngoài, tự mình một người tại phòng bếp, muốn làm sao thao tác liền làm sao thao tác. Thời gian rất nhanh liền đi tới 11 giờ trưa. Bởi vì hôm qua liền nói tốt, mời người cố gia cùng thân thích của bọn hắn tới ăn cơm trưa, cho nên người cố gia chưa kịp quá sớm. Thẳng đến 10 giờ rưỡi về sau, Cố Trần hai nhà người mới ngồi xe buýt đến Triều Dương quảng tràng, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng Ngũ Nhạc quảng tràng đi đến. Trên đường, Trần Đông Lai có chút cảm khái nói ra, không nói những cái khác, cái này Đặng gia tài lực vẫn là có thể, kia Lạc Muội tử tiệm lầu diện tích tối thiểu có 2-3 ngàn bình phương, một cái nữ hài tử có thể tại phụ thân nàng duy trì dưới đem sinh ý làm được như thế lớn, có thể thấy được tài lực là thật rất hùng hậu. Cố Thải Tiểu nhịn không được nói tiếp, "Cứu cứu, người ta Đặng thúc thúc chính miệng nói, nhà bọn hắn 100 mấy chục vạn vẫn có thể cầm ra được, kia tài lực tự nhiên là không cần nhiều lời." Trần Đông Lai nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, hắn mặc dù đoán được Đặng gia tài lực không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy như bức. Trần gia những người khác cũng đều kinh ngạc không thôi, tại cuối những năm 80, trăm vạn phú ông hàm kim lượng vẫn là tiêu chuẩn. Viễn không nói, liền nói Lục Vi cái này quan nhị đại, hắn lưng tựa cha mình và nhạc phụ giao thiệp, kinh doanh nhà máy trang phục cũng có nhiều năm thời gian, đến nay cũng mới khó khăn lắm có được trăm vạn cấp thân gia mà thôi, có thể nghĩ cái này trăm vạn thân gia có bao nhiêu khó được. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lục Vi phụ thân cùng nhạc phụ không có lấy quyền biểu tư trợ giúp hắn có quan hệ, bằng không hắn hiện tại thân gia phá ngàn vạn đều là chuyện rất bình thường. Chương 371, nhà gái rung động. Đặng Duẫn Hành tấn thăng huyện trưởng. Chương 371, nhà gái rung động, Đặng Duẫn Hành tấn thăng huyện trưởng Ngũ Nhạc Quảng Tràng. Ở trên buổi trưa 10 giờ rưỡi qua đi, Đặng Duẫn Chân, Đặng Duẫn Châu, Đặng Duẫn Hoa, Đặng Duẫn Hàng, Trương Tú Bình bọn người liền sớm đi vào lầu một cổng chờ đợi nên đón người Cố ra đến. Chờ đợi thời điểm cũng không kẻ nhạc quảng trường nơi đó một cái sắp xếp xuất ngũ quân nhân ngay tại thao luyện, mọi người thấy là say sưa ngon lành. Ước chừng đến 11 giờ ra mặt một đám người hướng phía Ngũ Nhạc Quảng Tràng đi tới. Mắt sắc Đặng Duẫn Châu liếc mắt một cái liền nhận ra đi ở phía trước Cố gia mẫu nữ đội vàng nhắc nhở, đến rồi. Đến rồi. Những người khác nghe vậy đều hướng nhóm người kia nhìn sang, mà Đặng Duẫn Châu đã dẫn đầu nên đón tiếp lấy vẻ mặt tươi cười vây gọi hô đạo: "A Di Cố tỷ tỷ, A Châu muội muội." Song Vương bắt chuyện qua sau đó lẫn nhau giới thiệu lại lẫn nhau chào hỏi. "Cha ta hôm nay tự mình xuống bếp cho nên không thể đi ra nên tiếp mọi người, hắn để cho ta cùng mọi người nói một tiếng thật sự là thất lễ. Thân thích thật sự là quá khách khí." Khách sáo vài câu về sau, Đặng Duẫn Châu bọn người liền dẫn nhà gái một đám người đi ngoại bộ thang lầu thẳng lên lầu 5. Nguyên bản nhà gái bên này coi là nhà trai mời ăn cơm là tại Lạc Muội Tử tiệm lầu mời, dù là nghe được Đặng Duẫn Châu nói nàng ba ba tự mình xuống bếp bọn hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Nhưng tại đi đến lầu 2 về sau, phát hiện Đặng Duẫn Châu bọn người không có dừng lại ý tứ mà là tiếp tục đi lên, nhà gái trong lòng mọi người cũng có chút buồn bực. Rất nhanh, một đám người liền đi tới tầng thứ 4 lại hướng lên thời điểm ra đi phía trên treo một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu viết tư nhân nơi ở ngoại nhân dừng bước quảng cáo. Nhìn đến đây nhà gái trong lòng mọi người đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này Ngũ Nhạc Quảng Tràng cao nhất một tầng lại là nơi ở. Lên tới tầng thứ 5 về sau, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một đầu hành lang, tại hành lang vị trí trung tâm là một cái vận vị 10 phần cổ xây cổng vòm, từ cổng vòm trong xuyên qua về sau vào mắt một màn trực tiếp đem nhà gái một đám người cho nhìn ngây người. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn là cổ kính trang trí đến cực kỳ xa hoa phòng, ở trong phòng bên ngoài như là hai thế giới xuyên qua cổng vòm, trước đó vẫn còn hiện đại, xuyên qua cổng vòm về sau liền như là về tới cổ đại đồng dạng. Cứ việc nhà gái một nhóm người này đều không phải là ngành nào nhân sĩ, nhưng đối với gỗ tử đàn, hoa cúc, gỗ lê cùng tơ vàng, gỗ trinh nam những này quý báu vật liệu gỗ bọn hắn vẫn là nhận ra được, chỉ gặp nhà trang trí đại lượng sử dụng những này quý báu vật liệu gỗ chỉnh thể hiệu quả nhìn tráng lệ cực điểm xa xỉ. Tóm lại phòng này trang trí thật làm sao tán dương đều không đủ. Thật sự là quá đẹp. Nhà gái một nhóm người này thân phận đều không đơn giản, đều là thấy qua việc đời, nhưng bây giờ có một cái tính một cái đều bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Nhất là cô gia mẫu nữ ba người các nàng đều là truyền thống văn hóa kẻ yêu thích, một cái thiện thư pháp, một cái thiện vẽ tranh, một cái thiện theo thùa, các nàng đối với truyền thống văn hóa hiểu rõ không phải Đặng Thế Vinh nhà kia một bang thân thích có thể so sánh, mà càng là hiểu rõ truyền thống văn hóa liền càng vượt có thể nhìn ra phòng này trang trí tinh diệu chỗ. Cái đồ chơi này liền giống với Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Hoàng Trung Công sở sáng tạo thất huyền vô hình kiếm, người bình thường gặp được cái gì cảm giác đều không có, nhưng nội lực càng cao bị ảnh hưởng lại càng lớn. Đồng lý Đặng Thế Vinh những cái kia thân thích cũng chỉ cảm thấy phòng ở nhìn rất xinh đẹp chỉ thế thôi. Nhưng rơi vào Cố gia mẫu nữ trong mắt phòng này trang trí thật là tinh diệu tuyệt luân, cho dù là thật đơn giản trang trí tô điểm cũng có thể tinh chuẩn chụp trong các nàng dễ điểm, để các nàng càng xem càng hưng phấn có loại không kịp chờ đợi muốn cẩn thận tham quan xúc động. Vừa lúc này nghe được động tĩnh Đặng Thế Vinh từ trong phòng bếp đi tới cùng nhà gái một đám người từng cái bắt chuyện qua về sau, mới cười nói ra: "Thân thích, ta còn có mấy món ăn không có xào kỹ, các ngươi ngồi xuống trước uống trà hoặc là có hứng thú cũng có thể thăm một chút phòng ở." Cố Mâu hứng thú giặt rào nói ra: "Thân thích, vậy chúng ta trước hết thăm một chút phòng ở đi." Đặng Thế Vinh gật đầu cười sau đó phân phó nhi nữ con dâu nhóm mang khách nhân tham quan phòng ở liền lại đi vào phòng bếp công việc lưu đủ lên. Mà nhà gái một đám người liền tại Đặng Duẫn Chân, Đặng Duẫn Châu, Trương Tú Bình đám người dẫn đầu hạ tham quan tòa này để bọn hắn mở rộng tầm mắt hào trạch. Đây cũng không phải là loại kia hơn 100 bình phương phòng ở tùy tiện nhìn vài lần liền có thể xem hết, đây là tam thiên bình phương siêu cấp lớn bình tầng, mà lại mỗi một chỗ trang trí cũng không giống nhau đều có đáng giá phẩm bị điểm sáng, cho dù là cưỡi ngựa xem hoa giống như nhìn một lần đều muốn hơn 10 phút. Nếu là tinh tế phẩm bị, không có một cái nào giờ đều tham quan không đến. Cố gia mẫu nữ vào xem phẩm bị trang trí bên trong chỗ tinh diệu mà Trần Lao gia tử, cố phụ Trần Đông Lai, Lục Vĩ bọn người tại tham quan đồng thời cũng tại mặc tính toán phòng này đến cùng hoa a bao nhiêu tiền xuống dưới. Đám người đi thăm hơn 20 phút mới trở lại phòng khách. Vừa vặn lúc này cũng có thể ăn cơm. Thế là nhà gái một đám người liền bị mời đến ăn cơm sảnh. Cái phòng này có lớn, trong tiểu tam cái ăn cơm sảnh bình thường người một nhà lúc ăn cơm dùng chính là quả vật nhà ăn, nơi đó cái bàn người một nhà hoàn toàn có thể ngồi hạ cách rất gần ăn cơm cũng tương đối có không khí. Có bằng hữu thân thích tới liền vận dụng chung đẳng ăn cơm sảnh cái này, trong ăn cơm sảnh cái bàn là một trường phi thường đại xoay tròn bàn tròn lớn ngồi cái 50, 60 người hoàn toàn không có vấn đề, dùng để chiêu đãi bằng hữu thân thích là hợp cách. Về phần ăn nhiều nhà ăn là cùng phòng khách liên thông cùng một chỗ chỉ có tụ hội thời điểm mới có thể vận dụng, bình thường cái bàn cũng là thu nạp lên sẽ không chiếm theo quá nhiều không gian, cần dùng thời điểm mới đem cái bàn lấy ra chiêu đãi cái 2, 300 người hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ nhân số vận dụng chung đẳng ăn cơm sảnh liền đầy đủ dùng. Nhập tọa thời điểm nhìn thấy kia từng đạo sắc hương vị đều đủ món ngon, nhà gái một đám người cũng không tính là quá mức ngoài ý muốn. Dù sao nếu như Đặng Thế Vinh làm đồ ăn không có có chút tài năng, vậy hôm nay bữa cơm này khẳng định ngay tại lầu 2 Lạt Muội Tử tiệm lầu ăn không có khả năng tự mình xuống bếp nấu cơm đến chiêu đại đám bọn hắn, cũng là bởi vì đối với mình chủ nghệ tự tin mới có thể trong nhà nấu cơm chiêu đại đám bọn hắn. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính bắt đầu ăn thời điểm nhà gái một đám người vẫn là bị nho nhỏ kinh diễm đến. Mùi vị kia là thật rất không tệ a. Đặng qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, Cố Mẫu nhịn không được hỏi, thân thích tòa này Ngũ Nhạc Quảng Tràng là chính ngươi xuất tiền xây sao? Cũng khó trách nàng có thể như vậy hỏi lầu 2 Lạt Muội Tử tiệm lầu nói là mướn cửa hàng còn nói qua được, nhưng cái này tầng thứ 5 trang trí thành dạng này nếu như nói đây là mướn phòng ở vậy liền quá vũ nhục sự thông minh của nàng. Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói, đúng là ta sẽ tự bỏ ra tiền xây lầu một siêu thị chính là ta đại nhi tử con trai cả tức mở lầu 2 tiệm lầu, các ngươi đều biết lầu 3 đồ điện gia dụng thành chính là ta cái này tứ nhi tử mở, về phần tầng thứ 4 trước mắt còn trống không. Nghe đến đó nhà gái bên này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi người. Tòa này Ngũ Nhạc Quảng Tràng chiếm diện tích không nhỏ, chỉ là chủ thể phí tổn tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200 vạn, nếu như lại tính cả trang trí tuyệt đối sẽ không thấp hơn 300 vạn, liền cái này còn không có tính mặt đất giá tiền đâu. Cố phụ tán thán nói, thân thích ngươi cái này có chút lợi hại a. Cố Mâu nói, ta nghe Duẫn Hành nói thân thích ngươi dẫn đầu tại trong tộc thành lập một nhà vận chuyển hành khách công ty cùng một nhà thực phẩm công ty, xem ra hai nhà này công ty rất kiếm tiền a. Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, tạm được chúng ta thực phẩm công ty đẩy ra một cái sản phẩm có lẽ các ngươi đều biết. Cố Thải Vi nháy mắt hỏi, Đặng thúc thúc là cái gì sản phẩm a? Đặng Thế Vinh nói, chính là Khang Sư Phó mì ăn liền tại các người vợ hắn cũng là sắp đặt phân xưởng. Lời này vừa ra nhà gái tất cả mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô, cái này Khang Sư Phó mì ăn liền bọn hắn không chỉ có biết mà lại đều nếm qua đâu. Không nghĩ tới cái này đại danh đỉnh đỉnh Khang Sư Phó mì ăn liền lại là Đặng Thế Vinh bọn hắn thực phẩm công ty đẩy ra một cái sản phẩm, khó trách đối phương tài lực sẽ như vậy hùng hậu. Giờ khắc này Cố phụ bọn người minh bạch. Nguyên bản Cố phụ Cố Mẫu đáp ứng Đặng gia cầu hôn chủ yếu là nhìn chúng Đặng Duẫn Hành cái này tiền đồ vô lượng chính đàn tân tinh, không nghĩ tới nông thôn xuất thân hắn lại còn có được tốt như vậy gia cảnh, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn thuộc về là dệt hoa trên gấm. Tại đại khái rõ ràng Đặng gia tài lực về sau, nhà gái bên kia liền không có trò chuyện tiếp kinh tế sự tình, ngược lại trò chuyện lên khác biệt chủ đề. Tỷ như nói Trần lão gia tử Cố phụ Trần Đông Lai những này thể chế bên trong người, liền cùng Chu Tuấn Kiệt trò chuyện lên thể chế bên trong một số việc. Mà Cố Thải Vi cũng cùng tương lai lớn cô tử tiểu cô tử trò chuyện một chút chuyện nhà. Cố Thải Tiểu thì cùng Trương Tú Bình Lương Vũ Tình Lưu Ái Hồng trò chuyện lên riêng phần mình hài tử, đây là vĩnh hằng chủ đề. Cố Mẫu Trần lão phu nhân cùng Đặng Thế Lan đại cứu mẹ nhị cứu mẹ bọn người trò chuyện lên Bắc Bạch bên này kết hôn phong tục, vì sang năm Cố Thải Vi kết hôn làm chuẩn bị. Lục Vĩ cùng Bạc Đại Thạch Bạc Trung Thạch bọn người trò chuyện lên chuyện buôn bán. Trần Tiểu Quân cùng Trần Tiểu Hồng cũng cùng niên kỷ không sai biệt lắm Đặng Duẫn Hàng trò chuyện lên học tập. Tóm lại mọi người một bên ăn uống một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí kia là tương đương mại tư. Một bữa cơm xuống tới lẫn nhau ở giữa đều quen thuộc không có lúc đầu xa lạ. Sau khi cơm nước xong đám người cùng một chỗ đến phòng khách uống trà, đại khái chừng nửa canh giờ nhà gái mới đưa ra cáo tử. Đặng Thế Vinh giữ lại một phen sau đó liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hồng bao một bên phát một bên cười nói, thân thích căn cứ chúng ta Bắc Bạch quy án các ngươi lần thứ nhất vào nhà coi cửa vậy chúng ta bên này là khẳng định phải cho bao tiền lì xì, cái này gọi là lợi là cầm đại phát lớn vượng, mọi người nhập ra tùy tục không muốn chối từ ha. Lời này đều nói đến đây cái phân thượng nhà gái tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhau nhau nhận cái này hồng bao. Sau đó song phương lại khách sáo một phen, Đặng Thế Vinh mới cùng người nhà cùng các thân thích cùng một chỗ đem nhà gái một đoàn người đưa đến lầu dưới quảng trường mới đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đằng nhà gái đi xa Đặng Thế Lan liền tán dương, lão đệ Duẫn Hành cái này đối tượng nhìn xem là rất không tệ a, dáng dấp giống như A Bình Mội Tuấn. Trương Tú Bình mỉm cười nói, tam đại câu ngươi cũng đừng khích lệ ta, ta nơi nào có người ta cố mội mội xinh đẹp như vậy a. Đặng Duẫn Châu cười hì hì nói ra, đại tẩu ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi cùng tương lai nhị tẩu đồng dạng xinh đẹp. Những nhà khác người thân thích cũng đều đồng ý thuyết pháp này. Luận dáng người tướng mạo Trương Tú Bình sắc thực không thua Cố Thải Vi, chỉ là tại khí chất phương diện kém hơn một chút thôi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vô luận là gia đình xuất thân vẫn là trình độ văn hóa Trương Tú Bình đều không có cách nào cùng Cố Thải Vi so, cái chênh lệch này cũng không phải thời gian ngắn có thể san bằng, thậm chí cả một đời đều xóa bất bình. Tóm lại Cố Thải Vi cái nhà này thế tốt, vóc người đẹp tướng mạo tốt, khí chất hảo, cô nương đạt được Đặng gia thân thích nhất trí tán thưởng. Mà tại nhà gái bên kia người Cố gia cùng người Trần gia cũng đang thảo luận Đặng gia tình huống. Tỷ tỷ phu các ngươi cái này tương lai thân gia vẫn là rất lợi hại. Trần Đông Lai tán dương, một cái không có bối cảnh gì nông thôn nhân tại quốc gia cải cách mở ra trước đó sinh hoạt cùng cái khác nông thôn nhân cũng không có gì khác biệt, kết quả chỉ dùng không đến thời gian 10 năm liền có được mấy trăm vạn thân gia, còn bồi dưỡng được một cái Bắc Đại một cái Thanh Hoa nhi tử, cái khác mấy đứa con cái cũng đều có được chính mình sự nghiệp, thật sự là không tầm thường. Lục Vĩ cũng một mặt khâm phục khen, Cứu Cứu nói đúng, cái này thật quá thần kỳ, ta có được tốt như vậy điều kiện dạy vào nhiều năm thân gia mới khó khăn lắm phá trăm vạn cùng bị này Đặng thúc thúc so sánh thật kém xa. Cố phụ gật đầu nói, xác thực rất không tầm thường. Những người khác cũng là thực tình tán dương, tại niên đại này có thể có được mấy trăm vạn thân gia, lực ảnh hưởng có thể so với hậu thế chục tỷ thân gia, thật sự là làm sao tán dương đều không đủ. Cố Thải Tiểu cũng đi theo tán dương, mà lại Đặng thúc thúc chủ nghệ cũng tốt lợi hại a, không có chút nào thua những cái kia chuyên nghiệp đầu bếp, nguyên bản đối với không có gì vị cay đồ ăn ta là không có gì hứng thú, nhưng này đạo xào lăn heo bụng miếng hòa thành trưng bùn trùng thế mà cũng có thể làm cho ta ăn đến không dừng được, thật sự là quá hiếm có. Trần lão phu nhân không thế nào ăn cay, đối với cái này hai món ăn cũng là cực kỳ thích, phụ hòa nói, cái này hai món ăn làm được xác thực có trình độ, nhất là cái kia đạo xào lăn heo bụng miếng tuyệt không mềm dai, ngược lại vô cùng sướng miệng, liền ngay cả ta loại này răng lợi không phải người rất tốt đều ăn đến hương vị đúng là nhất tuyệt. Cho chuyện lên ăn đám người cũng đi theo khen. Có sao nói vậy, hôm nay Đặng Thế Vinh dụng tâm làm ra những này thức ăn hương vị kia là thật không có chọn, cho dù là cái gì sơn chân hải vị đều nếm qua người Cố gia cùng người Trần gia đều ăn đến say xương ngon lành. Nghe được người nhà cùng thân thích đều là miệng đầy tán thưởng, Cố Thải Vi nụ cười trên mặt cũng một mực không có từng đứt đoạn, nàng cùng Đặng Duẫn Hành hôn kỳ đều định ra tới, cái này tương lai nhà chồng có thể có được người nhà cùng thân thích khẳng định đây đối với nàng tới nói tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Năm 1989 ngày 17 tháng 7 thứ hai, Đặng Duẫn Hành cái này thay mặt huyện trưởng rốt cục trừ đi chữ đại diện chính thức đảm nhiệm Phúc Thanh huyện huyện trưởng. Đơn giản xem một chút lý lịch của hắn. Năm 1981 tháng 9 năm 1985 tháng 7 tại Bắc Đại học tập, trong lúc đó đảm nhiệm hội học sinh phó chủ tịch. Năm 1985 tháng 7 năm 1987 tháng 7 tại kế ủy nào đó ty công việc đảm nhiệm khoa trưởng phó trưởng phòng. Năm 1987 tháng 7 năm 1989 tháng 6 tại Phúc Kiến Phúc Thanh huyện công việc đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng. Năm 1989 tháng 6 năm 1989 tháng 7 đảm nhiệm Phúc Thanh huyện thay mặt huyện trưởng. Năm 1989 tháng 7 đảm nhiệm Phúc Thanh huyện huyện trưởng. Cái này lý lịch là thật xinh đẹp, trên cơ bản là kẹp lấy tuyến tấn thăng. Quan mới tiền nhiệm về sau, Đặng Duẫn Hành liền bắt đầu có ý thức chỉnh hợp Phúc Thanh huyện hiện hữu sản nghiệp, chế tạo ra một đầu hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp, lấy quyết trương đại đồng loại sản nghiệp bên trong sức cạnh tranh. Kinh thành, nào đó tiệm cơm, Chu Thắng Lợi, Vương Đại Đảm, Điền Xuân Chi ba người khó được tập hợp một chỗ. Lúc ăn cơm, Điền Xuân Chi yếu ớt thở dài, mùa hè này không có chờ mong cảm giác làm việc đều không có tí sức lực nào. Vương Đại Đảm cũng đi theo thở dài, đúng vậy à, trước kia hàng năm lúc này chúng ta đều có một phen phát tài, doanh thu khoản này tiền của phi nghĩa có thể so với một năm thu nhập, nhưng năm nay bắt đầu Đặng lão bản sẽ không lại tới, chúng ta cũng cùng khoản này tiền của phi nghĩa bỏ lỡ cơ hội, mỗi lần nhớ tới đều đau lòng đến không được. Chu Thắng Lợi cũng than thở nói, không có cách, người ta Đặng lão bản bọn hắn có tốt hơn phát triển không nguyện ý kiếm lại loại này vất vả tiền. Điền Xuân Chi nói, lão Chu, nếu không chúng ta đến phương Nam đi một chút nhìn xem có thể hay không tiếp tục làm trái cây này sinh ý. Chu Thắng Lợi lắc đầu nói, khó, a ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng không có Đặng lao bản bọn hắn giữ tươi kỹ thuật, chờ đem những này hoa quả vận đến kinh thành chỉ sợ đều đã biến chất, tưởng tượng trước đó đồng dạng bán chạy là không thể nào, ngược lại có nện ở trong tay phong hiểm. Điền Xuân Chi nói, chúng ta có thể không động vào những này bảo đảm chất lượng kỳ ngắn hoa quả, a qua bên kia tìm xem nhìn có hay không bảo đảm chất lượng kỳ tương đối mà nói tương đối dài, phương Nam bên kia hoa quả chủng loại nhiều như vậy ta cũng không tin tìm không ra giống quả táo tuyết lê loại này bảo đảm chất lượng kỳ tương đối dài hoa quả. Vương Đại Đảm phụ hòa nói, xác thực có thể thử nhìn một chút kiếm quen thuộc nhanh tiền, cái này đột nhiên gãy mất là thật quá khó tiếp thu rồi. Chu Thắng Lợi trầm ngâm nói, cũng được vậy, ngày mai chúng ta liền xuất phát đến phương Nam khảo sát một chút nhìn xem có hay không đáng giá đếm thử hoa quả. Điền Xuân Chi lúc này mới nhấc lên tinh thần nói ra, được, vậy ngày mai liền cùng lúc xuất phát coi như là đi phương Nam du lịch. Vương Đại Đảm cũng không có ý kiến, thế là việc này cứ như vậy định ra tới. Có kế hoạch về sau, ba người không còn giống trước đó đồng dạng than thở, bắt đầu thật cao hứng ăn uống. Kỳ thật than thở không chỉ đám bọn hắn, ba cái kinh thành thị dân cũng không ít tại than thở. Ai ta còn tưởng rằng năm ngoái những cái kia sạp trái cây lão bản nói những lời kia là vì để mọi người nhiều mua chút nước của hắn, kết quả không nghĩ tới lại là thật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, những cái kia hoa quả tốt như vậy bán nhất định có thể kiếm không ít tiền a, làm sao đột nhiên liền không bán đây. Ta cũng nghĩ không thông, muốn nói sinh ý không tốt, không kiếm được tiền kia không làm cũng bình thường, nhưng rõ ràng sinh ý bốc lửa như vậy tiền cũng không ít kiếm, cái này nói không làm liền không làm thật là khiến người ta nhìn không rõ, chẳng lẽ trên đời này còn có người ngại nhiều tiền. Khẳng định không phải kiếm tiền nhiều a, lúc ấy người ta sạp trái cây lão bản không phải nói nha, người ta hoa quả thương nghiệp cung ứng ngại kiếm được ít, đổi nghề làm cái khác bọn hắn đã mất đi nguồn cung cấp làm ăn này tự nhiên là không làm tiếp được. Những này sạp trái cây lão bản là heo sao? Đã cái này hoa quả thương nghiệp cung ứng không làm kia đổi một cái cho ứng thương không được sao? Không có người nghĩ đơn giản như vậy, trái cây này vận chuyển giữ tươi vấn đề cũng không phải ai cũng có năng lực đi giải quyết, nếu là cái này giữ tươi vấn đề không có làm tốt, hoa quả ở nửa đường liền biến chất vậy liền thua thiệt lớn, như thế đại phong hiểm không phải ai đều nguyện ý đi bước lên. Nói như vậy chúng ta về sau là thật ăn không được long nhãn mục ba là những cái kia hoa quả rồi. Đoán chừng tại kinh thành là rất khó ăn vào, muốn ăn cũng chỉ có thể đến phương Nam đi ăn, nơi đó còn nhiều. Không chỉ là kinh thành còn có Thiên Tân Đặng thành thị cũng không ít thị dân đang nghị luận vấn đề tương tự. Mà khởi đầu người bồi táng Đặng Thế Vinh lại về tới huyện thành bánh trung thu nhà máy tiếp tục nhấm nháp mấy cái kia đại sư phó chế tạo thử ra bánh trung thu. Lần này bánh trung thu khách quan lần trước có tiến bộ không ít, bất quá vẫn là có dạng này vấn đề như vậy tồn tại. Đặng Thế Vinh tại bạch vấn đề trong đó để các đại sư phụ tiếp tục cải tiến về sau, liền cùng thực phẩm công ty giám đốc Đặng Sương Ngọc trò chuyện lên đẩy ra cái khác sản phẩm sự tình. Bánh trung thu nhà máy một năm chỉ có đến trung thu trước hơn một tháng mới bắt đầu làm bánh trung thu, những lúc khác đều sẽ nhàn rỗi xuống tới, Đặng Thế Vinh tự nhiên không thể để cho bánh trung thu nhà máy đóng cửa sau đó cho các công nhân viên thả chí ít 10 tháng nghỉ dài hạn, vậy liền quá nói nhảm. Cho nên bánh trung thu nhà máy đồng thời kiêm doanh cái khác thực phẩm mới là chính xác mở ra phương thức. Cái này đang xây bánh trung thu nhà máy thời điểm liền đã dự lưu lại không ít không gian, chỉ cần xác định rõ sản phẩm mới, mua sắm tốt tương quan sản xuất thiết bị liền có thể lập tức đầu tư. Đặng Sương Ngọc hỏi, "Cửu công, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống làm cái gì sản phẩm tương đối tốt?" Đặng Thế Vinh sớm đã có ý nghĩ trực tiếp hồi đáp, sản phẩm mới liền làm cháo bát bảo đi. Ở đời sau trên xe lửa có một câu để tất cả hành khách đều nghe nhiều nên thuộc, bia đổ uống nước khoáng đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo đến, chân thu một chút hà. Mà cái niên đại này Đặng Thế Vinh không ít ngồi xe lượt nhưng ở trên xe lượt nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy cháo bát bảo. Bởi vậy tại mở thực phẩm công ty thời điểm Đặng Thế Vinh liền đem cái này cháo bát bảo định vì phải làm sản phẩm một trong. đương nhiên còn có rất sinh sản nhiều phẩm đáng giá làm bất quá ăn một miếng không thành một tên mập đồng dạng đến, dù sao hiện tại mới cuối những năm 80 rất sinh sản nhiều phẩm còn không có ra coi như ra cũng không có quá lớn danh khí cho dù có danh khí hắn cũng có lòng tin có thể siêu việt đối phương. Cho nên không cần thiết quá mức sốt ruột. Cháo bát bảo Đặng Xương Ngọc tự nhiên không xa lạ gì cái đồ chơi này tại nước ta đã lưu truyền hơn ngàn năm người trong nước người nào không biết ta. Nghe cựu công nâng lên cháo bát bảo Đặng Xương Ngọc lập tức liền kịp phản ứng hỏi, cựu công ngươi là muốn làm đồ hộp cháo bát bảo. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, không tệ, chính là đồ hộp cháo bát bảo ngươi đến máy móc nhà máy đi mua sắm bình gắn chuẩn bị lại thông báo tuyển dụng mấy cái am hiểu chịu cháo bát bảo đại sư phó trở về cái này nhà máy đã có sẵn chỉ cần đem cháo bát bảo phối phương xác định được liền có thể tiến hành sản xuất cho ngươi thời gian 3 tháng đã đủ rồi. Đặng Xương Ngọc vỗ ngực nói, 3 tháng đầy đủ vậy ta tiếp xuống sẽ làm chuyện này bất quá cháo bát bảo cuối cùng phối phương vẫn là phải cựu công ngươi xác định được mới được. Đặng Thế Vinh cười nói, cái này không có vấn đề chờ đem am hiểu chịu cháo bát bảo đại sư phó mời về đến lúc đó ta cùng bọn hắn tâm sự cái này cháo bát bảo hẳn là ngao thành cái dạng gì làm ra mấy loại khác biệt khẩu vị cháo bát bảo đến lúc đó đẩy hướng thị trường để người tiêu dùng tự do lựa chọn. Đặng Xương Ngọc cười một tiếng nói, vậy liền không thành vấn đề cựu công ngươi còn có cái gì muốn giao phó sao? Đặng Thế Vinh nói, cháo bát bảo danh tự nhớ kỹ trước tiên đăng ký. Đặng Xương Ngọc hỏi, cựu công kia cháo bát bảo lấy vật gì danh tự đâu? Đặng Thế Vinh bật thốt lên, ngân lộ vàng bạc ngân cỏ trắng lộ. Chương 372 đem bang kiệt thôn chế tạo thành du lịch thắng địa chương 372, đem bang kiệt thôn chế tạo thành du lịch thắng địa Hồ Bắc. Kinh Châu Mỗ Gia thuộc viện. Hơn 1 giờ chiều Lục Vĩ cùng Cố Thải Tiểu về tới nhà. Vừa vào cửa Cố Thải Tiểu liền vẫy gọi hô đạo, "Cha, mẹ chúng ta trở về." Kỳ thật lấy nhà bọn hắn điều kiện kinh tế vợ chồng bọn họ hai hoàn toàn có thể dọn ra ngoài ở không cần thiết cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Bất quá, có ít người không nguyện ý cùng phụ mẫu ở cùng nhau, nhưng có ít người cũng rất nguyện ý cùng phụ mẫu ở cùng nhau mà Lục Vĩ cùng Cố Thải Tiểu không thể nghi ngờ chính là cái sau. Nhìn thấy con dâu trở về Lục Mẫu lập tức đầy mặt nụ cười nên đón hỏi, "Tiểu tiểu ăn cơm xong hay chưa?" "Không ăn, ta cho các ngươi nấu bát mì." Cố Thải Tiểu cười nói, "Mẹ không cần bận rộn chúng ta đã ăn rồi." Lục cha ngay tại phòng khách uống trà trên mặt cũng treo tiếu dung hỏi, "Tiểu tiểu ngươi bà ngoại tay xong chưa?" Cố Thải Tiểu nói, "Đã gần như khỏi hẳn chỉ cần không đề cập tới vật nặng cơ bản không có đáng ngại." Lục Vĩ đem hành lý cất kỹ chào hỏi lao bà quá khứ uống trà sau đó cùng phụ mẫu cảm khái nói, "Cha, mẹ lần này đi ta tiểu di tử đối tượng nhà ta xem như bị đả kích." Lục Mẫu xem xét nhi tử một chút hỏi, "Ngươi thụ cái gì đả kích?" Lục Vĩ cười khổ nói, ta không đến 30 tuổi liền có được 100 vạn thân gia nguyên bản còn cảm thấy mình thật lợi hại nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ta tiểu di tử đối tượng 33 một cái sinh trưởng ở địa phương nông thôn nhân tại quốc gia cải cách mở ra về sau, chỉ dùng thời gian mấy năm liền đã kiếm được chí ít mấy 100 vạn thân gia thật sự là quá đả kích người. Lục cha nghe vậy hơi kinh ngạc nói, kia xác thực thật lợi hại AVV cái này đối tượng trong nhà là làm cái gì buôn bán. Cố Thải Tiểu nói tiếp, nghe nói là dẫn đầu cùng toàn tộc người cùng một chỗ khai hai nhà công ty, một nhà là vận chuyển hành khách công ty, một nhà là thực phẩm công ty. Cái kia Khang sư phó mì ăn liền chính là bọn hắn thực phẩm công ty đẩy ra một cái sản phẩm tại mẹ ta nhà võ hắn nơi đó cũng có xây phân xưởng đâu. Lục cha cùng Lục mẫu không khỏi liếc nhau một cái này Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò nhà bọn hắn cũng không có ăn ít, không nghĩ tới đây là vì cái kia đối tượng trong nhà thực phẩm công ty đẩy ra một cái sản phẩm có thể từ Quảng Tây bên kia đem phân xưởng xây đến võ hắn sinh ý làm được xác thực đủ lớn. Lục Vĩ nhấp một ngụm trà tiếp tục cảm khái nói, cha, mẹ các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta tiểu di tử đối tượng nhà phòng ở đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, nói câu không khoa trường kia thật liền cùng cổ đại hoàng cung không sai biệt lắm. Toàn bộ phòng ở khoảng chừng 3000 mét vuông trang trí dùng tất cả đều là quý báu vật liệu gỗ các loại điêu khắc trang trí mới cực kỳ khảo cứu, ta đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy phòng ở thật sự là lớn khai nhãn giới. Lục mẫu nghe được nhi tử một trận này khen cũng có lòng hiếu kỳ liền cẩn thận hỏi thăm về con dâu cái này tương lai muội phu gia tình huống. Sau đó Lục Vĩ cùng Cố Thải Tiểu ngươi một câu ta một câu đem lần này Quảng Tây làm được chi tiết đều nhất nói ra. Để Lục cha Lục mẫu nghe được trong lòng đều kinh ngạc không thôi, một tòa ngũ nhạc quảng trang trí ít hoa a hơn mấy trăm vạn dưới đáy các tầng nhường cho con nữ môn làm ăn tầng cao nhất lấy ra làm nơi ở còn trang trí đến cùng cổ đại hoàng cung đồng dạng xinh đẹp. Xem ra hắn cái này thân gia tương lai thân gia cũng là không tầm thường người tài ba a. Bác Bạch huyện. Tại bánh trung thu nhà máy gia tăng bình gắn chuẩn bị làm cháo bát bảo thời điểm toàn huyện cũng oanh oanh liệt liệt triển khai đại quy mô diệt chuột hoạt động hết thảy đưa lên 21 vạn kg mồi độc trung diệt chuột năm hơn 10 vạn con thật to giảm bớt nạn chuột. Loài chuột sinh sôi năng lực là thật mạnh, cái đồ chơi này nếu là bỏ mặc không quan tâm một khi nước tràn thành lụt đó cũng là phi thường làm người nhức đầu, nhất là chuột đồng bọn chúng sẽ lấy hoa màu lương thực cùng cái khác nông sản phẩm làm thức ăn đối nông nghiệp sản xuất cấu thành trọng đại uy hiếp. Đặng Thế Vinh trở lại trong thôn thời điểm nhìn thấy người trong thôn cũng tại diệt chuột, không chỉ là chuột còn có chuột đồng cũng bị dạng này diệt đi, hắn nhìn xem còn trách đáng tiếc. Bởi vì chuột đồng dinh dưỡng giá trị phi thường cao có nhiều chỗ thậm chí lưu truyền dạng này một loại thuyết pháp, ăn một con chuột đồng so ra mà vượt 3 con gà. Đặc biệt là lưỡng Quảng cùng Phúc Kiến địa khu mặc kệ là mùa hè mùa đông 1 năm 4 mùa mọi người đều có đủ loại ăn chuột đồng phương pháp, tỉ như mùa hè trưng thịt chuột hoặc đem chuột đồng thịt cùng cái khác đồ ăn xào cùng một chỗ, còn có một loại phương pháp ăn là trực tiếp đồ nướng. Ở chỗ này đến làm sáng tỏ một chút phương bắc một chút, á biểu nghĩ lầm chuột đồng chính là chuột đây thật ra là không đúng. Chuột đồng cùng chuột là hai loại khác biệt khoa thuộc phân loại, chuột đồng thuộc về hamster khoa mà chuột thuộc về bộ gặm nhấm chuột khoa. Lưỡng Quảng cùng Phúc Kiến người ăn chuột đồng bình thường sinh hoạt tại vùng đồng ruộng chuyên môn thai họa hoa màu cái chủng loại kia, mà những tỉnh khác á biểu nói chuột rất nhiều là sinh hoạt trong nhà hoặc là tại hạ thủy đạo. Đống rắc những địa phương này, loại này chuột đừng nói ăn nhìn xem liền phạm buồn nôn không có mấy người ăn được. Mặc kệ là cái gì chỉ cần có người ăn tự nhiên là có thị trường. Kiếp trước đến thập niên 90 trung kỳ song vượng liền có không ít người bắt đầu thu mua chuột đồng mà lại giá cả còn không thấp, dẫn đến lúc ấy chuột lồng đều bán phát nổ, các thôn tiểu thanh niên đều sẽ mua lấy mấy cái chuột lồng trở về thả, bắt được chuột đồng đó chính là một bút tiền tiêu vặt. Lúc ấy Đặng Duẫn Hoa cùng Đặng Duẫn Hằng hai cái này tuổi còn nhỏ một điểm nhi tử đã từng tham dự trong đó, mình bắt chuột đồng bán kiếm ít tiền lẻ. Đoạn thời gian kia trong thôn đồng ruộng ở trên đều là chuột lồng, đều là trạm vạng tối thả buổi sáng đi thu, vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả mọi người có thu hoạch chuột lồng liền không có đi trống không. Thẳng đến đằng sau thả chuột lồng người càng đến càng nhiều, chuột đồng càng vượt bắt càng ít, mọi người thu hoạch mới dần dần biến ít, chuột lồng đi không kiên là chuyện thường xảy ra. Bây giờ còn không người thu mua chuột đồng, cứ như vậy dùng độc mùi đem bọn nó hạ độc chết thật sự là có chút lãng phí. Buổi chiều Đặng Thế Vinh ngồi tại cửa ra vào đốt khói thời điểm Đặng Duẫn Quý đi tới. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Duẫn Quý liền nói ra, "Hữu thúc hiện tại hang ngọa hán sinh ý đã không kiếm được tiền gì, ta lười nhắc mỗi tháng lại hướng ngoài chạy dự định dừng hết hang ngọa hán sinh ý, ngươi cảm thấy thế nào?" Đặng Thế Vinh dùng cái bật lửa mồi thuốc lá miếng cô đông hít vài hơi khói mới nói ra, "Muốn ngừng liền ngừng đi. Dày vò xuống dưới cũng là lãng phí thời gian, bất quá cái này hang ngọa hán dù sao đổi bạn ta nhiều năm như vậy, ta chuẩn bị mặt khác nhận đầu ra đặt ở chỗ đó, lúc nào ngửa tay liền đi thể nghiệm một chút năm đó làm đất sét cảm giác." Đặng Duẫn Quý thất tiếu đạo, cũng liền cựu thúc ngươi có phần này nhàn tâm. Đặng Thế Vinh nói, dù sao cùng đất sét đánh mấy chục năm quan hệ già, dù sao cũng phải lưu cái tưởng niệm về sau, coi như đất sét thật xuống dốc không ai dùng cũng có một nơi có thể hướng tôn bối môn phơi bày một ít các lao tổ tông truyền thừa tay nghề. Đặng Duẫn Quý chỉ là hang hóa hán lao bản không phải bạc lớn sư phó, tự nhiên không có cựu thúc dạng này tình hoài, hắn khẳng định cựu thúc ý nghĩ, sau đó nói ra, cựu thúc loại kia làm xong cuối cùng này một riêu hàng ta liền hướng các công nhân tuyên bố hang hóa hán giải tán. Đặng Thế Vinh thuốc lá miếng nhét vào ống khói miệng nói ra, vậy liền tuyên bố đi, dù sao hang hóa hán công nhân cơ hồ đều là trong tộc người, mọi người hiện tại cũng không thiếu số tiền này. Đặng Duẫn Quý nhẹ gật đầu sẽ không nhắc lại nữa chuyện này, trước mắt hang hóa hán điểm này thu nhập đối với bọn hắn hai người tới nói cũng sớm đã không đáng giá nhắc tới. Một tuần lễ sau, hang hóa hán Đặng Sư Tiêu, Đặng Thế Vinh đồ đệ, đem trong tay nhóm này vạc lớn sau khi làm xong liền cầm lên bên cạnh Thủy Yên đồng từ trong túi móc ra cái bật lửa cùng làn khói chuẩn bị đốt mấy ống khói lại về nhà. Từ khi sư phó cùng Duẫn Quý thúc đem cái này hang hóa hán nhận thầu ra hắn đảm nhiệm một cái trong đó vạc lớn sư phó về sau, trong nhà hắn sinh hoạt trình độ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhảy lên trở thành trong thôn điều kiện kinh tế xếp tại hàng đầu người. Về sau sư phó dẫn đầu thành lập vận chuyển hành khách công ty, từ đối với sư phó tín nhiệm hắn đem toàn bộ thân gia đều đập đi vào chiếm không ít cổ phần, về sau vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng tự nhiên mang đến cho hắn phong phú hồi báo. Còn có chính là thực phẩm công ty thành lập hắn cũng sử xuất tất cả vốn liếng đập nồi bán sắt đầu không ít tiền tiến đi, cuối cùng thu hoạch ngọt ngào trái cây. Vận chuyển hành khách công ty cùng thực phẩm công ty cho Đặng Sương Tiêu mang đến to lớn ích lợi, người bình thường nếu là có như thế đại thu nhập chắc chắn sẽ không lại làm cái này vạc lớn sư phó, dù sao vạc lớn sư phó kiếm tiền là thật kiếm tiền nhưng vất vả cũng là thật vất vả. Nhưng mà Đặng Sương Tiêu vẫn mạnh mẽ tại hang hóa hắn làm hắn vạc lớn. Duy nhất biến hóa chính là vạc lớn làm được so trước kia thiếu đi đại khái 1/3 tả hữu, không có lấy trước như vậy liều mệnh. Ngay tại Đặng Sương Tiêu chuẩn bị đốt khói thời điểm Đặng Duẫn Quý đi tới. Đặng Sương Tiêu liền vây gọi hô đạo, "Duẫn Quý thúc." Đặng Duẫn Quý ngồi đối diện hắn nói ra, "A Tiêu, chúng ta hang hóa hán làm xong nhóm này hàng về sau liền muốn giải tán." Đặng Sương Tiêu nghe vậy nhét làn khói tay không khỏi dừng lại một chút hỏi, "Duẫn Quý thúc, hang hóa hán thật duy trì không nổi nữa sao? Gần nhất hang hóa hán sinh ý không tốt, đây là mọi người đều biết sự tình cũng biết, tiếp tục như vậy hang hóa hán sớm muộn không tiếp tục mở được, nhưng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy." Đặng Duẫn Quý nói, "Gần nhất hang hóa hán sinh ý thế nào người cũng là biết đến, đúng là càng ngày càng khó làm, dù sao ta là lười nhác dày vò." Đặng Sương Tiêu thuốc lá miếng nhét vào ống khói miệng hỏi, "Duẫn Quý thúc, sư phụ ta biết chuyện này sao?" Đặng Duẫn Quý nói, "Ta vài ngày trước đã nói với cựu thúc qua chuyện này, cựu thúc ý tứ cũng là giải tán rơi được rồi, bất quá hắn sẽ một lần nữa một người đem hang hóa hán nhận thầu xuống tới, không còn khởi công cái chủng loại kia, coi như là lưu cái tưởng niệm, dù sao cựu thúc hắn cùng hang hóa hán liên hệ mấy chục năm, đối hang hóa hán tình cảm vẫn là rất sâu." Đặng Sương Tiêu dùng cái bật lửa mồi thuốc lá miếng cô đông hít vài hơi khói nửa ngày mới nói ra, "Cái kia thanh cuối cùng này, một nhóm hàng nung ta liền có thể hảo hảo nghỉ một chút, không cần mỗi ngày khổ cực như vậy làm việc." Nói thì nói thế, nhưng giờ khắc này trong lòng của hắn kỳ thật có chút bấn bẻ. Hắn ở chỗ này từ một cái nho nhỏ học đồ bắt đầu lại đến trở thành người trong thôn người hâm mộ bạc lớn sư phó, đã ở chỗ này chờ đợi khoảng chừng thời gian 15 năm, cái này nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 15 năm a, thời gian lâu như vậy vốn tại một chỗ công việc muốn nói không có tình cảm đó là không có khả năng sự tình. Đặng Duẫn Quý lý giải tâm tình của hắn đưa tay vô vô bờ vai của hắn an ủi, "Hang hóa hán mặc dù tản nhưng hang hóa hán vẫn là tồn tại, chờ ngươi sư phó nhận thầu xuống tới lúc nào ngửa tay liền có thể tới chơi một chút. Mà lại hiện tại ngươi cũng không thiếu tiền là thật, không cần thiết lại làm khổ cực như vậy, công hảo hảo bông lòng chơi một chút, muốn làm gì sinh ý liền đi tìm người sư phó mời hắn lao nhân ra cho ngươi chỉ điểm một chút. Biết Duẫn Quý thúc làm nhiều năm như vậy xác thực cũng mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, làm ăn cái gì đến lúc đó rồi nói sau. Từ trở về đi nung thời điểm nhớ kỹ tới hỗ trợ." "Được rồi." Trở lại trong thôn về sau, Đặng Thế Vinh mỗi lúc trời tối đều sẽ đến mới đảo hai bên bờ sông lặng lẽ thả ra mấy quả cự thạch. Hắn thả cự thạch không phải tùy tiện để lung tung mà là lợi dụng không gian năng lực đem đường sông hai bên cự thạch tập thể hướng một cái phương hướng di động, sau đó ở giữa vị trí cắm vào mới cự thạch, cứ như vậy tộc nhân liền sẽ không phát hiện những này cự thạch biến hóa. Chủ yếu là cái này cự thạch công trình quá mức khổng lồ, cứ việc các tộc nhân tiên ra sức đến trên núi đá vận chuyển cự thạch nhưng cho đến bây giờ hai bên bờ sông cự thạch cũng mới điền vào đại khái 1/3 mà thôi, dựa theo cái tốc độ này tối thiểu muốn tới sang năm mới có thể đem đường sông hai bên điền xong. Đặng Thế Vinh không muốn lãng phí nhiều người như vậy lực đi lấp liền áp dụng loại biện pháp này, lặng lẽ sờ sờ tăng tốc bổ khuyết tiến độ. Bây giờ nền đường 60m an ủi thôn đạo đã làm tốt cơ sở cùng đệm tầng, chỉ kém lộ diện xi măng cứng lại. Mà biệt thự bày kiến thiết trước mắt ngay tại đảo đất cơ chờ đem nền tảng toàn bộ đảo xong lại thống nhất đi gạch chân. Tại Bắc Bạch lập nhà thời điểm đi gạch chân là phi thường giảng cứu, đều là muốn mời đại sư coi là tốt lương thần cắt nhật cùng mời thân bằng hảo hữu tới tham gia. Biệt thự này bày đi gạch chân muốn đem kia gia đặng thị thân bằng hảo hữu đều mời đến tràng diện tuyệt đối so trước đó từ đường thăng tòa cùng tế tổ còn lớn hơn. Dù sao vô luận là từ đường thăng tòa vẫn là tế tổ đều chỉ là mời A cô đại tỷ cùng các nơi dòng họ tới, nhân số chỗ nào có thể cùng toàn tộc người bằng hữu thân thích so sánh. Đường âm lịch tháng 6 đi hướng hồi cuối thời điểm hang hóa hàng đang bán đi cuối cùng một nhóm hàng kết toán các công nhân tiền công về sau, liền chính thức tuyên bố giải tán. Cái này hang hóa hán là 198/05/5 thời điểm Đặng Thế Vinh cùng Đặng Duẫn Quý Hùng 4 nhận thầu ra, hiện tại là 198/05/6, tổng cộng là hơn 9 năm thời gian. Cái này hơn 9 năm đến, hang hóa hán cũng coi là lập xuống công lao hán mã, vì Đặng Thế Vinh cùng Đặng Duẫn Quý mang đến 6-7 vạn thu nhập. Tại hang hóa hán giải tán về sau, Đặng Thế Vinh lại lần nữa cùng trong thôn ký một phần nhận thầu hợp đồng, nhận thầu kỳ hạn là 40 năm. Hắn hiện tại chính dựa theo ý nghĩ của hắn đến chế tạo bang kiệt thôn, khu biệt thự là một lớn cảnh điểm, thôn đạo cũng là một lớn cảnh điểm, kia tinh mỹ xa xỉ từ đường cũng là một lớn cảnh điểm, còn có các tộc nhân lệ chi sơn cũng là vô cùng trọng yếu cảnh điểm, tương lai sẽ còn chế tạo càng nhiều hấp dẫn người cảnh điểm. Mà hang hóa hắn dự định một mực bảo lưu lấy chờ đến hậu thế thôn bọn họ trở thành cả nước nổi tiếng du lịch thắng địa, kia tại du khách trước mặt phơi bày một ít vạc lớn kỹ thuật, không chỉ có thể để các du khách mở mang tầm mắt, còn có thể đem cái này hang hóa hắn cũng chế tạo thành trong thôn một cảnh cũng là rất không tệ. Không chỉ là hang hóa hán còn có trong thôn bát nhà máy chờ, lúc nào không làm tiếp được hắn cũng dự định nhận đầu ra. Những vật này tại hiện tại cái niên đại này tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng chờ đến hậu thế cả nước các nơi đã rất khó lại nhìn thấy dạng này nông thôn nhà xưởng nhỏ bảo lưu lại đến có thể hướng các du khách biểu hiện ra những này truyền thống nghệ thuật, thậm chí có thể để các du khách vào tay thao tác. Cứ như vậy nhất định có thể hấp dẫn không ít đối với phương diện này cảm thấy hứng thú du khách. Mà trong thôn cảnh điểm càng nhiều, sức cạnh tranh tự nhiên càng mạnh. Đến du lịch nhiều người vậy liền không chỉ là bọn hắn kia gia đặng thị được lợi, chính là toàn bộ bang kiệt thôn, thậm chí toàn bộ song vượng đều sẽ bởi vậy được lợi. Ngẫm lại kiếp trước bang kiệt thôn kia hoàn toàn chính là cái chim không gậy phân địa phương, những cái kia tại thành thị công việc sinh hoạt tộc nhân ngày lễ ngày Tết mang vợ con trở về thời điểm cũng không thiếu bị vợ con ghét bỏ, thậm chí rất nhiều tại thành thị trường đại tộc nhân nếu như không phải gia gia hoặc phụ thân thúc giục, căn bản cũng không nguyện ý về nhà. Một thế này Đặng Thế Vinh nếu có thể đem bang kiệt thôn thậm chí xung quanh mấy điều thôn chế tạo thành du lịch thắng địa, kia không riêng gì ở bên ngoài công việc sinh hoạt tộc nhân ngày lễ ngày Tết nhớ lại đến, cả nước các nơi du khách cũng sẽ không kịp chờ đợi muốn tới du ngoạn. Như chân hữu một ngày như vậy kia chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hăng hái. Tại hang hóa hán giải tán thời điểm thôn đạo cũng bắt đầu tiến hành sau cùng đường xi măng mặt cứng lại. Bởi vì có máy móc hỗ trợ lại thêm làm việc tộc nhân nhiều, cho nên chỉ dùng 5 ngày thời gian liền cứng lại 6/5 con đường, còn lại 1/6 cũng chỉ có thể chờ đường xi măng mặt có thể thông xe lại làm. Điểm này xác thực so ra kém hậu thế nhựa đường, người ta là vừa vận trải tốt chờ nhựa đường hơi lạnh đi liền có thể thông xe tốc độ nhanh một nhóm. Tại thôn hai bên đường cùng ở giữa đã dựa theo Đặng Thế Vinh yêu cầu đào xong bọng cây, chờ thời cơ thích hợp liền có thể chậm rãi bắt đầu cấy ghép cây ngân hạnh. Đảo mắt lại đến 14 tháng 7 cái ngày lễ này đối với Bắc Bạch người mà nói hay là vô cùng coi trọng. Tại Bắc Bạch ngày lễ ngày Tết đều muốn cung A tổ công, trừ phi là thực sự không thể phân thân, nếu không các tộc nhân đều sẽ tận lực gấp trở về ngày lễ. Đặng Thế Vinh tại gia tộc con cái của hắn con dâu nhóm tự nhiên cũng chạy về quê quán khúc mắc. 14 tháng 7 giết vị khúc mắc đây là Bắc Bạch người từ xưa đến nay phong tục, chỉ bất quá trước kia mọi người điều kiện không tốt lắm, rất nhiều gia đình đều không nỡ giết vị mà là làm càng thêm kinh tế giàu nhân ái, cái chậm rãi 14 tháng 7 ăn cái cũng thành tập tục. Bây giờ kia già thôn không có người nào nhà thiếu tiền, tự nhiên là từng nhà đều giết vị khúc mắc, còn có một số người ta không chê phiền phức cũng sẽ trưng cái ăn. Đặng Thế Vinh năm nay ngược lại là lười nhác làm cái hắn giết chỉ thổ vịt về sau, liền toàn bộ phóng tới trong nồi nấu. Căn cứ bên này phong tục cung A tổ công khẳng định là không thể cầm thịt tươi đi cung, đều là phải ở nhà đun sôi đồng thời tại vịt, cái khác như gà hoặc thịt heo cũng giống vậy, trên thân thả một túm muối cùng sử dụng chén nhỏ lắp đặt 6 chén cơm chuẩn bị, bên trên đũa còn muốn chuẩn bị kỹ càng trà cùng rượu. Cuối cùng cầm lên vàng bạc hương giấy liền có thể đi cung A tổ công. Bởi vì Đặng Thế Vinh giết là nuôi không ít thời gian thổ vịt cho nên nấu thời gian muốn lâu hơn một chút, bằng không chờ sẽ làm đến ăn thời điểm sẽ không cắn nổi. Đặng Thế Vinh tại phòng bếp đội vàng thời điểm Đặng Duẫn Thái tại Long Nhan dưới cây cùng các đệ đệ muội muội nói qua nói, ta lần này tại Liêu Châu chờ đợi thời gian lâu như vậy, các ngươi biết Liêu Châu mang cho ta ấn tượng sâu nhất chính là cái gì sao? Đặng Duẫn Châu nháy mắt nói đùa, đại ca có phải hay không Liêu Châu bên kia cô nương xinh đẹp à? Đặng Duẫn Thái chừng nàng một chút đội vàng hướng lao bà nói ra, bình muội ngươi cũng đừng nghe nha đầu này nói bậy, ta là người như thế nào ngươi cũng biết. Trương Tú Bình hé miệng cười một tiếng, nhà mình lao công là ai nàng xác thực rõ ràng không khỏi cười hỏi, kia Liêu Châu mang cho ngươi ấn tượng sâu nhất chính là cái gì? Đặng Duẫn Thái chật chật có tiếng nói, là một bát phấn tên là bún ốc, cái này phấn hương vị thật sự là tuyệt, thật sự là càng vượt tan vượt lên, hiện tại Liêu Châu chờ đợi thời gian dài như vậy ta cơ hồ thiên thiên đều muốn ăn được một bát bún ốc. Cái niên đại này bún ốc còn không giống hậu thế như thế dương danh thế giới, tại Liêu Châu cái này nơi phát nguyên cũng chỉ là vừa mới hưng khởi mấy năm mà thôi, tại cái khác thành thị là ăn không được bún ốc. Trương Tú Bình kinh ngạc nói, bún ốc? Làm sao cái này phấn danh tự kỳ quái như thế a? Đặng Duẫn Thái cười nói, cái này ốc nước ngọt chính là chúng ta nơi này ốc đồng, Liêu Châu bên kia đem ốc đồng xưng là ốc nước ngọt cho nên mới có cái này bún ốc danh tự. Đặng Duẫn Châu nghi ngờ nói, đại ca dùng ốc đồng nấu ra phấn có thể ăn ngon đi nơi nào à? Đặng Duẫn Thái cười nói, cụ thể cách làm ta cũng không hiểu, nhưng ốc đồng chỉ là bún ốc nước canh bên trong gia vị, cái này bún ốc hương vị ta không hiểu làm như thế nào cùng các ngươi hình dung, dù sao đây cũng là ta nếm qua hương vị đặc thù nhất một loại phấn. Đặng Duẫn Hoa hỏi, đại ca cùng Nam Linh lão hưu phấn so ra thế nào? Mỗi người mỗi vẻ. Đặng Duẫn Thái nghĩ nghĩ lại bổ sung, bất quá so sánh với lão hưu phấn cái này bún ốc hương vị càng thêm đặc biệt, ngoại trừ bột gạo bên ngoài còn có măng chua một nhĩ, miếng đậu phộng, dầu chiên, đậu hũ, trúc, rau cúc vàng đẳng nhiều loại phối đồ ăn, bắt đầu ăn là thật phi thường đã nghiền. Đặng Duẫn Châu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, buồn bực nói, trước kia không có đi qua Nam Linh thời điểm nhị ca cùng tam ca ra sức thổi lão hưu phấn đem chúng ta thèm ăn không được, hiện tại lão hưu phấn ăn được đại ca ngươi lại bắt đầu thổi cái này bún ốc, mấu chốt chúng ta lại ăn không được thật là muốn chết ta. Trương Tú Bình phụ hòa nói, đúng đấy, biết chúng ta ăn không được còn liều mạng thổi thật sự là quá đáng ghét. Đặng Duẫn Thái cười nói, từ Nam Ninh đi Liễu Châu cũng không có bao xa mà lại nhà ta có siêu thị ở nơi đó, muốn đi còn không đơn giản à. Đặng Thế Vinh vừa vặn đi tới nói tiếp, ai muốn đi Liễu Châu? Đặng Duẫn Châu cười nói, cha đại ca đang cùng chúng ta thổi bún ốc tốt bao nhiêu ăn đâu, nhìn cái gì thời điểm phù hợp chúng ta liền chạy một chuyến Liễu Châu, dù sao tiệm lẩu kinh doanh ta đã có kinh nghiệm cũng là thời điểm mở chi nhánh. Đặng Thế Vinh nói, bún ốc xác thực có đặc sắc, đây cũng là chúng ta Quảng Tây nhất có đặc sắc, bột gạo mùi vị của nó lượng cực phân hóa, thích người cực kỳ thích, không thích người nghe được vị đều cảm thấy chịu không được. Đặng Duẫn Châu kinh ngạc nói, cha ngươi cũng nếm qua cái này bún ốc? Đặng Thế Vinh cười nói, ta đương nhiên nếm qua, chúng ta Quảng Tây bột gạo liền không có ta chưa ăn qua. Nhắc tới bún ốc, Đặng Thế Vinh tại thành lập thực phẩm công ty thời điểm còn từng động qua tâm tư tưởng đem nó đẩy hướng cả nước, nhưng nghị nghị hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, hậu thế bún ốc có thể vang dội cả nước đi hướng thế giới chủ yếu nhờ vào thiện cận nhiều lần truyền bá cùng tuyến trên dưới đơn thuận tiện. Mà bây giờ hiển nhiên không có đủ điều kiện như vậy, không nói trước bún ốc sản xuất hàng loạt độ khó lớn không lớn, liền nói làm sao để cho người ta tiếp nhận cái này bún ốc chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Có nhiều như vậy sản phẩm có thể làm, không cần thiết lựa chọn cái này bún ốc. Chương 373, Chu Tuấn Kiệt, chuyên trách phó thư ký. Chương 373, Chu Tuấn Kiệt, chuyên trách phó thư ký huyện thành. Bánh trung thu nhà máy. Đặng Thế Vinh lại một lần nữa nhấm nháp mấy vị đại sư phó chế ra bánh trung thu, mỗi cái khẩu vị bánh trung thu hắn đều sẽ nho nhỏ ăn được một ngụm, ăn một miếng liền uống một ngụm trà xúc miệng. Đặng Sương Ngọc, Đặng Sương Bồi cùng mấy vị chế tác bánh trung thu đại sư phó đều an tĩnh chờ ở bên cạnh đợi. Đem mấy cái khẩu vị bánh trung thu đều hưởng qua về sau, Đặng Thế Vinh mới hài lòng nói ra, mấy cái này khẩu vị bánh trung thu có thể chế tác phối phương cùng quá trình đều nhớ kỹ sao? Đặng Sương Bồi cao hứng hồi đáp, cựu công đều nhớ kỹ. Mấy cái kia đại sư phó nghe vậy cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn bị lương cao mời đến lại một mực chế tác không nhượng lại lao bản hài lòng bánh trung thu, muốn nói trong lòng không có điểm áp lực là không thể nào, cũng may trải qua nhiều lần thí nghiệm cùng điều chỉnh cuối cùng chế tạo ra để lao bản hài lòng bánh trung thu. Đặng Sương Ngọc nói, cựu công bây giờ cách 15 tháng 8 đã không đủ một tháng, năm nay nghị bán bánh trung thu là không thể nào, vậy liền theo kế hoạch lúc đầu chế tác một nhóm bánh trung thu ra xử lý cái trung thu tiệc tối, coi như là vì sang năm bánh trung thu đánh quảng cáo. Đặng Thế Vinh nói, làm được nghĩ tiêu hướng địa phương khác thời gian đúng là không còn kịp rồi, chẳng qua nếu như chỉ là tại huyện thành tiêu thụ vẫn là có thể thử một lần, tiên sinh sinh một nhóm bánh trung thu ra kéo đến nhà ta siêu thị nơi đó đi thử bán, dù sao có thể bán nhiều ít tính nhiều ít, bán không xong liền lấy đến tổ chức trung thu tiệc tối, dạng này liền có thể hay không làm chết lại. Đặng Sương Bồi nói, chủ ý này hay, cứ làm như thế. Đặng Sương Ngọc nói tiếp, cựu công cái này trung thu tiệc tối ngươi dự định làm sao làm? Đặng Thế Vinh nói, ngay tại chúng ta kia ra Đặng thị trong cư xá làm, tại trong tiểu khu quảng trường nơi đó dựng cái sân khấu, sau đó đem huyện đoàn kịch mời đến biểu diễn, trong khoảng thời gian này các tộc nhân đều vất vả để mọi người đi lên nghỉ ngơi mấy ngày nhìn xem kịch, chờ qua hết trung thu lại tiếp tục trở về làm việc. Đặng Sương Ngọc gật đầu nói, được, vậy chuyện này ta đến an bài. Bánh trung thu khẩu vị định ra đến về sau, tiếp xuống bánh trung thu nhà máy liền bắt đầu chính thức sản xuất bánh trung thu. Buổi chiều, Tuệ Phong phản điếm. Đặng Thế Vinh ngồi tiếp Trương Quang Tông lao uống rượu. Hai người thiên nam hải bắc hàn huyên một hồi về sau, Trương Quang Tông liền nói ra, lão bản qua hết trung thu về sau, ta khả năng liền không đến tiệc cơm. Đặng Thế Vinh nghe vậy khẽ giật mình hỏi, Trương thúc vì cái gì không tới? Trương Quang Tông uống một hớp rượu mới giải thích nói, lão bản hiện tại Tuệ Phong phản điếm đại danh toàn bộ Bắc Bạch, còn có ai không biết, ai nhất là ra lăn lộn giang hồ những người kia đều rõ ràng cơm này cửa hàng không thể trêu chọc, không có khả năng lại có người dám tới nháo sự, ta cũng là thời điểm công thành lui thân. Đặng Thế Vinh vừa nghe liền hiểu ý nghĩ của hắn vội và nói, Trương thúc ngươi nói lời này liền khách khí, ta cơm này cửa hàng gây dựng đến nay có thể một mực gió êm sóng lặng không bị đến bất kỳ người tới quấy rối cùng quấy rối, đây đều là lão nhân gia người công lao. Hiện tại mặc dù tiệm cơm danh khí lớn nhưng vẫn là cần lão nhân gia người chấn giữ, đời này ngươi liền cái nào đều không đi, chỉ cần răng còn không có rơi sạch, chỉ cần còn có thể uống rượu, vậy ngươi liền mỗi ngày đến tiệm cơm báo đến một mực uống đến mình không thể động ngày đó mới thôi. Trương Quang Tông cười nói, ta thiên tiên tới vui chơi giải trí đây không phải là cho tiệm cơm tăng thêm gánh vác mà. Đặng Thế Vinh thất tiếu đạo, Trương thúc đừng nói là một mình ngươi, chính là một bàn người mỗi ngày tới vui chơi giải trí đối với chúng ta Tuệ Phong phản điếm tới nói cũng chưa nói tới gánh vác, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Trương Quang Tông bưng rượu lên cùng Đặng Thế Vinh đụng một cái nói ra, chủ yếu là không có gì cống hiến, không có ý tứ một mực tại nơi này ăn uống chùa. Đặng Thế Vinh uống một hớp rượu cười nói, Trương thúc ngươi cái này cống hiến đã đủ lớn, chúng ta đã ở chung được nhiều năm như vậy, loại này lời khách sáo về sau cũng không cần lại nói. Trương Quang Tông cười đáp, tốt đã vậy liền không đề cập tới chuyện này uống rượu. Ngay tại hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm thời điểm, Chu Tuấn Kiệt mặt mày hớn hở từ tiệm cơm cổng đi đến. Ngồi tại quầy thu ngân Đặng Duẫn Chân thấy thế không khỏi trêu chọc nói, Chu huyện trưởng nhìn ngươi cao hứng đây là nhặt được tiền. Chu Tuấn Kiệt cười hắc nói, so nhặt được tiền còn cao hứng hơn. Đặng Duẫn Chân nghe vậy trong lòng hơi động thấp giọng hỏi, lên trước. Chu Tuấn Kiệt gật đầu cười sau đó nói ra, ta đi cùng cha chào hỏi. Nói Chu Tuấn Kiệt liền đi hướng đang uống rượu nhạc phụ cùng Trương gia gia vẫy gọi hô đạo, "Trương gia gia cha." Đặng Thế Vinh hừ một tiếng, Trương Quang Tông thì cười chiêu hô đạo, "Chu huyện trưởng cùng một chỗ ngồi xuống uống chút." Chu Tuấn Kiệt gật đầu cười nói, "Được, vậy liền uống chút." Một bên khác gặp lão công là thật lên trước Đặng Duẫn Chân cũng có chút ngồi không yên, liền từ quầy thu ngân đứng lên hướng bên này đi tới. Đặng Thế Vinh cùng Trương Quang Tông đều là loại kia lịch duyệt phong phú người, ngay cả Đặng Duẫn Chân đều có thể nhìn ra Chu Tuấn Kiệt trên mặt vui mừng, bọn hắn tự nhiên cũng liếc thấy ra. Trương Quang Tông liền cười hỏi, "Chu huyện trưởng đây là gặp được việc vui gì rồi?" Tại trường bối trước mặt Chu Tuấn Kiệt cũng không giấu giếm trên mặt nụ cười nói ra, đúng là gặp được việc vui, trên chức vụ có một chút biến động. Lúc này Đặng Duẫn Chân đã tại bên cạnh hắn ngồi xuống không kịp chờ đợi hỏi, "Hiện tại là chức vị gì?" Chu Tuấn Kiệt cười đáp lại nói, "Chuyên trách phó thư ký." Lời này vừa ra rõ ràng chức vị này hàm kim lượng, Trương Quang Tông lúc này chúc mừng nói, "Vậy thật đúng là đại hỷ sự á, về sau ta liền muốn gọi ngươi bí thư Chu." Đặng Thế Vinh cũng mãn ý gật đầu nói, "Không tệ." Trước đó Chu Tuấn Kiệt cũng chỉ là một cái bình thường phó huyện trưởng không có tư cách vào trưởng lão đoàn, mà bây giờ trở thành chuyên trách phó thư ký về sau, không chỉ thành công tiến vào trưởng lão đoàn còn cùng chính phó môn chủ hợp thành một cái ba người quyết sách đoàn, địa vị đạt được tăng lên cực lớn. Chức vị này nói thật so trước đó Đặng Duẫn Hành đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng còn càng có hàm kim lượng. Đầu tiên tại trưởng lão đoàn bên trong xếp hạng chuyên trách phó thư ký kia là vững vàng xếp hạng thứ 3, chỉ ở bí thư cùng huyện trưởng phía dưới. Mà thường vụ phó huyện trưởng mặc dù là huyện chính phủ bộ này ban tử nhân vật số 2, cũng là trưởng lão đoàn bên trong một thành viên quyền lực so cái khác phó huyện trưởng đều như bức, nhưng thường vụ phó huyện trưởng tại trưởng lão đoàn bên trong xếp hạng là ấn vào trưởng lão đoàn thời gian đến sắp xếp. Nếu như tiến trưởng lão đoàn thời gian tương đối chế, vậy ngươi cái này thường vụ phó cũng chỉ có thể xếp tại các trưởng lão khác đoàn thành viên đằng sau. Không giống chuyên trách phó thư ký mặc kệ lúc nào tiến trưởng lão đoàn đều là vẹn vẹn xếp tại bí thư cùng huyện trưởng về sau, là không có chút nào tranh cãi người thứ ba. Mà lại thường vụ phó huyện trưởng mặc dù cũng có thể trực tiếp tiếp nhận huyện trưởng chức vị này, nhưng đều là những cái kia tương đối ưu tú thường vụ phó huyện trưởng mới có thể làm được, tỷ như Đặng Duẫn Hành dạng này. Nếu như theo bình thường bài vị trình tự tới nói, có tư cách nhất tiếp nhận chức huyện trưởng nhưng thật ra là chuyên trách phó thư ký. Có thể nói chuyên trách phó thư ký khoảng cách chính sử cấp cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cấp, chỉ cần không phải loại kia tuổi tác siêu hạn kia tấn thăng làm chính sử có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, so thường vụ phó huyện trưởng muốn ổn thỏa nhiều. Dù sao có thể giống Đặng Duẫn Hành dạng này lên thẳng huyện trưởng nhân tài ưu tú cũng không nhiều. Đặng Duẫn Chân nguyên bản đối quan trường cũng không hiểu rõ, thậm chí có thể nói là nhất khiếu bất thông, cũng chỉ biết bí thư so huyện trưởng lớn, huyện trưởng so phó huyện trưởng lớn, cái khác liền không biết gì cả. Nhưng nàng gả cho Chu Tuấn Kiệt về sau, nhà mình trượng phu là cái làm quan, lại thêm đệ đệ cũng tại làm quan, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ đi tìm hiểu phương diện này kiến thức, đối với chuyên trách phó thư ký địa vị nàng cũng là phi thường rõ ràng. Bởi vậy biết trượng phu lên tới như thế một cái mấu chốt vị trí, trong nội tâm nàng cũng cao hứng phi thường. Thế là nàng liền đứng dậy đi hướng phòng bếp phân phó đại sư phó thêm mấy đạo trượng phu thích ăn đồ ăn, dự định khao một chút hắn. Nghe được nhạc phụ khích lệ, Chu Tuấn Kiệt mặt mày hớn hở nói ra, "Cha đây đều là nắm ngươi phúc, bằng không ta bắt không được vị trí này." Lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Hắn lần này có thể cầm xuống vị trí này, huyện thái gia làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng, mà huyện thái gia nhìn ai mặt mũi hắn là lòng biết rõ. Đặng Thế Vinh cười nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, tục ngữ nói rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, ngươi nếu là không có bản sự kia lãnh đạo cũng sẽ không như thế qua loa đem ngươi đẩy lên vị trí này. Chu Tuấn Kiệt cười hát, chính như nhạc phụ nói tới, huyện thái gia trợ giúp cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là hắn năng lực bản thân không được không đủ để phục chúng, người ta cũng không có khả năng đem hắn cứng rắn đẩy lên đi. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể đảm nhiệm chức vị này nhân đại đem hắn có thể vượt qua những đồng liêu khác chiếm cứ chức vị này, nhạc phụ mặt mũi làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, trong lòng của hắn là minh bạch điểm này. Rất nhanh đại sư phó liền làm mấy món ăn để phục vụ viên đưa ra. Đặng Duẫn Chân trong lòng cao hứng, để Trương Văn Quyên cái này không nhặt của rơi lão công nhân hỗ trợ lấy tiền, nàng cũng ngồi xuống cùng trượng phu còn có các trưởng bối uống rượu nói chuyện phiếm. Đang ăn uống đến không sai biệt lắm, Đặng Thế Vinh mới dặn dò, "A Kiệt, ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn còn cần tiếp tục cố gắng." Chu Tuấn Kiệt cười khổ nói, cha có Duẫn Hành cái này tấm gương, tại nào có ta kiêu ngạo tự mãn trôi chống á, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nghĩ đến hắn cái kia ưu tú em vợ, Chu Tuấn Kiệt trong lòng cũng là rất cảm thấy áp lực, từ nhỏ anh em vợ tham gia công tác một ngày kia trở đi, hai người liền ở vào cùng một hàng, bắt đầu sau đó tấn thăng phó sử cấp thời điểm em vợ liền đã nhanh hắn một bước. Bây giờ em vợ như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng xông lên chính sử cấp đã giành trước hắn một bước dài, hắn bị siêu việt về sau, muốn lại đuổi kịp em vợ đó là không có khả năng, có thể làm chính là tận lực đừng để em vợ đem hắn bung qua xa. Còn có chính là sang năm một cái khác ưu tú em vợ cũng muốn tốt nghiệp tham gia công tác, tương lai gặp phải cái kia là tất nhiên. Hắn bây giờ có thể làm chính là đem hết toàn lực chạy xa một điểm, đừng để cái này em vợ sớm đem hắn đuổi kịp, như thế cũng quá mất mặt. Tóm lại bày ra hai cái này ưu tú em vợ đã là vận may của hắn, lại là cái bất hạnh của hắn. May mắn là có hai cái cường đại giúp đỡ, tương lai tất nhiên sẽ mang đến cho hắn to lớn trợ lực. Mà không may hắn Chu Tuấn Kiệt đời này gia đình đệ vị kia là liếc qua thấy ngay. Cũng may lão bà hắn không phải loại kia điêu ngoa bốc đồng nữ nhân, mà là khéo hiểu lòng người cô gái tốt, đây là đáng giá nhất vui mừng. Một tuần lễ sau, bánh trung thu nhà máy nhóm đầu tiên bánh trung thu liền chế tác được. Trước tiên trong xưởng liền phái người đem bánh trung thu vận đến Vĩnh Giai siêu thị đi tiêu thụ. Mà Vĩnh Giai siêu thị cũng đã sớm đạt được phân phó đem siêu thị bắt mắt nhất dùng cho đề cử thương phẩm vị trí nhường lại thống nhất dọn lên bánh trung thu nhà máy bánh trung thu, Đặng Gia Nguyệt. Đặng Gia Nguyệt đây là Đặng Thế Vinh vì bánh trung thu chỗ lấy danh tự. Ở đời sau Quảng Tây Hoàng Gia Nguyệt cũng coi là tương đối nổi danh, bánh trung thu Đặng Thế Vinh liền tham khảo cái tên này lấy tên Đặng Gia Nguyệt. Đặng Gia Nguyệt có khác biệt cấp bậc bánh trung thu, bình thường nhất bánh trung thu chính là loại kia dùng đơn giản nhất giấy dầu đóng gói bánh trung thu, giá cả tự nhiên cũng là rẻ nhất. Trung đẳng giá vị bánh trung thu thì dùng chuyên môn hộp giấy đóng gói. cấp cao bánh trung thu Đặng Thế Vinh tham khảo hậu thế những cái kia bánh trung thu đóng gói gọi là một cái cao lớn bên trên. Ba cấp bậc bánh trung thu có thể thỏa mãn khác biệt nhu cầu của khách hàng, mà mặc kệ là vào bậc nào bánh trung thu khẩu vị đều không kém. Cứ việc bánh trung thu thứ này ở đời sau nhãn hiệu đóng gói hương vị rất nhiều người tặng lễ liền chọn loại này danh khí lớn đóng gói xinh đẹp bánh trung thu, về phần hương vị có ăn ngon hay không vô luận là tặng lễ người hay là thu lễ người đều sẽ không quá để ý, chỉ cần mặt ngoài có mặt mũi là được. Nhưng Đặng Thế Vinh ý nghĩ không giống, hắn tại chú trọng đóng gói đồng thời còn phi thường chú trọng hương vị, hắn mục đích là muốn làm đến nhãn hiệu đóng gói hương vị đều là đỉnh tiêm, để những cái kia tặng lễ thu lễ người biết Đặng Gia Nguyệt không chỉ cấp cao khí quyển cao cấp hương vị, càng là đồng loại bánh trung thu bên trong nhân tài kiệt xuất. Chỉ cần kiên trì cái này phương châm kinh doanh cái mười mấy 20 năm, đến lúc đó những khách chú ý vừa nhắc tới bánh trung thu đoán chừng trước tiên liền sẽ nghĩ đến Đặng Gia Nguyệt, vậy cái này bánh trung thu liền xem như làm thành công. Tại bánh trung thu đặt tới Vĩnh Giai siêu thị tiêu thụ trước đó, Đặng Duẫn Chân đã sớm cho trong huyện mấy vị có thân phận phu nhân đưa đi bánh trung thu. Tặng lễ là nước ta ân tình vãng lai, ở phương diện này Đặng Thế Vinh cũng không làm áp đặt, chỉ cần đưa ra ngoài quà tặng không có đạt tới tham ô nhận hối lộ tiêu chuẩn vậy thì liền tùy tiện đưa. Ngày này buổi sáng Hạ Lan Anh rèn luyện xong thân thể về sau, liền chuẩn bị đi Vĩnh Giai siêu thị mua 2 bao mì ăn liền trở về. Đi vào Vĩnh Giai siêu thị nhìn thấy trong siêu thị người người nốn nháo, Hạ Lan Anh không khỏi cảm khái không thôi, cái này siêu thị sinh ý là thật hảo. Đến nay Hạ Lan Anh còn có thể rõ ràng nhớ tới nàng lần thứ nhất đi dạo Vĩnh Giai siêu thị một màn kia, lúc ấy nàng ra rèn luyện thân thể đi ngang qua nơi này thời điểm vừa vặn nhìn thấy Vĩnh Giai siêu thị gầy dựng thuận tiện kỳ dự định vào xem một chút. Liên cái nhìn này nàng liền cùng Vĩnh Giai siêu thị kết quan hệ chặt chẽ. Lúc ấy nàng tiến vào siêu thị trước đó chỉ là dự định mua đâm mì sợi trở về là được. Có thể vào siêu thị về sau mới phát hiện mới thiên địa kia mua sắm thể nghiệm thật là quá tuyệt vời, cảm giác cái này cũng muốn mua vậy cũng muốn mua, cuối cùng đem mua sắm rổ nhét tràn đầy bỏ ra tiền xa xa đi ra kế hoạch của nàng. Từ đó về sau Hạ Lan Anh liền trở thành Vĩnh Giai siêu thị trung thực khách hàng, dù chỉ là mua một cây châm cũng muốn đến nơi đây mua. Khi tiến vào siêu thị về sau, vào mắt chính là rực rỡ muôn màu bánh trung thu. Những này bánh trung thu trực tiếp liền đem Hạ Lan Anh cho nhìn ngây người. Những cái kia mấy cái nhỏ bánh trung thu dùng giấy dầu đóng gói thành một ống bánh trung thu cùng dùng mềm hộp giấy đóng gói thành một hộp bánh trung thu cũng không tính là cái gì nhiều lắm, là chính là đồ án nhìn so cái khác bánh trung thu xinh đẹp một điểm mà thôi, chưa nói tới kinh diễm. Nhưng là hai loại khác bánh trung thu nhìn liền thật quá kinh diễm. Trong đó một loại bánh trung thu chính là cái này niên đại xa hoa nhất hộp sắt hoặc là nhôm hộp bánh trung thu, cái này trên cái hộp đồ án cực kỳ tinh mỹ nhìn xem liền bất tiện nghi. Một loại khác bánh trung thu nó bao bên ngoài giả là một cái vương vức so nguyên một cách đậu hũ còn muốn đại cứng rắn hộp giấy, cái này cứng rắn hộp giấy đồ án thật là cực kỳ xinh đẹp, dù sao Hạ Lan Anh còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy bánh trung thu đồ án. Tại loại này cứng rắn trong hộp giấy có mở ra bày ra ở nơi đó bánh trung thu đó có thể thấy được bên trong bánh trung thu là dùng nhựa tợ lặt tịt gói lại bánh trung thu, còn vận dụng trong suốt chân không đóng gói bánh trung thu có thể rõ ràng hiện ra tại khách hàng trước mặt. Đóng gói trong hộp là tôn quý màu vàng sáng nhìn xem liền có cao cấp cảm giác. Hạ Lan Anh nhìn liền có muốn mua xúc động, sau đó liền nhìn một chút bánh trung thu phía trên giá. Trong đó giấy dầu đóng gói cùng mềm hộp giấy đóng gói giá cả so trên thị trường cái khác bánh trung thu đắt đại khái 1/4 dạng này. Mà không biết là hộp sắt vẫn là nhôm hộp đóng gói bánh trung thu thì so đồng loại bánh trung thu quý 1/3 tả hữu. Cuối cùng cái kia dùng cứng rắn hộp giấy đóng gói bánh trung thu giá tiền là quý nhất có 1 cân giả, 2 cân giả, 3 cân giả cùng 5 cân trang giá cả kia, Hạ Lan Anh chỉ là nhìn thoáng qua liền không nhịn được lắc đầu, cao như vậy tiêu phí nàng là thật không nỡ. Cuối cùng Hạ Lan Anh do dự mãi lựa chọn một hộp không biết là hộp sắt vẫn là nhôm hộp đóng gói bánh trung thu. Cái này bánh trung thu ăn về sau hộp còn có thể dùng để trở giả trứng gà hoặc là cái khác một vài thứ tác dụng hay là vô cùng đại. Tiến vào siêu thị khách hàng rất nhiều đều cùng Hạ Lan Anh có ý tưởng giống nhau, điều kiện kinh tế không có trở ngại đều chọn lựa nhôm hộp đóng gói bánh trung thu, kinh tế không cho phép thì lựa chọn mềm hộp hoặc giấy dầu đóng gói bánh trung thu, về phần xa hoa nhất kia khoản bánh trung thu nhìn nhiều người mua người cơ hồ không có. Cái này kỳ thật cũng bình thường, Đặng Thế Vinh cho cái này sản phẩm định vị chính là lấy ra tặng lễ mà không phải phổ thông khách hàng mua về nhà ăn. Chỉ cần đem cái này bánh trung thu bức cách chế tạo ra tới về sau tự nhiên không sợ không có nguồn tiêu thụ. Bởi vì tiếp xuống thập niên 90 cầm bánh trung thu đến tặng lễ người sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều xa xỉ cấp bánh trung thu. Tỷ như Trường Xuân một cái giá bán hơn 1.800 nguyên bánh trung thu hộp quả bên trong có một bộ gậy gôn, Côn Minh một cái ít giá hơn 31 vạn nguyên bánh trung thu hộp quả bên trong có ít mã máy ảnh ngũ lương dịch cỡ kim bút lá trà các loại, thậm chí còn nguyên bộ một bộ hơn 100 mét vuông nhà ở, những này bánh trung thu xuất hiện tác dụng là cái gì cũng không cần nhiều lời hiểu đều hiểu. Thậm chí một chút thông minh xưởng đem bánh trung thu biến thành kỳ hạn giao hàng, một chương mặt giá trị 100 nguyên bánh trung thu khoán tại bán ra thương người tiêu dùng hoàng như các loại phương ở giữa quy ra tiền lưu chuyển về sau, cuối cùng lấy 50 nguyên giá cả bị xưởng thu về. Toàn bộ quá trình không có sản xuất bánh trung thu lại đều có thể kiếm một món tiền, cụ thể quá trình như sau đổ, Đặng Thế Vinh tự nhiên không có ý định làm những này bảng môn tà đạo, bọn hắn bánh trung thu nhà máy cấp cao bánh trung thu đi là nhãn hiệu đóng gói hương vị lộ tuyến dãy mình nên được kia phần tiền, về phần những cái kia vì mục nát cung cấp tiện lợi bánh trung thu bọn hắn là sẽ không làm. Âm lịch mùng 5 tháng 8 thứ 2, Bác Bạch huyện nên đón mấy vị đặc thù khách nhân, mấy vị này đặc thù khách nhân đến từ ở Quý Châu Thủy Thành huyện, theo thứ tự là huyện trưởng, huyện nhân đại chủ nhiệm, huyện chính hiệp, lãnh đạo các loại, bọn hắn là đến Bác Bạch huyện tham quan khảo sát. Trải qua hai huyện lãnh đạo hiệp thương căn cứ ưu thế bổ sung tăng tiến hữu nghị xúc tiến hợp tác, đôi bên cùng có lợi cộng đồng phát triển hợp tác lâu dài, nguyên tắc tại âm lịch mùng 8 tháng 8 ký kết Bác Bạch huyện cùng Thủy Thành huyện kết làm hữu hảo huyện hiệp nghị thư. Sau này Bắc Bạch Thủy Thành lưỡng địa sẽ tại khai triển quan hệ hữu nghị lẫn nhau, tham tăng cường kinh mậu hợp tác, gia tăng toàn diện hợp tác ba phương diện, tổ chức song phương đang cán bộ xí nghiệp nhân tài kỹ thuật du lịch đẳng lĩnh vực khai triển giao lưu cùng hợp tác, đề cao hợp tác cấp độ, bảo trì liên lạc câu thông. Ký kết là bạn tốt huyện hiệp nghị thư về sau, ngay kế tiếp Thủy Thành huyện lãnh đạo liền bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Sau đó Bắc Bạch huyện bên này cho mấy vị này lãnh đạo đều đưa lên một chút thổ đặc sản. Cái này thổ đặc sản ngoại trừ quế viên thịt bên ngoài còn một người đưa hai hộp cấp cao đặng gia nguyệt bánh trung thu. Làm vừa khai sáng đặng gia nguyệt liền có thể bị lãnh đạo xem như thổ đặc sản đưa cho huyện khác, lãnh đạo cũng coi là đối cái này đặng gia nguyệt bánh trung thu một loại khẳng định. Rất nhanh, khoảng cách 15 tháng 8 liền chỉ còn lại 2 ngày. Đặng Thế Vinh liền trở lại trong thôn động viên các tộc nhân đến huyện thành kia ra đặng thị cư xá đi qua tiết thứ nhất có thể quan sát một chút trung thu tiệc, tối thứ hai có thể vì thực phẩm công ty mới đẩy ra bánh trung thu đánh một chút quảng cáo, thứ ba mọi người vất vả thời gian dài như vậy cũng là thời điểm nghỉ ngơi thư giãn một tí. Thế là đại bộ phận tộc nhân đều hào hứng đến huyện thành kia ra tiểu khu khúc mắc, chỉ có một ít lao nhân hải tử cùng phụ nữ lưu lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trong nhà heo chó gà vịt cũng nên có người uy, châu cũng phải có người thả, đều đến huyện thành đi khẳng định là không thực tế. Đối với cái này Đặng Thế Vinh cũng lơ đến, hắn chỉ cần đem đại bộ phận tộc nhân rời là được, lưu lại một phần nhỏ tộc nhân không ảnh hưởng hắn ngân hạnh trồng kế hoạch. Tại đại bộ phận tộc nhân đến huyện thành sau ngày đầu tiên ban đêm, Đặng Thế Vinh liền lợi dụng buổi tối thời gian lặng yên trồng ba khỏa cây ngân hạnh. Đầu này hơn 3000 mét thôn đạo, trong đó có gần 2000 mét là thuộc về hương trấn con đường, tại cái này đem gần 2000 mét hương trấn con đường trong có một đoạn đường khoảng cách các thôn khu quần cư là có một ít khoảng cách, cái này ba khỏa cây ngân hạnh liền trồng tại đoạn này, lộ ngày thứ hai cho dù có tộc nhân hoặc là đi ngang qua nơi đây người nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi gì. Dù sao liền ba cái cây có cái gì tốt hoài nghi. Trải qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ, Đặng Thế Vinh đã nghĩ đến tương đối ổn thỏa trồng cây ngân hạnh biện pháp. Hiện tại hắn trước lặng lẽ trồng mấy cây chờ quá nhiều, hai ngày hắn sẽ tìm một cơ hội đem mười mấy quả cây ngân hạnh lấy tới ven đường chờ các tộc nhân trở về, liền có thể để bọn hắn tự tay đem loại cây xuống dưới, chỉ cần mượn cớ nói người ta thời gian đang gấp nửa đêm đem hàng kéo tới tháo liền đi, dạng này liền có thể lừa gạt qua. Dù sao Đặng Thế Vinh cũng cùng người nhà cùng các tộc nhân sớm chào hỏi nói mấy ngày nay hắn muốn lưu tại quê quán tiếp thu phong cảnh cây. Đến lúc đó các tộc nhân trở về nhìn thấy đã loại hảo cùng bày ở ven đường cây ngân hạnh liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế là tiếp xuống hắn mỗi đêm cấy ghép ba cái cây, tại Tết Trung Thu đêm hôm đó trực tiếp thả ra 15 quả cây ngân hạnh. Không phải hắn không muốn thả ra càng nhiều mà là hắn cảm thấy hẳn là điệu thấp một điểm, dùng nhiều chút thời gian không sao, không muốn gây nên bất luận người nào hoài nghi mới là trọng yếu nhất. Chương 374, kinh khủng qua sơn phong, chương 374, kinh khủng qua sơn phong giữa trưa. Bao sân thôn đang ăn qua khoai lang nước chè về sau, Bạc Tiểu Thạch liền ngồi trước cửa nhà, cầm thủy yên đồng cô đông hút thuốc. Niên đại này, thu hoàn cảnh ảnh hưởng, toàn thôn mặc kệ nam nữ già trẻ đều sẽ hút thuốc, không hút thuốc lá người có thể nói là phượng mao lân rác. Rút mấy ống khói về sau, Bạc Tiểu Thạch thuốc lá ống cất kỹ, một cái thường xuyên cùng một chỗ chơi tiểu đồng bọn xa xa chạy tới, một bên thở một bên hô: "Tiểu Thạch ca, ngươi mau tới đây nhìn, A Lung Tăng bắt được đồ tốt." Bạc Tiểu Thạch đứng người lên, hỏi: "Bắt được thứ tốt gì?" Tiểu đồng bọn một mặt hưng phấn nói ra: "Bắt được một đầu qua sơn phòng, nhãn kính vương xà, thật là tốt đẹp dài a, tối thiểu có tầm 10 cân nặng." Bạc Tiểu Thạch nghe vậy trong mắt sáng lên: "Đây đúng là đồ tốt a." Lúc này bước nhanh cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ hướng A Lung Tam nhà đi đến. Chờ bọn hắn đi đến A Lung Tam nhà thời điểm, nhà hắn đã ba tầng ngoài ba tầng trong vây quanh không ít người. Dù sao, đây chính là qua sơn phong à, là bọn hắn nơi này như bức nhất rắn độc, không có cái thứ hai. Tại Bắc Bạch, rắn chủng loại cũng không nhiều, cũng chỉ có kim hoàn xà, ngân hoàn xà, rắn hổ mang, cái này cùng nhãn kính vương xà không giống, thanh trúc xà, hoàng sao rắn, ô thịt rắn, đàn rắn, nước nam xà, rắn, thảo hoa rắn, qua sơn phong, rộng rắn, tam tuyến rắn, cái này tầm 10 loại. Cái này hơn 10 loại rắn trong, độc nhất không hề nghi ngờ là ngân hoàn xà, nó cũng là nước ta độc nhất rắn, nhưng ngân hoàn xà đối với nhân loại uy hiếp cùng qua sơn phong căn bản không phải một cái cấp bậc. Nguyên nhân chủ yếu là ngân hoàn xà độc về độc, nhưng con hàng này tính tình lại rất dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí có thể dùng nhát gan thẹn thùng để hình dung, tại gặp được nhân loại thời điểm bọn chúng bình thường đều sẽ chủ động né tránh, sẽ không cố ý cắn bị thương nhân loại. Chỉ có tại mình cảm giác nhận uy hiếp lúc, bọn chúng mới có thể phản kích đối phương. Mà qua sơn phong liền không đồng dạng, con hàng này là thật không dễ trọng, được vinh dự trong nước hung mãnh nhất rắn độc, lấy hình thể khổng lồ, táo bạo tính cách cùng tốc độ bén nhạy mà nghe tiếng, đồng thời trí thông minh của nó cũng là loài rắn trong cao nhất. Ngoài ra, qua sơn phong tốc độ bò cùng truy người năng lực cũng phi thường kinh người. Vì cái gì tại lưỡng quảng không ít địa phương đem nhãn kính vương xà xưng là qua sơn phong, chủ yếu biểu đạt chính là nó tốc độ kinh người cùng truy người năng lực. Nếu có ai không cẩn thận chọc phải tính tình táo bạo qua sơn phong, nó liền sẽ kiên nhẫn đuổi theo ngươi truy qua cả ngọn núi, truy người trong lúc đó qua sơn phong sẽ còn phát ra trận trận như cuồng phong đồng dạng tiếng giống, thật phi thường dọa người. Theo trong thôn có bị qua sơn phong truy qua người trở về nói, đưa qua sơn phong đầu rắn nhấc đến cao cao, cũng chỉ có cái đuôi bộ vị chạm đất, sau đó cao hơn 1 mét dạng này hướng người nhào tới, cảnh tượng kinh khủng chưa thật sự là ai nhìn đều run chân. Đương nhiên, những này chỉ là những thôn dân kia lời nói của một bên, đến cùng phải hay không thật, còn chờ khảo chứng. Dù sao, trên đời này không có mấy người từng có dạng này kinh lịch. Hung mãnh như vậy rắn độc, bình thường chỉ cần bắt được một đầu, dù chỉ là nho nhỏ một đầu, đều sẽ dẫn tới đám người vây xem, chớ nói chi là bắt được tầm 10 cân nặng đại xà, kia nghe được tin tức thôn dân khẳng định đều phải tới mở mang tầm mắt. A Lung Tam là Bao Sơn thôn nổi danh bắt xà nhân, lúc này đầu kia qua sơn phong bị hắn nhét vào tự chế rắn trong lồng, cùng các thôn dân vây xem. Các thôn dân vừa quan sát rắn trong lồng đầu kia thô to qua sơn phong, một bên thảo luận đầu này nghe mà biến sắc rắn độc. Thật là lớn một đầu qua sơn phong a, đã có thật nhiều năm chưa thấy qua như thế đại rắn. A Lung Tam, ngươi là thật không sợ chết à, như thế đại một đầu qua sơn phong ngươi cũng dám bắt, nếu là ta gặp phải lời nói, đã sớm dọa đến liều mạng chạy. Nếu là thật gặp được sơn phong, cách khá xa liền không nói, nếu như cách gần đó, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xoay người chạy, như thế có khả năng sẽ dẫn tới nó điên cuồng hướng ngươi đánh tới, biện pháp tốt nhất chính là không nên động, hoặc là chậm rãi lui lại, dạng này mới có thể sẽ tránh cho bị nó công kích. Ta nếu là đủ phải, khẳng định run chân, chỗ nào còn chạy động à, chỉ hy vọng tổ tông phù hộ, để nó không nên công kích ta. Bất quá, có thể bắt được như thế đại một đầu qua sơn phong, A Lung Tam ngươi phải lớn kiếm một khoản. Đúng vậy a, bán cái hơn 100 khối tiền hẳn không phải là vấn đề. Nước ta tự giải thả đến nay, buôn bán bên ngoài bộ môn liền thường xuyên thu mua ếch xanh, rùa, ba ba, rắn đẳng động vật làm lối ra thương phẩm tạo ngoại hối. Trong đó, Bát Bạch huyện sống rắn thu mua lượng năm 1965 liền đạt đến đầu, sau đó hàng năm thu mua lượng cơ bản đều bảo trì tại hơn 1 vạn đến hơn 2 vạn đầu, thẳng đến năm 1978 đến năm 1982 năm này mới hạ xuống mấy ngàn đầu. Bất quá, tại năm 1983 sau liền lại đạt đến hơn 2 vạn đầu, thậm chí năm 1985 càng là phá kỷ lục thu mua đầu. Mà lại, rắn giá thu mua cách còn không thấp, cái niên đại này bắt rắn bán vẫn là rất kiếm tiền. Đương nhiên, tiền này thật không phải ai đều có thể kiếm, muốn nói đem rắn đánh chết, vậy chỉ cần có công cụ nơi tay, rất nhiều người đều dám ra tay đi đánh, dù là đụng phải rắn độc cũng dám đánh. Nhưng rắn chết bán không lên giá, cũng chỉ có thể bắt sống rắn ra bán. Nhưng mà, đem rắn đánh chết, cùng bắt sống rắn, kia là hai khái niệm. Cái đồ chơi này trời sinh cũng làm người ta sợ hãi, rất nhiều người nhìn thấy rắn liền run chân, chớ nói chi là muốn lên tay đi bắt. Ngoại trừ buôn bán bên ngoài bộ môn thu mua rắn dùng để lối ra tạo ngoại hối bên ngoài, còn có cái khác thương gia cũng sẽ thu mua rắn, sau đó bán được Quảng Đông đi. Bởi vì Quảng Đông là ăn rắn hung nhất một cái tỉnh, không có cái thứ hai. Quảng Đông người ăn rắn lịch sử, ước chừng đã ngàn năm có thừa. Tại Quảng Đông, rắn soạn cùng mây cá, tổ yến đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn nổi danh, Lý Thời Chân kinh điển chứ tác bản thảo cương mục cũng có ghi chép, năm người thị rắn. Thịt tự ngon. Rắn tại Quảng Đông chính là bình thường nhất bất quá một loại nguyên liệu nấu ăn, người lĩnh Nam Đường Hoàng lợi dụng thịt rắn tới làm đồ ăn, ngâm rượu, cũng đem mật rắn dùng để chế dược. Mùa đến thu đông bồi bổ thời tiết, lĩnh Nam một chút quán cơm bên trong, tổng đẩy ra mấy đạo sở trường rắn soạn đến lấy hưởng thực khách, thịt rắn màu mỡ, tươi non, kiêm thả có chim súc điểm hương, thủy sản phẩm tươi trượt cùng thịt rừng có giãn, tăng thêm rắn tư âm bổ khí công hiệu, xâm nhập lòng người, một mực bị cho rằng là phòng khô tốt nhất ăn bổ món ngon. Mà Quảng Đông người ăn rắn thời kỳ mạnh mẽ nhất là tại thập niên 90, nghe nói tại ngay lúc đó Quảng Châu, mỗi ngày có thể ăn 20 tấn trở lên rắn. Ăn rắn một con phố khác, không có ăn không được rắn độc. Hiện tại đã là cuối những năm 80, ăn rắn tập tục đã bắt đầu tràn ngập ra, cho nên thu mua rắn thương nhân là phi thường nhiều. Mà nhãn kính vương xà loại này tương đối hung mạnh rắn độc, giá cả tự nhiên so cái khác loài rắn muốn quý, Quảng Đông người đối với ăn nhãn kính vương xà cũng là tình hữu độc chung. Tại Đông Chí về sau, Quảng Đông A biểu giảng cứu làm một bộ rắn đến nấu canh. Một đầu kịch độc nhãn kính vương xà, một đầu độc tính hơi yếu rắn hổ mang, lại thêm một đầu không độc rắn cỏ, tạo thành một bộ tam xà phân biệt đối ứng trong cơ thể con người tinh phổi, tinh khí cùng thận. Uống rắn canh, huyết mạch thông suốt, toàn bộ mùa đông tay chân đều nóng hầm hập. Bây giờ A Lung Tam bắt như thế một đầu lớn nhãn kính vương xà, bán cái hơn 100 khối tiền tiên là dễ dàng sự tình. Nghe được các thôn dân nghị luận, A Lung Tam cũng cười vui vẻ, hắn những năm này là cái gì đều không làm, chuyên môn bắt rắn bán, thu nhập trong thôn có thể xếp vào 3 vị trí đầu, bất quá giống lần này thu hoạch lớn như vậy, cũng là rất ít gặp. Bạc Tiểu Thạch sang đây xem đến rắn trong lồng đầu kia qua sơn phong, lập tức liền mở miệng nói, "Tam ca, đầu này qua sơn phong bao nhiêu tiền?" "Ta muốn." A Lung Tam nghe vậy vẻ mặt tươi cười hồi đáp, "Hòn đá nhỏ, ngươi muốn, 100 bản nệ na đi." Bạc Tiểu Thạch trực tiếp từ trong túi móc ra một xếp nhỏ tiền, có 3-4 tấm trăm nguyên tờ, ngoài ra còn có các loại mặt đáng giá tiền mặt, cộng lại vượt qua 500 khối tiền, thấy những thôn dân khác cũng không khỏi đến âm thầm cảm khái, không hổ là thôn nhà giàu nhất nhà, chính là hào khí. Bạc Tiểu Thạch rút ra 130 đưa cho A Lung Tam, nói ra, cái này rắn lồng ta cầm trước, quay đầu sẽ trả lại cho ngươi. A Lung Tam thu được tiền, đắc ý nói ra, được, tùy tiện cầm đi dùng. Thế là, Bạc Tiểu Thạch liền nhấc lên rắn lồng, tại các thôn dân đưa mắt nhìn hạ rời đi nơi đây. 130 một con rắn cũng mua để ăn, hòn đá nhỏ tiểu tử này cũng là thật cam lòng a. Ta nếu là có nhỏ thạch ra thu nhập, đoán chừng ta cũng bỏ được ăn như vậy. Đúng vậy à, mấy năm này, nhị trụ nhà là thật phát, hàng năm loại cây mía đều có thể kiếm cái 10 vạn 8 vạn, lợi hại nhất là trung thạch tiểu tử kia, mở vận chuyển công ty nghe nói có gần 100 chiếc xe hàng lớn, một năm có thể kiếm mấy chục vạn đâu. Nhìn thấy Bạc Tiểu Thạch rời đi, các thôn dân đều đàm luận lên nhà hắn, mỗi một cái đều là không ngừng hâm mộ. Rời đi A Lung Tam nhà, tiểu đồng bọn hưng phấn hỏi, "Tiểu Thạch ca, ngươi đem cái này rắn mua lại, là muốn làm ra ăn?" Bạc Tiểu Thạch cười nói, "A Binh, đầu này qua sơn phong ngươi cũng đừng nghĩ, ta định cho ta cứu cứu đưa đi, ngươi nếu là muốn ăn rắn, quay đầu ta lại tìm A Lung Tam mua mấy đầu, hắn thường xuyên có thể bắt được rắn, chúng ta không sợ không có rắn ăn." A Binh nghe vậy vội vàng nói, "Tiểu Thạch ca, ngươi cầm đi tặng cho ngươi cứu cứu quan trọng, chúng ta có ăn hay không cũng không đáng kể." Bạc Tiểu Thạch gật đầu nói, "Ta cứu cứu liền tốt một miếng ăn, như thế đại qua sơn phong, tại chúng ta nơi này vẫn là rất khó khăn đến, đoán chừng ta cứu cứu sẽ thích." "Tiểu Thạch ca, ngươi đem rắn cho ngươi cứu cứu đưa đi về sau, nhớ kỹ nhắc nhở cứu cứu ngươi bắt thời điểm chú ý, cái này dù sao cũng là qua sơn phong, độc đây. Yên tâm đi, ta cứu cứu ăn muối so với chúng ta ăn cơm đều nhiều, hắn khẳng định biết xử lý như thế nào tương đối an toàn." Buổi chiều, hơn một giờ thời điểm, Đặng Thế Vinh liền nằm tại long nhãn dưới cây trên ghế nằm, dự định nhỏ ngủ một chút. Vừa mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, liền truyền đến cháu ngoại trai Bạc Tiểu Thạch thanh âm: "Cứu cứu, ngươi nhìn ta chuẩn bị cho ngươi vật gì tốt?" Đặng Thế Vinh mở to mắt, liền nhìn thấy cháu ngoại trai đem xe đạp dựng tốt, từ ghế sau xe giải khai chiếc lồng dây thừng, sau đó đem cái kia chiếc lồng dẫn theo đi tới, xa xa liền có thể nhìn thấy trong lồng hẳn là một con rắn. Đặng cháu ngoại trai đến gần, nhìn thấy rắn trong lồng rắn về sau, Đặng Thế Vinh không khỏi trong mắt sáng lên, như thế đại một đầu qua sơn phong. Bạc Tiểu Thạch cười hắc hắc nói: "Cứu cứu, đây là đồ tốt ta." Đặng Thế Vinh tiếp nhận chiếc lồng nói: "Đúng là đồ tốt, ở đâu ra?" Bạc Tiểu Thạch nói: "Thôn chúng ta rắn lao A Lung tám bắt, hắn bắt lấy nhiều năm rắn, còn là lần đầu tiên bắt được như thế đại qua sơn phong đâu, ta nhìn thấy về sau liền lập tức mua lại cho cứu cứu ngươi đưa tới." Đặng Thế Vinh đem rắn lồng buông xuống, cười nói: "Ban đêm có rắn canh uống, tại sao không cứ gọi cha ngươi cùng một chỗ tới?" Bạc Tiểu Thạch ha ha cười nói: "Cha ta ngược lại là nghĩ đến uống chén rắn canh, nhưng cứu cứu ngươi cũng biết, mẹ ta sợ nhất chính là rắn, cha ta nếu là uống rắn canh, khẳng định đến bị nàng ghét bỏ, cho nên cha ta cũng chỉ có thể hâm mộ, rắn canh hắn là không dám uống." Đặng Thế Vinh thất tiếu đạo: "Cũng thế, mẹ ngươi sợ nhất chính là rắn, đoán chừng ngươi đem cái này rắn lấy về, nàng đều muốn động thủ thu thập ngươi." Bạc Tiểu Thạch cười nói: "Cứu cứu ngươi thật đúng là đoán đúng, ta đem cái này rắn cầm lại nhà, mẹ ta kém chút liền lấy cây chổi của ta, may mắn ta nói đây là mua cho ngươi, nàng mới dừng tay, bằng không ta cái mông này không thể thiếu muốn chúng vào mấy cây chổi." Đặng Thế Vinh hỏi: "Tiểu Phương đâu, nàng cũng không dám uống rắn canh sao?" Bạc Tiểu Thạch nói: "Nàng không ở nhà, không biết đi cái nào chơi, mẹ ta ghét bỏ cực kỳ, ta chỉ có thể mau mau hướng cứu cứu ngươi nơi này đổi đến." Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu, cũng liền không còn nói chuyện này. Cái này qua sơn phong hầm ra canh sát thực khó được, nhưng cũng không tính là cái gì hiếm có đồ vật, đến phiên chợ vẫn có thể mua được, chỉ bất quá rất ít có thể gặp được như thế đại mà thôi. Nhìn thấy cháu ngoại trai bắt đầu cầm ống khói đốt khói, Đặng Thế Vinh nói ra: "Hòn đá nhỏ, ngươi cùng ngươi Duẫn Hành biểu huynh đồng niên, ngươi Duẫn Hành biểu huynh đã tìm tới đối tượng, sang năm liền kết hôn, ngươi cũng là thời điểm tìm đối tượng kết hôn." Bạc Tiểu Thạch viện thủy yên đồng cười nói: "Cứu cứu, vậy ngươi lão nhân ra giúp ta tìm đi, ta không tin cái khác bà mối ánh mắt." Đặng Thế Vinh hỏi: "Ngươi muốn tìm dạng gì đối tượng?" Bạc Tiểu Thạch thuốc lá miếng nhét vào ống khói ngoài miệng, ánh mắt lóe sáng nói ra: "Cứu cứu, ta muốn tìm cái giống như Cung Tuyết xinh đẹp đối tượng." Đối với Cung Tuyết cái này được vinh dự thập niên 80 đệ nhất mỹ nữ đại minh tinh, Đặng Thế Vinh tự nhiên là nhận biết, nghe cháu ngoại trai, hắn một mặt im lặng nói ra: "Hòn đá nhỏ, ngươi còn không có uống liền say đúng không? Cao như vậy yêu cầu ngươi cũng dám sách." Bạc Tiểu Thạch cười hắc hắc nói: "Cứu cứu, ta đây không phải chỉ đùa một chút thôi, bất quá ta đúng là thích Cung Tuyết cái này loại hình cô nương xinh đẹp." Đặng Thế Vinh tức giận nói ra: "Nào chỉ là ngươi thích, toàn Trung Quốc có mấy cái nam nhân không thích loại này cô nương xinh đẹp à? Ngươi muốn thật muốn kết hôn, ta có thể giúp ngươi tìm tương đối xứng cô nương, nhưng muốn tìm loại này so hoa xinh đẹp hơn cô nương, vậy ngươi vẫn phải chết phần này tâm đi, cứu cứu ngươi ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy." Bạc Tiểu Thạch mồi thuốc làm miếng, cô đông hít vài hơi khói, mới cười nói: "Cứu cứu, cái kia ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, chính ta có bao nhiêu cân lượng ta còn là rõ ràng, dù sao cứu cứu ngươi xem đó mà làm thôi, ngươi nếu là cảm thấy phù hợp, liền ăn bài chúng ta gặp mặt." Đặng Thế Vinh thở phào nhẹ nhõm nói: "Trong lòng ngươi có ít liền tốt, quay đầu ta giúp ngươi tìm kiếm một chút, có thích hợp liền cho ngươi tác hợp tác hợp." Buổi chiều, Đặng Thế Vinh đem đầu này qua sơn phong giết đi, xuất ra 1/3 tả hữu, lại giết con gà, dùng để hầm lòng vợ canh. Mặc dù rắn cách làm có không ít, nhưng Đặng Thế Vinh chỉ am hiểu hầm lòng vợ canh, cái khác cách làm không có cách làm, cũng không cần lãng phí tốt như vậy rắn. Cùng uống long phượng canh ngoại trừ cháu ngoại trai Bạc Tiểu Thạch bên ngoài, còn có cháu gái Bạc Đại Phương, ngoại sinh nữ Tế Giang Đức Hổ cùng bọn hắn hai đứa con trai. Bạc Đại Phương hai đứa con trai một cái gọi Giang Văn Hoa, năm nay 12 tuổi, một cái gọi Giang Văn Thượng, năm nay 10 tuổi, đều tại kia A tiểu học đọc sách. Dùng để nấu canh nguyên liệu nấu ăn, thường thường đều là càng lớn sinh tồn thời gian càng dài hương vị lại càng tốt. Liên lấy thường thấy nhất gà vịt tới nói, nếu như là loại kia chỉ nuôi tầm 5-3 tháng đồ ăn gà, thậm ra canh ngươi muốn nói tốt bao nhiêu uống, đó là không có khả năng sự tình. Nhưng là, nếu như là loại kia nông thôn nuôi nhiều năm gà mái cùng lao ác công, lấy ra nấu canh, hương vị kia là thật tuyệt, mà lại đại bổ. Đến hậu thế, tương đối sẽ ăn người, đều muốn mua loại này nông thôn nhân nuôi mấy năm gà vịt, bất quá loại này gà vịt ở đời sau đã rất khó mua đến, cho dù có dạng này gà vịt, người ta cũng không nỡ bán, muốn giữ lại nhà mình ăn đâu. Bởi vì bán là tính không ra, nuôi mấy năm chi phí cũng không biết cao bao nhiêu, người muốn bán bao nhiêu tiền mới có thể trở về bản. Cái này rắn cũng là đồng dạng đạo lý, loại kia tiểu xà nấu canh cùng loại này tầm 10 cân nặng đại xà nấu canh kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Huống chi vì phối hợp con rắn này, Đặng Thế Vinh giết con gà kia mặc dù không phải nuôi mấy năm gà mái, nhưng cũng nuôi một năm rưỡi trở lên, hương vị thật sự là tươi đến không được. Tóm lại, đêm nay cái này bỗng nhiên long phượng canh, tất cả mọi người uống đến tương đương thỏa mãn. Quế Lâm, nào đó họ Nghiêm người ta ngay tại ăn cơm chiều. An, Nghiêm phụ không khỏi thở dài. Nghiêm Thục Văn không khỏi hỏi: "Cha, ngươi than thở cái gì đâu?" Nghiêm phụ nhìn xem cái này ưu tú nữ nhi, dầu dĩ không vui nói ra: "Ta lúc đầu liền không nên để ngươi thay thế ta đi làm cái này đường sắt cảnh sát, vốn chỉ là muốn cho ngươi có được một phần công việc tốt, về sau có thể gả điều kiện người tốt nhà. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi thành đường sắt cảnh sát về sau, liền thiên thiên cùng những cái kia cùng hung cực các phạm nhân, không phải là sai chữ sai, là cái này phiến chữ nếu là đánh ra đến, qua không được thẩm, tử liên hệ, tình cảnh nguy hiểm không nói, hiện tại cũng 24 tuổi, còn không có tìm đối tượng ý tứ, ngươi đây là muốn làm gì à?" Nghe được cái này, Nghiêm Thục Văn một mặt oán giận nói ra: "Cha, những người kia phạm hạt tại quá ghê tởm, không biết làm hại nhiều ít gia đình cốt đục tách rời, chế tạo nhiều ít thảm án, địa phương khác ta không xem vào, nhưng ta đã làm tới cái này đường sắt cảnh sát, xuất hiện ở trên tàu phạm nhân tử, ta tự nhiên không thể bỏ qua bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn đem ra công lý. Nghiêm phụ nói, ngươi có cái này chính nghĩa chi tâm, cha trong lòng rất vui mừng, nhưng làm phụ mẫu, ta và mẹ của ngươi đều hy vọng ngươi có thể bình an, không muốn cả ngày cùng những cái kia phần tử nguy hiểm liên hệ, hiện tại quốc gia cải cách mở ra, rất nhiều người đều từ chức đi kinh thương, ngươi cũng từ chức đi, mặc kệ làm chút gì suy nghĩ, đều so hiện tại mạnh. Nghiêm mẫu phụ họa nói ra, Tiểu Văn, cái này ngươi nghe ba mẹ có được hay không? Nghiêm Thục Văn tao mày nói, cha, mẹ, ta yêu quý phần công tác này, tự tay đem những cái kia tội ác tại trời phạm nhân tử bắt quy án, loại này cảm giác thành tựu là công việc gì cũng không sánh bằng, ta hiểu lo lắng của các ngươi, nhưng ta sẽ cẩn thận. Nghiêm phụ trầm giọng nói, tục ngữ nói người có thất thủ, ngựa có để là bó, mặc kệ ngươi có thể thành công bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần có một lần thất thủ, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Những người kia phạm tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, có khả năng sẽ đem ngươi sát hại, cũng có khả năng sẽ đem ngươi bán được xa xôi vùng núi, để ngươi cả một đời đều trốn không thoát tới. Nghiêm mẫu lo lắng nói ra, Tiểu Văn, ta nghe ngươi cha nói, đoạn thời gian trước liền có đồng hành của ngươi bởi vì bị phạm nhân tử nhìn thấu thân phận mà ngộ hại, mẹ đem ngươi nuôi như thế lớn, chưa từng yêu cầu qua ngươi chuyện gì, lần này coi như mẹ và ngươi, ta từ chức không làm, được không? Nghiêm Thục Văn nghe vậy trầm mặc, nàng là thật rất thích phần công tác này, mỗi ngày cùng những cái kia không có nhân tính phạm nhân tử liên hệ, nàng không chỉ có không sợ, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, vừa nghĩ tới có thể tự tay đem những này tội ác tại trời ra hỏa đưa vào ngục giam, nàng liền sẽ không e ngại bất luận cái gì khó khăn cùng nguy hiểm. Bất quá, mẫu thân đã đem nói được mức này, đều đã vận dụng yêu cầu cái chữ này, làm nữ nhi, nàng thật rất khó nói ra một cái không chữ. Gặp nữ nhi trầm mặc xuống, Nghiêm phụ nói ra, Tiểu Văn, phạm nhân tử là bắt không hết, ngươi mấy năm này bắt đã đủ nhiều, xứng đáng quốc gia xứng đáng nhân dân, tiếp xuống ngươi đa số tự suy nghĩ một chút, qua tốt chính mình thời gian, được không? Nghiêm Thục Văn nhìn xem phụ thân kia mắt ân cần thận cùng mẫu thân kia lo lắng ánh mắt, không khỏi thở dài, nói ra, cha, mẹ, các ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Nghiêm mẫu nói, còn có cái gì rất muốn, kể từ khi biết ngươi mỗi ngày cùng những người kia liên hệ, ta cái này là mẹ liền không có ngủ qua một cái ăn giấc, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, ngươi sớm ngày từ trước, mẹ liền có thể sớm ngày ngủ cái ăn giấc. Nghiêm Thục Văn hít một hơi thật sâu, thỏa hiệp nói, được thôi, quay đầu ta liền từ trước. Nghiêm mẫu không kìm được vui mừng nói, thật. Tiểu Văn, ngươi không có lừa gạt mẹ đi, ngươi thật nguyện ý từ trước. Nghiêm phụ trên mặt cũng phủ lên tiếu dung, làm phụ thân, hắn là thật không nguyện ý nữ nhi trưởng kỳ cầm sinh mệnh đi mạo hiểm, mỗi lần nữ nhi làm nhiệm vụ, bọn hắn liền lo lắng hãi hùng, liền sợ nữ nhi một đi không trở lại, vậy bọn hắn nhưng gánh không được cái kia đả kích. Nghiêm Thục Văn làm ra quyết định về sau, nhìn thấy phụ mẫu nụ cười trên mặt, nàng cũng bình thường trở lại, gật đầu nói, thật, ngày mai ta tìm lãnh đạo từ trước. Nghiêm mẫu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Nghiêm phụ nói, Tiểu Văn, ngươi ưu tú như vậy, lãnh đạo khẳng định sẽ cực lực giữ lại ngươi, ngày mai cha cùng đi với ngươi từ trước, miễn cho ngươi ngượng nghịu mặt mũi. Nghiêm Thục Văn lừ một tiếng, sau đó hỏi, cha, mẹ, ta từ chức về sau, có thể làm cái gì đâu? Nghiêm mẫu hồng quang đầy mặt nói ra, cái này không cần lo lắng, ta đều đã thay ngươi nghĩ kỹ, ngươi đại di nhà biểu tỷ tại Nam Linh nơi đó khai một nhà tiệm bán quần áo, nghe nói sinh ý còn rất khá, đến lúc đó ngươi đi hỗ trợ đánh một chút ra tay, để ngươi biểu tỷ nhập hàng thời điểm mang một vùng ngươi, đến lúc đó trở về Quế Lâm nơi này mở một nhà tiệm bán quần áo, không sợ không kiếm được tiền. Nghiêm Thục Văn có chút chần chờ nói, mẹ, ta đối trang phục nhất khiếu bất thông, mở tiệm bán quần áo có thể làm sao? Nghiêm mẫu nói, có cái gì không được, chỉ cần trước đi theo ngươi biểu tỷ học tập một đoạn thời gian, tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Nghiêm phụ nghe vậy không khỏi xen vào nói, mặc dù đều là thân thích, nhưng cái này tiệm bán quần áo là biểu tỷ nàng tâm huyết, Tiểu Văn đi hỗ trợ bán một chút hàng tự nhiên không có vấn đề, có thể nghĩ để biểu tỷ nàng tay nắm tay dạy Tiểu Văn mở tiệm bán quần áo, chỉ sợ có chút gây khó cho người ta. Nghiêm Thục Văn cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, mẹ, nếu không ta còn là không muốn phiền phức Tần biểu tỷ. Nghiêm mẫu nghĩ nghĩ, nói ra, lo lắng của các ngươi xác thực có đạo lý, vậy dạng này đi, ngươi đi trước ngươi biểu tỷ nơi đó hỗ trợ đánh một chút ra tay, sau đó thêm ra đi một chút, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, nhất định có thể tìm tới thích hợp ngươi làm sinh ý. Nghiêm Thục Văn gật đầu nói, vậy được rồi. Đợt, cảm tạ các vị thân thích nguyện phiếu, bảng nguyện phiếu thứ tự một mực đi lên tăng lên, thật sự là quá cảm tạ. Chương 375, gặp lại lần nữa, tộc nhân bị đánh. Chương 375, gặp lại lần nữa, tộc nhân bị đánh Nam Linh. Nghiêm Thục Văn căn cứ biểu tỷ cho địa chỉ một đường tìm được biểu tỷ tiệm bán quần áo. Kia là một nhà diện tích ước chừng có hơn 20 bình phương tiệm bán quần áo, bên trong nam trang nữ trang, trang phục trẻ em cái gì để bán. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, thời gian này điểm không có người nào đến đi dạo tiệm bán quần áo, cho nên trong tiệm bán quần áo là một khách quen đều không có. Nghiêm Thục Văn liếc mắt liền thấy được ngồi tại trong tiệm xem tạp chí biểu tỷ, không khỏi dẫn theo hành lý đi qua hô, biểu tỷ. Tân biểu tỷ theo tiếng kêu nhìn lại thấy là tiểu di nhà biểu muội, đến lúc này thả ra trong tay tạp chí đứng dậy nên đón tiếp lấy cười nói, biểu muội ngươi đến làm sao không cho ta đánh cái gọi a, ta xong đi tiếp ngươi. Nghiêm Thục Văn cười nói, biểu tỷ ngươi cũng không phải không biết ta trước đó là làm gì, liền điểm ấy đường chẳng lẽ còn sợ người gạt ta đi bán a. Tân biểu tỷ thất thiếu đạo, nói cũng phải, ai có thể gạt được ngươi a. Nghiêm Thục Văn đem hành lý phóng tới bên cạnh trên ghế, một bên dò xét tiệm bán quần áo bố cục, một bên tán dương, biểu tỷ ngươi vẫn là rất lợi hại, một người dạy vò xẻ ra lớn như vậy một nhà tiệm bán quần áo. Tạm được. Tân biểu tỷ cười cười nói ra, trước đó gọi điện thoại thời điểm Tiểu Di cũng không có cùng ta nhiều lời, chỉ nói là ngươi từ trước, ta muốn hỏi hỏi cái này đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ngươi công việc không phải rất tốt nha, tiền lương cũng không thấp, làm sao đột nhiên liền từ chức không làm đâu? Cho tới cái đề tài này, Nghiêm Tục Văn liền không nhịn được thở dài nói, cha mẹ ta chê ta công việc này quá nguy hiểm, một mực không ngừng khuyên để cho ta từ chức, ta thực sự không lay chuyển được bọn hắn, cũng chỉ có thể từ chức làm cái khác. Tân biểu tỷ nghe vậy giật mình nói, nguyên lai là dạng này a, bất quá Tiểu Di cùng Dượng không có nói sai, ngươi công việc này xác thực nguy hiểm, suốt ngày cùng những người kia phạm tử liên hệ, ta còn thực sự là thật bội phục ngươi can đảm này, đổi lại là ta nào dám cùng những người này phạm tử đi a, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn kia cả một đời liền xong rồi. Nghiêm Tục Văn nói, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, chúng ta mỗi lần hành động đều là trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí. Tân biểu tỷ lắc đầu nói, lời này của ngươi ta cũng không đồng ý, tục ngữ nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vạn nhất không cẩn thận lộ ra chân tướng, những người kia phạm tử chó cùng dứt dậu chẳng phải nguy hiểm sao? Nghiêm Tục Văn cười cười nói, cái này tính nguy hiểm khẳng định là có một chút, dù sao cũng là cùng phần tử phạm tội liên hệ, sao có thể cam đoan tuyệt đối an toàn a? Tân biểu tỷ nói, may mắn ngươi bây giờ từ chức không nói cái này, ngươi bây giờ đói bụng đi, ta cái này đóng cửa sau đó trở về mang lên ngươi biểu tỷ phu còn có bọn nhỏ chúng ta đêm nay cùng đi ăn lẩu. Sau một tiếng, Vũ Nhạc Quảng Tràng lạc muội từ nồi lẩu. Nghiêm Tục Văn nhìn xem cái này lớn đến kinh người tiệm lẩu có chút rung động nói ra, biểu tỷ lựa này nổi cửa hàng hào đại a. Tân biểu tỷ cười nói, đây là chúng ta Nam Ninh lớn nhất xa hoa nhất tiệm lẩu. Nghiêm Tục Văn vừa đi vừa nhìn, như thế lớn như thế xa hoa tiệm lẩu thật đúng là để nàng mở rộng tầm mắt, nhất là kia nồi lẩu bàn thiết kế thật là khiến người ta vô an tán dương. Tìm vị trí ngồi xuống về sau, Nghiêm Tục Văn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, đợi nhìn về phía bên trái kia một bàn khách nhân lúc, nàng cùng trong đó một vị đại thúc ánh mắt đối mặt, sau đó song phương đều là khẽ giật mình, hiển nhiên đều là trước tiên liền nhận ra đối phương. Giờ khắc này Nghiêm Tục Văn tâm niệm cấp chuyển, cái này cùng với nàng ánh mắt giao hội đại thúc, nếu như nàng không có nhớ lầm hẳn là mấy năm trước tại trên xe lửa cùng với nàng ngồi cùng một chỗ vị đại thúc kia. Lúc ấy Nghiêm Tục Văn ngay tại chấp hành nhiệm vụ lấy mình làm mồi nhử để tới gần hai vị kia phạm nhân tử, tùy thời đào ra bọn hắn phía sau phạm tội đội, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng vị này cùng với nàng ngồi cùng một chỗ đại thúc từ đầu tới đuôi đều dựa vào tại cửa sổ xe nơi đó đi ngủ, mãi cho đến nàng cùng hai vị kia phạm nhân tử rời đi hắn đều không có mở to mắt. Nhưng bây giờ thông qua vừa mới đối mặt, Nghiêm Tục Văn rất khẳng định vị đại thúc này là nhận ra nàng tới. Như vậy cái này đại thúc là thế nào nhận ra nàng đâu? Hắn lúc ấy tại trên xe lửa không phải một mực tại ngủ sao? Chẳng lẽ ngoại trừ tại trên xe lửa lần kia gặp nhau bọn hắn còn tại địa phương khác đã gặp mặt? Nghiêm Tục Văn cẩn thận nhớ lại một chút liền phủ định ý nghĩ này, trí nhớ của nàng kinh người, nếu là ở nơi nào gặp được nàng khẳng định sẽ có ấn tượng, hai người hẳn là cũng chỉ có một lần gặp nhau, đó chính là tại mấy năm trước kia một chuyến trên xe lửa. Bên này Nghiêm Tục Văn tâm niệm cấp chuyển, một bên khác Đặng Thế Vinh trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mấy năm trước một lần mèo nước gặp nhau song phương thế mà còn có gặp lại cơ hội. Nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc chợt lóe qua, Đặng Thế Vinh liền rõ ràng đối phương là nhận ra hắn, thế là liền xông đối phương nhẹ gật đầu coi như là chào hỏi. Nghiêm Tục Văn thấy thế cũng hướng đối phương nhẹ gật đầu. Tân biểu tỷ cầm thực đơn đang định hỏi biểu muội ăn cái gì, thấy thế liền hỏi, biểu muội gặp được người quen. Nghiêm Tục Văn hồi đáp, không tính người quen, chính là mấy năm trước ngồi xe lựa thời điểm đã từng ngồi tại cùng một sắp xếp chỗ ngồi. Tân biểu tỷ ồ một tiếng, sau đó đem menu đưa tới nói, biểu muội ngươi xem một chút có cái gì muốn ăn. Nghiêm Tục Văn nói, biểu tỷ ngươi cùng biểu tỷ phu nhìn một chút các ngươi thích ăn là được rồi, ta cái gì đều ăn không kén ăn. Một bên khác Trương Tú Bình cũng hỏi cùng Tân biểu tỷ vấn đề giống như trước, ba gặp được người quen. Đặng Thế Vinh nói, mấy năm trước tại trên xe lửa gặp qua. Trương Tú Bình nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía tiểu cô tử cười hỏi, A Châu ngày mai sẽ là sinh nhật ngươi, cái này sinh nhật ngươi dự định làm sao sống? Đặng Duẫn Châu cười nói, lúc nhỏ thích nhất sinh nhật bởi vì sinh nhật ngày đó có thể ăn được ăn, hiện tại ăn uống không lo, sinh nhật cũng liền vì tiện. Trương Tú Bình nói, cái này sinh nhật một năm liền một lần, ba đều đặc địa từ quê quán đổi tới Nam Ninh đến đổi người qua, sao có thể tùy tiện đâu. Đặng Thế Vinh nói, vừa bận ngày mai chủ nhật liền mang tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử cùng đi ra nấu cơm dã ngoại đi. Đông Tử năm nay cũng tới học lớp mẫu giáo, đương nhiên sẽ không lại lưu tại Bắc Bạch mà là đến Nam Ninh đến đọc sách. Tiểu Đông Tử nghe vậy lập tức do hỏi, ra ra cái gì là nấu cơm dã ngoại a? Đặng Thế Vinh cười nói, nấu cơm dã ngoại ý tứ chính là ra ngoài tìm phong cảnh xinh đẹp địa phương, sau đó ở nơi đó ngay tại chỗ lấy tài liệu thổi lửa nấu cơm, các ngươi có muốn hay không đi? Tiểu Đông Tử hưng phấn nói, muốn đi ra ra, ta muốn đi. Đông Tử cũng lập tức phụ hòa nói, ra ra ta cũng nghĩ đi. Đặng Thế Vinh cười ha hả nói ra, vậy chúng ta ngày mai liền đi Ung Giang bên cạnh nấu cơm dã ngoại, thuận tiện cho các ngươi tiểu cô chúc mừng sinh nhật. Tiểu Đông Tử cùng Đông Tử tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, ngày mai hành trình cứ như vậy định xuống tới. Đằng nồi lẩu bắt đầu ăn thời điểm, Nghiêm Tục Văn lần nữa tán thưởng lên tiếng, nàng mấy năm này vào Nam ra bắt chấp hành nhiệm vụ cả nước vượt qua 3/2 tỉnh nàng đều đi qua, cũng đến qua các nơi đặc sắc mỹ thực, nồi lẩu loại này vật hi hãn nàng cũng là đến qua. Nhưng mà nàng trước đó ăn nồi lẩu hương vị cùng nhà này tiệm lẩu thật đúng là không so được. Nàng không phải mỹ thực ra cũng khác nhau không ra hương vị chênh lệch ở nơi nào, chỉ biết là hiện tại lửa này nồi kia là càng vượt ăn càng nghĩ ăn hoàn toàn liền không dừng được. Nửa giờ sau Nghiêm Tục Văn không có chút nào phong phạm thuộc nữ sở lấy có chút ăn quá no dạ dày cảm khái nói, biểu tỷ cái này không hổ là Nam Ninh xa hoa nhất tiệm lẩu đúng là danh bất hư truyền, a tốt như vậy hương vị sinh ý nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn. Tân biểu tỷ cười nói, nơi này cũng không phải bình thường người ăn đến lên, ta kinh doanh tiệm bán quần áo kiếm được cũng không tính ít, nhưng một tháng cũng liền dám tới ăn 2-3 lần, nếu tới nhiều lần ta cũng sẽ đau lòng. Nghiêm Tục Văn cười nói, biểu tỷ ngươi cái này đã rất khá, ta mấy năm nay chạy rất nhiều nơi có nhiều chỗ nghèo đến nỗi ngay cả cơ bản nhất ấm no cũng còn không có giải quyết, còn cần lên núi đào rau dại để lót dạ, mà biểu tỷ ngươi một tháng có thể tới loại này cấp cao tiệm lầu ăn được 2-3 lần đã so tuyệt đại đa số người đều lợi hại, dù sao ta là không có biểu tỷ ngươi bản sự này. Tân biểu tỷ bị biểu muội thổi phồng đến cực kỳ vui vẻ hỏi, biểu muội ngươi còn có cái gì muốn ăn không? Nghiêm Thục Văn lắc đầu nói, không cần biểu tỷ, ta hiện tại cũng đã ăn quá no. Tân biểu tỷ cười nói, vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút lại trở về. Ừm. Đảo mắt thời gian liền đi tới âm lịch tháng 9. Bánh trung thu nhà máy Đặng Thế Vinh cầm lấy một bình còn có chút phòng tay cháo bát bảo. Cái này cháo bát bảo sản xuất quá trình là như vậy, đầu tiên là theo tỷ lệ gia nhập sản xuất nguyên liệu tại trải qua máy móc trừ tạp chất nhân công phục kiểm về sau, liền có thể tiến vào dây chuyển sản xuất lại trải qua cọ rửa nhỏ giọt cho khô hỗn hợp pha trộn bình phong sắt trùng trưng nấu đẳng bảy đạo khâu, cái này một bình bình cháo bát bảo liền có thể thùng đựng hàng xuất xưởng. Cho nên cháo bát bảo không phải người bình thường tưởng tượng như thế trước nấu xong mới rót giảm mà là đem nguyên liệu rót sắp xếp gọn về sau lại thông qua chuyên dụng thiết bị cao cao áp trưng nấu đem bình bên trong cháo bát bảo nguyên liệu cho ngao thành cháo bát bảo. Làm như vậy vì đạt tới bình bên trong vô khuẩn mục đích có thể thời gian dài bảo tồn mà không xấu. Bây giờ Đặng Thế Vinh trên tay cái này bình cháo bát bảo chính là như vậy sản xuất ra. Cái này cháo bát bảo nguyên bản Đặng Thế Vinh là dự định lấy ngân lộ cái tên này, dù sao kiếp trước cái này nhãn hiệu cháo bát bảo không chỉ là toàn thế giới thứ nhất khoản bình giả cháo bát bảo, vẫn là đông đảo cháo bát bảo nhãn hiệu bên trong chân chính bá chủ xưng bá giang hồ mấy chục năm chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy lấy cái tên này có chút không có lời. Bởi vì lấy ngân lộ cái tên này hết thảy liền muốn bắt đầu lại từ đầu, sau đó từng chút khai hỏa thanh danh, thậm chí càng dùng tiền đánh quảng cáo. Cùng dạng này còn không bằng trực tiếp dùng Khang Sư Phó danh tự. Dù sao hiện tại Khang Sư Phó đã là cả nước nổi tiếng nhãn hiệu, đánh lên Khang Sư Phó nhãn hiệu kia nổi tiếng thật đúng là không phải ngân lộ có thể so sánh. Có danh khí về sau cháo bát bảo liền có thể nhanh chóng mở ra thị trường. Chỉ cần trở thành cả nước thứ nhất hoàn bình giả cháo bát bảo tại khách hàng trong lòng in dấu xuống là cấn liền có thể hưởng thụ thời gian rất lâu tiền lãi. Đây cũng là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người nên được tiền lãi. Cho nên cuối cùng Đặng Thế Vinh quyết định không cần ngân lộ cái tên này mà là trực tiếp đánh lên Khang Sư Phó nhãn hiệu Lúc này tại Đặng Sương Ngọc Đặng Sương ngồi cùng mấy vị cháo bát bảo sư phó nhìn chăm chú Đặng Thế Vinh đem cháo bát bảo nhựa tợ lặt tiệp cái mở ra xuất ra cái kia nhưng gãy điệp nhựa tợ lặt tiệp muỗng nhỏ lại kéo ra cháo bát bảo đóng kín liền có thể nhìn thấy bên trong kia sền sệt làm cho người vô cùng có muốn ăn cháo bát bảo. Cái này cháo bát bảo là quế viên hạt sen khẩu vị, cái này có thể nói là cháo bát bảo trong tương đương kinh điển một cái khẩu vị, vừa bắt Bắc Bạch huyện chính là nổi danh quế viên chi hương, đây cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đặng Thế Vinh dùng thìa hơi quấy một chút sau đó liền đảo một muôi nhâm nhi thưởng thức. Cái này một ngụm có thể rõ ràng cảm giác được quế viên cùng hạt sen thơm ngọt còn có các loại hoa màu thuần hậu cảm giác đan vào một chỗ, hương vị cuối cùng đạt đến Đặng Thế Vinh muốn tiêu chuẩn. Liên tiếp đến mấy ngụm về sau, Đặng Thế Vinh mới khen, không tệ, chính là cái này vị cụ thể sản xuất quá trình còn có thời gian đều nhớ kỹ sao. Đặng Sương ngồi gật đầu nói, tiểu công đều nhớ kỹ. Đặng Thế Vinh nói, vậy liền có thể an bài sản xuất. Đặng Sương ngồi đáp, được rồi ta lập tức an bài. Đặng Sương ngọc hỏi, tiểu công chúng ta cháo bát bảo cần giống mì ăn liền như thế độn hạt sao? Đặng Thế Vinh hỏi ngược lại, chúng ta cháo bát bảo mỗi ngày sản xuất có thể là nhiều ít bình? Đặng Sương ngồi nói tiếp, nếu là 24 giờ không gián đoạn sản xuất, mỗi ngày sản xuất có thể là đạt 5-3 bình. Đặng Thế Vinh nói, vậy liền độn một tháng hàng, bất quá trước đó trước tiên có thể cầm một chút hàng mẫu đưa tặng cho chúng ta Khang Sư Phó mì ăn liền nhập hàng thương hướng bọn hắn đề cử, chúng ta Khang Sư Phó cháo bát bảo cũng có thể tiếp nhận bọn hắn đặt trước đơn. Đặng Sương Ngọc cười nói, chủ ý này hay, lợi dụng chúng ta Khang Sư Phó đường dây tiêu thụ chúng ta cháo bát bảo không lo bán không được. Đặng Sương ngồi hỏi, hữu công vậy chúng ta cái này cháo bát bảo bán buôn giá định nhiều ít phù hợp? Đặng Thế Vinh nói, định giá trước không đội trước tiên đem sản lượng kéo căng sau đó tính toán một chút sản xuất chi phí lại căn cứ chi phí nhiều ít đến định giá. Đặng Sương ngồi gật đầu nói, được rồi trong một tuần ta biết tính toán ra chuẩn xác nhất chi phí. Đặng Thế Vinh nói, chúng ta bình giả cháo bát bảo một khi diện thế bán được tốt khẳng định sẽ dẫn tới không ít bắt trước người, nếu như chỉ là loại kia xưởng nhỏ bắt trước, vậy chúng ta cũng là không cần sợ bọn hắn từng cái phương diện cũng không sánh nổi chúng ta. Nhưng nếu như là những cái kia trung ngoại hùn vốn hoặc là có cả Úc đài bối cảnh xí nghiệp cũng tới bắt chước vậy đối với chúng ta tới nói chính là đại địch, bởi vì người ta có thể hưởng thụ thu thuế chính sách ưu đãi tại chi phí khống chế phương diện chúng ta là không sánh bằng người ta. Đặng Sương Ngọc nghe vậy lập tức coi trọng hỏi, hữu công vậy nếu là đụng phải loại tình huống này chúng ta ứng đối như thế nào? Đặng Thế Vinh nói, cũng không cần sợ, chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta cháo bát bảo là thứ nhất khoản bình giả cháo bát bảo, chúng ta Khang Sư Phó hiện tại cũng là trong nước nổi danh nhãn hiệu, người tiêu dùng là tương đối tán thành chúng ta cái này nhãn hiệu, tại ngang nhau giá cả hạ khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn chúng ta Khang Sư Phó cháo bát bảo. Đặng Sương hỏi, nhưng đối phương nếu là cùng chúng ta trả giá cách chiến đâu? Đặng Thế Vinh nói, hiện tại cả nước các nơi đều tại chiều thương dẫn tư, có nhiều chỗ bất kể có phải hay không là đầu tư bên ngoài hoặc là hùn vốn xí nghiệp đều sẽ cho ra tương ứng thu thuế chính sách ưu đãi, tiếp xuống chúng ta có thể thông qua đủ loại con đường đi tìm hiểu phương diện này tin tức. Nếu là thích hợp liền đến nơi đó đi xây phân xưởng, dạng này liền có thể hưởng thụ thu thuế chính sách ưu đãi. Lại thêm chúng ta có ra tay trước ưu thế lượng tiêu thụ đi lên tại nguyên liệu bên mua mặt cũng có thể tiến một bước áp xúc chi phí. Cứ như vậy liền không sợ đối phương trả giá cách chiến. Đặng Sương Ngọc gật đầu nói, được, vậy ta quay đầu liền phái người đi tìm hiểu phương diện này sự tình, tranh thủ mau chóng thành lập chúng ta cháo bát bảo phân xưởng. Ừ vậy trước tiên dạng này có vấn đề gì đến lúc đó lại thương lượng. Được rồi. Một tuần lễ sau cháo bát bảo sản xuất chi phí tính toán ra tới. Đặng Thế Vinh trải qua một phen suy nghĩ định ra bán buôn giá 1.5 nguyên một bình, bán lẻ chỉ đạo giá là 1.8 nguyên một bình. Cái giá tiền này không rẻ nhưng là cũng chưa nói tới quý, dù sao cái này cháo bát bảo ăn về sau mình còn có thể giữ được đồ đâu. Định tốt giá về sau, Đặng Thế Vinh coi như lên vung tay trưởng quý, dù sao tiếp xuống nên làm như thế nào hắn đã cùng Đặng Sương Ngọc bọn người thương lượng qua, chỉ cần làm từng bước là được. Không thể không nói trí thông minh cao người vô luận đặt ở cái gì ngành nghề cũng là có thể nhanh chóng lan truyền ra. Nghiêm Thục Văn tại thay thế phụ thân trở thành đường sắt cảnh sát về sau, liền nhanh chóng trưởng thành là trong cục cốt cán, cùng những cái kia giỏi về ẩn tàng phạm nhân tử tiêu diễn kỹ là không có chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí đang cùng phạm nhân tử đánh qua mấy lần quan hệ về sau, kỹ xảo của nàng nhanh chóng trưởng thành, dù là cùng chuyên nghiệp diễn viên so đều là không chút thua kém. Bây giờ từ trước đi vào Nam Linh giúp biểu tỷ trợ thủ vẹn vẹn hơn một tuần lễ thời gian, nàng liền trở thành một ưu tú trang phục nhân viên bán hàng. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, nàng mấy năm qua này cùng những cái kia am hiểu gạt người phạm nhân tử liên hệ đã sớm học xong gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự, mấy năm qua này không ai phạm tử có thể nhìn thấu nàng ngụy trang, có thể thấy được nàng ngụy trang đến có bao nhiêu thành công, cũng đã chứng minh nàng am hiểu phỏng đoán lòng người. Mà một bộ này bọc tại phương diện tiêu thụ mặt cũng là như cá gặp nước. Bởi vậy vẹn vẹn hơn một tuần lễ thời gian, Nghiêm Thục Văn ngay tại biểu tỷ tiệm bán quần áo làm được là phong sinh thủy khởi, bán hàng tốc độ không có chút nào so đã tại một chuyến này lăn lộn nhiều năm biểu tỷ trên lệch, trực đem Tần biểu tỷ thấy liễu lươi không thôi. Vị này Tần biểu tỷ cũng là nhân tinh, biết nhà mình biểu bội không phải vật trong ao, ngày khác chắc chắn xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Thế là Tần biểu tỷ đối với cái này tiền đồ vô lượng biểu bội là tuyệt không tàng tư, bắt đầu dạy nàng mở tiệm bán quần áo đủ loại chú ý hạng mục, còn có đi nhập hàng thời điểm cần tiến dạng gì trang phục, cần thiết phải chú ý nào phương diện. Tóm lại không rõ chi tiết, Tần biểu tỷ đem mình tại trang phục nghề này nhiều năm kinh nghiệm dốc túi tương thụ. Nghiêm Thục Văn trước tiên liền cảm nhận được biểu tỷ thiện ý đối với cái này, nàng đem nhân tình này mặc mặc ghi ở trong lòng, nếu là về sau xông ra thành tựu lại hồi báo biểu tỷ không muộn. Quảng Châu, Việt Tú Nam khách vật trạng. Cựu công, cựu tổ, tộc đầu. Đặng Thế Vinh sau khi xuống xe tụ tập tại nhà ga, các tộc nhân liền nhao nhao tới chào hỏi. Đặng Thế Vinh hướng bọn họ nhẹ gật đầu hỏi, Á Cường thương thế thế nào? Đặng Tư Long hồi đáp, không tính nghiêm trọng, chỉ là phá đầu chảy không ít máu, còn có trên người có không ít làm tổn thương, bác sĩ nói tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Đặng Thế Vinh hừ một tiếng lại hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Đặng Tư Long nói ra, chính là khuya ngày hôm trước Á Cường nói đói bụng dự định ra ngoài ăn bún xào, không nghĩ tới bị người bộ bao tải đánh. Đặng Thế Vinh hỏi, biết là ai động thủ sao? Đặng Tư Long nói, không biết, nghe A Cường nói người khác là từ phía sau lưng hướng trên đầu của hắn bộ bao tải, sau đó lời nói cũng không nói liền trực tiếp đánh, đánh xong liền chạy, chờ hắn đem mặc trên người bao tải giải khai người đã sớm biến mất không thấy. Nghe đến đó lập tức liền có tộc nhân khác nói ra, cựu công khẳng định là Nam Ninh sẽ làm. Đặng Thế Vinh nghe vậy hỏi, A Cường cùng Nam Ninh sẽ gợi lên xung đột. Hiện tại Đằng Long khách vận công ty phát triển bộ pháp một mực không có dừng lại qua, trước mắt không còn cực hạn tại Bắc Bạch đến Quảng Đông hoặc là đến địa phương khác, lộ tuyến cũng khai thông Nam Ninh đến Quảng Đông bên này, lộ tuyến tự nhiên mà vậy liền cùng nguyên bản chạy con đường này sẽ có xung đột lợi ích. Cho nên song phương gợi lên xung đột hẳn không phải là chuyện kỳ quái gì. Đặng Tư Long nói tiếp, A Cường là cùng Nam Linh sẽ gợi lên xung đột, lúc ấy song phương đều tại kiếm khách, đối phương đoạt không qua chúng ta miệng bên trong liền không sạch sẽ mắng lên, A Cường cũng cùng bọn hắn mắng nhau vài câu, nếu không phải chúng ta bên này tương đối khắc chế lời nói, lúc ấy song phương liền đánh nhau. Đặng Thế Vinh nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, sau đó tiếp tục hỏi, A Cường xảy ra chuyện về sau, các ngươi có hay không đi chất vấn qua Nam Linh xe? Đặng Tư Long lắc đầu nói, không có. Chúng ta trước tiên gọi điện thoại về, sau đó cựu công ngươi nói để chúng ta không nên khinh cử vọng động, chúng ta liền chịu đựng không có đi chất vấn đối phương. Đặng Thế Vinh hừ một tiếng nói ra, ta đi trước nhìn xem A Cường trở về lại đi chất vấn đối phương, nếu là sự tình không phải bọn hắn làm còn chưa tính, nếu thật là bọn hắn làm khẳng định phải để bọn hắn trả giá đắt. Lại có tộc nhân nói ra, cựu tổ khẳng định là bọn hắn làm, trên đời này nào có trùng hợp như vậy, sự tình A lên xung đột không đến 3 ngày A Cường liền bị đánh, vẫn là bị người ta phủ lấy bao tải đánh tiền trên người lại không có bị cướp, rõ ràng là tính nhắm vào trả thù. Đặng Thế Vinh trầm giọng nói, yên tâm, nếu thật là bọn hắn làm khẳng định không thể gạt được con mắt của ta, đến lúc đó lại thu thập bọn họ để bọn hắn tại sen này đứng không tiếp tục chờ nữa. Có tộc đầu câu nói này, chúng tộc nhân trong lòng đều nắm chắc. Thế là nhàn rỗi không chuyện gì, tộc nhân liền mang theo Đặng Thế Vinh trở lại ký túc xá vấn an thụ thương Đặng Tư Mạnh. Nhìn thấy cựu công tự mình từ quê quán chạy đến, trên đầu quấn lấy băng gạc, Đặng Tư Mạnh kích động đứng lên vẫy gọi hô đạo, "Cựu công!" Đặng Thế Vinh vội vàng để lại bờ vai của hắn nói ra, "Đừng nhúc nhích, ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại cảm giác thế nào?" Đặng Tư Mạnh nói, "Ta không sao, nuôi mấy ngày là khỏe." Đặng Thế Vinh hỏi, "Lúc đương thời mấy người đánh ngươi, ngươi đại khái có thể cảm giác được sao?" Đặng Tư Mạnh nói, "Hẳn là ba người đều cầm gậy gỗ. Ngươi là ban đêm nhiều ít điểm ra đi?" Đi bao xa để cho người ta bộ bao tải? Lúc ấy là hơn 9 giờ đêm đi, không bao xa liền vỏ chăn bao tải, hẳn là bị người nằm vùng. Các ngươi ban đêm thường xuyên đi ra sao? Không có thường xuyên ra ngoài, chính là ngẫu nhiên ra ngoài ăn bữa ăn khuya cái gì, mà lại đều là tầm 2-3 người cùng một chỗ, khuya ngày hôm trước bọn hắn cũng không đói, cũng chỉ có ta một người ra ngoài. Việc này mọi người muốn lấy đó mà làm gương, về sau ban đêm có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, muốn ra cửa cũng không thể một người ra ngoài, tốt nhất là mấy người cùng đi ra, mà lại đi ra ngoài phải có lòng cảnh giác, đừng có lại phát sinh loại này bị người đến gần chụp vào bao tải cũng không biết sự tình. Biết cựu công trải qua chuyện lần này, chúng ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Chương 376, lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 376, lấy đạo của người trả lại cho người. Quảng Châu, Việt Tú Nam khách vật trạng. Một cỗ Nam Ninh xe chậm rãi lái vào nhà ga. Cựu tổ, cùng chúng ta lên xung đột chính là chiếc này Nam Ninh xe. Đặng Tư Long nói ra, chúng ta đã nghe ngóng, lái xe vị kia lái xe chính là chiếc này xe buýt lão bản, hắn là Quảng Châu người địa phương, ngoại trừ chiếc này xe buýt bên ngoài, mặt khác còn có được 5 chiếc xe buýt, cái này 6 chiếc xe buýt trong, 2 chiếc chạy Nam Ninh, 2 chiếc chạy Quế Lâm, 2 chiếc chạy Ngô Châu, cũng là một cái rất có thực lực hộ cá thể. Đặng Thế Vinh nói, chờ hành khách đều rời đi, các ngươi cứ dựa theo vừa rồi ta nói đi chất vấn hắn. Đặng Tư Long nói, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Đặng Thế Vinh nói, không cần phải để ý đến hắn có thừa nhận hay không, ta tự nhiên có biện pháp xác định A Cường có phải hay không hắn phái người đánh. Đặng Tư Long gật đầu nói, được, hiện tại hành khách cũng kém không nhiều đi đến, chúng ta cái này quá khứ chất vấn hắn. Ừm, đi, chú ý không muốn động thủ trước đánh người ta. Nói đến đây, Đặng Thế Vinh thoại phong nhất chuyển nói, đương nhiên, nếu như là người khác động thủ trước, vậy cũng không muốn ngốc đến đứng ở nơi đó bị đánh, khẳng định là phải trả tay. Biết cửu tổ. Đặng Tư Long lên tiếng, sau đó liền mang theo 4-5 vị trong tộc huynh đệ, hướng trước kia Nam Linh xe đi đến. Đặng Thế Vinh không cùng quá khứ, mà là ngồi ở bên cạnh trên xe, sau đó thông qua hệ thống không gian thị giác đến quan sát bên kia động tĩnh. Tại các hành khách xuống xe cầm hành lý thời điểm, Vương Vạn Thông ngồi tại điều khiển vị bên trên, đốt một điếu thuốc thơm chậm rãi hút. Đằng một điếu thuốc rút đến không sai biệt lắm, các hành khách cũng đều cầm đi lý ly khai, Vương Vạn Thông liền muốn xuống xe mang chất tử đi ăn cơm. Hắn vừa định động, liền thấy mấy cái cùng hắn có khúc mắc đồng hành kết bạn đi tới, Vương Vạn Thông lúc này trong lòng căng thẳng, bất quá thấy rõ ràng đối phương là tay không tới, mà không có mang vũ khí về sau, hắn nỗi lòng lo lắng lại rơi xuống. Rất nhanh, Đặng Tư Long mấy người liền đi tới Vương Vạn Thông trước mặt, không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp hỏi, họ Vương, chúng ta A Cường khuya ngày hôm trước bị người bộ bao tải đánh, có phải hay không các ngươi ra tay? Vương Vạn Thông nói, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, các ngươi người bị đánh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Đặng Tư Long cười lạnh nói, quan chuyện không liên quan tới ngươi, chính ngươi trong lòng minh bạch, cũng chính là không có bắt được ngươi tay cầm, bằng không ngươi bây giờ cũng sớm đã nằm xuống, chỗ nào còn có thể ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện. Vương Vạn Thông trầm mặt nói, ngươi uy hiếp ta? Đặng Tư Long một mặt đạm mạc nói ra, đây không phải uy hiếp, mà là ăn ngay nói thật, ngươi tốt nhất đừng để chúng ta bắt được cái chuôi, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vương Vạn Thông cười lạnh nói, lão tử không phải dọa đại, nơi này là Quảng Châu, không phải là các ngươi quê quán, đùa nghịch hành đùa nghịch đến trên đầu của ta, có tin ta hay không để các ngươi chịu không nổi. Đặng Tư Long khinh thường nói, đánh người đều không dám thừa nhận, nói đến như bức nữa ta cũng là ngươi là tại đánh giấm. Vương Vạn Thông con mắt có chút nheo lại, nói ra, ta lại không phải người ngu, chưa làm qua sự tình, ta đương nhiên sẽ không nhận. Đặng Tư Long hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu hướng trong tộc huynh đệ nói ra, chúng ta đi. Sau đó, một đoàn người liền lại đi trở về. Một màn này, Vương Vạn Thông chất tử một mực nhìn lấy, chờ người đi xa, chất tử mới nói ra, nhị thúc, bọn hắn đây là muốn làm gì đâu? Vương Vạn Thông cười lạnh nói, bọn hắn người bị đánh, lại không biết là ai đánh, hoài nghi là chúng ta hạ thủ, liền đến tìm một chút miệng của chúng ta phòng, bằng điểm ấy tiểu thủ đoạn liền muốn để cho ta mắc lửa, bọn hắn nghĩ đến thật sự là quá ngây thơ rồi. Chất tử cười nói, vẫn là nhị thúc ngươi có biện pháp, ở sau lưng cho bọn hắn làm thủ đoạn, mặc kệ người ta làm sao đoán hỏi thế nào, dù sao ở trước mặt chính là không thừa nhận là chúng ta ra tay, chỉ cần không bị bắt được cái chuôi, người khác liền không làm gì được chúng ta. Liền ngay cả cảnh sát làm việc đều muốn giảng chứng cứ, không có chứng cứ, bọn hắn cũng sợ trả thù sai người. Nhị thúc ngươi một chiêu này là thật lợi hại. Vương Vạn Thông nghe vậy lộ ra tiểu dung, hắn năm nay đã hơn 40 tuổi, tại thời năm 1970 thời điểm, hắn chính là làm cho người hâm mộ người điều khiển, đến những năm 80 về sau, hắn nhìn chúng vận chuyển hành khách cái này một khối tiền cảnh, liền cho vay làm một cỗ xe buýt bắt đầu chạy đường dài. Mấy năm xuống tới, hắn danh nghĩa đã có được 6 chiếc xe buýt, mỗi ngày vì hắn mang đến phong phú ích lợi. Bất quá, theo vận chuyển hành khách ngành nghề hứng khởi, cạnh tranh cũng không thể tránh khỏi xuất hiện. Đối mặt cạnh tranh, tính cách nguyên bản liền có chút bá đạo Vương Vạn Thông, liền vụng trộm phái người đi bốc lên xung đột, sau đó tùy thời ẩu đả đối phương lái xe. Tài xế này đối với xe khách tầm quan trọng kia là không cần nhiều lời, lái xe thụ thương xe khách liền muốn ngừng, lần một lần hai còn gánh vác được, nhiều lần về sau, những cái kia đối thủ cạnh tranh cũng ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra, làm cho bọn hắn không thể không sửa đổi vận chuyển hành khách lộ tuyến. Mấy năm qua này, Vương Vạn Thông tối thiểu làm cho 3 cái đối thủ cạnh tranh sửa lại vận chuyển hành khách lộ tuyến, còn có một cái đối thủ cạnh tranh bị hắn làm cho thối lui ra khỏi vận chuyển hành khách cái nghề này. Đối với dạng này kết quả, Vương Vạn Thông là cực kỳ đắc ý, hắn đã sớm nhìn đấu, cái niên đại này muốn kiếm tiền, dựa vào là chính là của người đó năm năm lớn, ngươi nếu là mềm yếu, là không có tư cách tại vận chuyển hành khách một chuyến này lẫn vào. Hắn nhưng là biết, có nhiều chỗ khách vận trạm bị một ít người coi là địa bàn của mình, tất cả tại cái này khách vận trạm chạy xe, đều phải gia nhập bọn hắn mở vận chuyển hành khách công ty, sau đó bị công ty rút đi phần lớn lợi nhuận. Nếu như không muốn gia nhập khách này vận công ty, kia trừ phi ngươi đổi được những thành thị khác đi, nếu không chỉ cần còn ở lại chỗ này tòa thành thị chạy vận chuyển hành khách, liền muốn thời khắc đứng trước vận chuyển hành khách công ty những cái kia tay chân nhóm ẩu đả, đánh tới ngươi lui quyền điểm hoặc là tiếp nhận điều kiện mới thôi. So sánh với những người này bá đạo, Vương Vạn Thông cảm giác mình đã rất nhân từ, chỉ cần không cùng hắn đoạt lộ tuyến, vậy liền chuyện gì đều không có. Bây giờ, chạy Nam Linh con đường này đồng hành tựa hồ có chút phách lối, xem ra khuya ngày hôm trước ẩu đả còn chưa đủ, còn phải lại đến nhiều mấy lần mới được. Thông qua hệ thống không gian thị giác, chuyện đã xảy ra Đặng Thế Vinh đã rõ ràng trong lòng. Đặng Tư Long bọn người sau khi trở về, liền đem vừa rồi đối thoại thuật lại một lần, cuối cùng mới nói ra, "Cửu tổ, hắn vẫn là không có thừa nhận." Đặng Thế Vinh nói, "Các ngươi đoán không lầm, sự tình đúng là bọn hắn làm." Đặng Tư Long đối với cửu tổ phán đoán kia là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức một mặt hung hãn sờ về phía đặt ở vị trí lái một cây ống thép, nói ra, "Ngoan đó, quả nhiên là hôn đản này làm, các minh đệ cầm vũ khí, chúng ta cái này đi cho Á Cường báo thủ." Đặng Thế Vinh lắc đầu nói, "A Long, đừng có gấp, hiện tại giữa ban ngày, các ngươi trắng trợn đi trả thù, thật coi người ta cảnh sát là bài trí à, muốn trả thù vậy liền vụng trộm trả thù, học thủ đoạn của đối phương, đừng để bắt được người tay cầm." Đặng Tư Long nghe vậy đem ống thép buông xuống, nói ra, "Cửu tổ nói đúng, là ta xúc động, quay đầu ta liền sắp xếp người theo dõi ra hỏa này, tìm tới cơ hội liền cho hắn bộ báo tải, Á Cường bị thương nhất định phải gấp bội trả lại. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta đến an bài là được rồi, chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn, các ngươi cố gắng lái xe chính là." "Cửu tổ, chúng ta có người tại Quảng Châu đâu, cần động thủ ngươi phân phó một tiếng là được." "Không cần, ta sẽ tìm người khác, bất quá các ngươi trong khoảng thời gian này muốn đề cao cảnh giác, ta để cho người ta thu thập đối phương về sau, đối phương khẳng định hoài nghi là các ngươi ra tay, đến lúc đó rất có thể sẽ phái người tới trả thù." "Cửu tổ yên tâm, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ." Vương Vạn Thông mang theo chất tử ra ngoài ăn cơm, chuẩn bị cơm nước xong xuôi liền về nhà nghỉ ngơi. Về phần hắn mới từ Nam Linh lái trở về chiếc kia xe buýt, tự nhiên có một cái khác lái xe phụ trách. Hắn danh hạ xe buýt chạy đường dài thời điểm, toàn bộ hành trình đều là một người tài xế phụ trách, mà không phải hai người tài xế cùng một chỗ thay phiên mở. Dạng này liền có thể mở một ngày, nghỉ ngơi một ngày. Mà Đăng Long khách vận công ty xe buýt liền không đóng, là ba người tài xế phụ trách một cỗ xe buýt, một người trong đó thay phiên nghỉ ngơi, trên xe tùy thời có hai người tài xế tại, trên đường có thể thay phiên thay người mở ra, dạng này liền sẽ không mệt nhọc điều khiển, an toàn chỉ số tự nhiên so một người tài xế mở toàn bộ hành trình cao hơn được nhiều. Bởi vì tiền kiếm được không ít, Vương Vạn Thông đang ăn phương diện này đương nhiên sẽ không tiết kiệm, đến trong tiệm cơm điểm vài món thức ăn, muốn mấy bình địa, liền cùng chất tử hai người vui chơi giải trí. Đằng hai chú cháu ăn uống no đủ, đã là hơn một giờ sau sự tình. Tính tiền đi ra tiệm cơm, chất tử phun mùi rượu nói, "Nhị thúc, trước đó mấy tên kia hung cực kỳ, đêm nay muốn hay không lại phái người đi nằm vùng thu thập bọn họ?" Vương Vạn Thông nói, "Không đổi, hiện tại bọn hắn khẳng định có phòng bị, phái người đi nằm vùng cũng không có cơ hội ra tay." Chất tử nói, "Chúng ta không đánh bắn lén, phái nhiều mấy người đi, trực tiếp chơi hắn nhóm chính là, nơi này là Quảng Châu, địa bàn của chúng ta, bọn hắn khẳng định là không đấu lại chúng ta." Vương Vạn Thông nói, "Một lần ẩu đả nhân số nhiều, dễ dàng đưa tới cảnh sát, nếu là cảnh sát tăng lớn điều tra cường độ, vẫn là sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức, vẫn là vụng trộm tìm cơ hội bộ bao tải tương đối tốt, chỉ là đả thương một hai người, cũng không phải trọng thương, lại thêm điều tra độ khó lớn, cảnh sát cũng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại nơi này." Chất tử nói, "Vẫn là nhị thúc ngươi nghĩ đến lâu dài." Nhưng vào lúc này, hai khối không biết từ nơi nào xuất hiện cục gạch cấp tốc hướng Vương Vạn Thông thúc cháu đập tới. Cái này hai chú cháu còn không có kịp phản ứng, liền bị cục gạch chính xác trúng đích đùi phải bắp chân, trong nháy mắt chuyển đến kịch liệt đau đớn để hai chú cháu ngao một tiếng, đồng thời ngã trên mặt đất, thân thể cung thành con tôm hình, che lấy bắp chân không ngừng hấp khí, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ hai chú cháu cái trán xông ra. Rời cái này thúc cháu mấy trăm mễ viên địa phương, Đặng Thế Vinh quan sát được bắp chân của bọn hắn hẳn là gãy xương, không có mấy tháng khẳng định là nuôi không tốt, lúc này mới hài lòng rời đi. Đánh gãy đối phương chân, chỉ là cho A Cường báo thủ, kế tiếp còn muốn từ trên phương diện làm ăn thu thập đối phương. Đối phương không phải thích thủ đoạn chơi nha, có được hệ thống không gian Đặng Thế Vinh, chơi lên thủ đoạn tới này cái thế giới không ai bằng. A Kê Lục là một người điều khiển, cứ việc hiện tại đã là cuối những năm 80, người điều khiển không còn giống những năm 60-70 như vậy nổi tiếng, nhưng vẫn là một phần làm cho người hâm mộ chức nghiệp, thu nhập so rất nhiều ngành nghề cũng cao hơn. Đương nhiên, A Kê Lục làm một đường dài xe khách người điều khiển, mỗi lần ra xe đều muốn một người mở xong toàn bộ hành trình, vừa mở chính là hơn 10 giờ, hay là vô cùng vất vả. Cũng may mở một ngày xe có thể nghỉ ngơi một ngày, mà không phải thiên thiên đều cần ra xe, cũng là miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống tới. Hôm nay lại đến viên A Kê Lục ra xe, hắn lúc này đã dưỡng hảo tinh thần, để cùng xe người kiểm lại một chút nhân số, xác nhận hành khách đã đến đủ, liền khởi động cỗ xe hướng xuất trạm miệng chạy tới, chuẩn bị lái hướng Quảng Tây Quế Lâm. Kết quả, xe buýt mới vừa vặn khởi động còn chưa đi ra 10 mễ viễn, 6 cái lốp xe liền không hiểu thấu phá cái động, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời điểm, 6 cái lốp xe liền đều không còn thở. A Kê Lục đội vàng xuống xe đi thăm dò nhìn, nhìn thấy 6 cái lốp xe cũng yên khí, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, rõ ràng lái xe trước 6 cái lốp xe cũng còn tốt hảo, xe mới vừa vặn khởi động khai vài mét, liền trực tiếp báo tiêu 6 cái lốp xe, cái này nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết hắn cũng không tin có loại chuyện này phát sinh. Lúc này, phụ trách cùng xe người cũng xuống xe nhìn thấy màn này, đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cùng xe người một mặt khiếp sợ hỏi, đây là có chuyện gì? A Kê Lục lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, chưa hề không có đụng phải loại sự tình này. Cùng xe người cau mày nói, làm sao bây giờ? A Kê Lục nói, chỉ có thể để cho người ta tới vá bánh xe. Cùng xe có người nói, hâu người tới, lại bổ 6 cái thai, tối thiểu nhất cũng muốn 2 đến 3 giờ thời gian đi, nếu là xăm lốp tổn hại nghiêm trọng, cần thời gian sẽ còn càng dài, những cái kia hành khách làm sao bây giờ a? A Kê Lục nói, đụng phải loại chuyện này chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể để bọn hắn đợi. Cùng xe người thở dài nói, vậy ta trước cùng hành khách nói một tiếng, ngươi nhanh đi tìm người tới vá bánh xe. A Kê Lục gật đầu nói, ừm. Cái này càng vượt Tú Nam nhà ga nguyên bản cũng không có bao nhiêu, nơi này phát sinh 6 cái lốp xe cùng một chỗ lô rách thoát hơi tin tức, tự nhiên là trước tiên liền chuyển khắp toàn bộ nhà ga, tất cả mọi người sang đây xem náo nhiệt, trong đó có kia gia đặng thị tộc người, thấy cảnh này đều cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Về phần ngồi vào chiếc xe này hành khách, tự nhiên là tương đương bất mãn, ai thời gian không phải thời gian à, bạch bạch chỉ hoãn 2 đến 3 giờ thời gian, đổi ai cũng sẽ không cao hứng. Bất quá, không cao hứng cũng không có cách, cái niên đại này ngồi xe không dễ dàng, cũng chỉ có thể chờ. Chờ đợi thời gian là gian nan nhất, chờ trọn vẹn 3 giờ rưỡi, cuối cùng đem cái này 6 cái lốp xe cho bộ tốt, cùng xe người là lao bản người, tự nhiên do hắn tới đỡ tiền. Lúc này, đã là hơn 6 giờ chiều giờ. Vô luận là A Kê Lục người tài xế này, vẫn là cái khác hành khách, đều thừa dịp và bánh xe thời gian ăn cơm tối xong, thời gian này xuất phát vừa vặn, nửa đường đều không cần lại dừng xe ăn cái gì. Rất nhanh, A Kê Lục lần nữa ngồi lên vị trí lái. Còn không chờ hắn khởi động cố xe, liền liếc nhìn kính chắn gió nơi đó có một con rắn cuộn lại, đang không ngừng hướng hắn phun ra nuốt vào xem đầu lưỡi, kia đột nhiên xuất hiện một màn, dọa đến A Kê Lục phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó trong nháy mắt bật lên mà lên, trước tiên liền mở ra cửa xe nhảy xuống xe. Một màn này, để cùng xe người cùng hành khách giật nảy mình. Mà cách tương đối gần một vị hành khách, lúc này cũng phát hiện con rắn kia, đồng dạng hoảng sợ hướng cửa xe vào tới, ngoài miệng còn kinh hô đạo: "À, trên xe có rắn à." Cái khác hành khách nguyên bản còn không biết chuyện gì xảy ra, nghe được có người hô trên xe có rắn, từng cái cũng là tranh nhau chen lấn nhảy xuống xe, chỉ sợ chậm liền bị rắn cho cắn đồng dạng. Mười mấy phút sau, con rắn kia bị đánh chết, người có kinh nghiệm đã nhận ra, kia là một đầu không độc thảo hóa rắn. Nhưng mà, trải qua lần này kêu sợ hãi, nhưng không có vị kia hành khách dám lên xe. Thậm chí, liền ngay cả A Kê Lục người tài xế này, cũng không dám lại mở chiếc xe này. Bởi vì hôm nay chiếc xe này là thật có chút tà môn, phía trước 6 cái lốp xe cùng một chỗ lô rách thoát hơi liền đã đủ cổ quái, đằng sau còn tại trên xe phát hiện một con rắn, con mẹ nó thật sự là có chút dọa người, kế tiếp còn không biết có gì đó cổ quái sự tính phát sinh. Tóm lại, A Kê Lục hiện tại chỉ muốn trở về bái túi đầu các lộ thần tiên, khu trừ một chút trên người tà khí, bất kể như thế nào, hôm nay chuyến xe này, hắn nói là cái gì cũng không chạy. Cùng xe người đồng dạng có chút lòng còn sợ hãi, hôm nay chuyến xe này, hắn cũng không dám theo. Mà lại hành khách cũng không nguyện ý lại đến xe. Nhao nhao đến trạm xe chỗ bán vé yêu cầu trả lại tiền, bọn hắn cũng là nói cái gì cũng không nguyện ý ngồi chiếc này tà môn xe. Rất nhanh, chuyện này lại truyền khắp toàn bộ nhà ga, đưa tới đám người điên cuồng thảo luận, tại giải trí vẫn còn tương đối khuyết thiếu niên đại, dạng này tràn ngập thần kỳ sát thái bắt quái, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền chiếm cứ bắt quái xếp hạng bảng đứng đầu bảng, thảo luận nhiệt độ giá cao không hạn. Trong đó, kia gia đặng thị tộc nhân cùng trước đó bị Vương Vạn Thông vận dụng âm u thủ đoạn làm cho sửa đổi lộ tuyến lão bản, nghe được tin tức này đều cao hứng không thôi. Đang quyết định dừng hết hôm nay chuyến xe này về sau, cùng xe người liền ra ngoài cho lão bản đánh cái gọi, chuẩn bị đem việc này cùng lão bản hồi báo một chút. Kết quả, chờ mười mấy phút, cũng không thấy lão bản trả lời điện thoại, cùng xe nhân nhận không ở lại đánh một lần gọi, đợi thêm nữa mười mấy phút, lão bản vẫn không có trả lời điện thoại. Nghĩ đến lão bản khai thời gian dài như vậy xe, có lẽ hiện tại đã đang ngủ, cùng xe người liền coi như thôi, dự định ngày mai lại hướng lão bản báo cáo chuyện này. Hắn tự nhiên không biết, lão bản của hắn hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, chính đau đến chết đi sống lại đâu. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Việt Tú Nam khách vận trạm đều sôi trào. Vương Vạn Thông danh hạ 6 chiếc xe buýt, mỗi một lần tại tới gần chuyến xuất phát thời điểm, liền bắt đầu liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Hoặc là xe khách lốp xe bỗng nhiên không có khí, hoặc là trên xe đột nhiên xuất hiện một con rắn hoặc là một con chuột một đám con rắn, cũng có thể là xe khách kính chắn gió đột nhiên vỡ ra, lại hoặc là phanh lại đột nhiên đem xe sắt chết vân vân. Tóm lại, đủ loại tình huống đều sẽ phát sinh, còn tìm không thấy nguyên nhân, vô cùng tà môn. Mà lại, còn có tin tức truyền ra, Vương Vạn Thông tại vài ngày trước, giữa ban ngày không biết bị chỗ nào xuất hiện hai khối cục gạch, đem đùi phải bắp chân đều cho nện gãy xương. Hiện tại đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu đâu. Nhiều như vậy cổ quái sự tình tập trung đến cùng một chỗ, làm cho tất cả mọi người đều phải ra một cái kết luận, đó chính là Vương Vạn Thông người lão bản này, nhất định là bị cái gì đồ không sạch sẽ để mắt tới, cho nên mới sẽ dẫn đến nhiều như vậy tà môn sự tình phát sinh. Vô luận là niên đại nào, đều không thiếu mê tín người, huống chi Quảng Đông người đối với phương diện này nhất là coi trọng. Phàm là đi Quảng Đông đánh qua người, đều biết làm sao phân chia Quảng Đông người cùng người bên ngoài, trong nhà thờ phụng thần linh, kia không cần đoán, cái này nhất định là Quảng Đông người, trong nhà không có cung phụng thần linh, kia 100% là người bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Quảng Đông A biểu tại cái này một khối là tương đương mê tín. Vương Vạn Thông danh hạ mấy chiếc xe buýt lái xe, vậy cũng là mời Quảng Đông người địa phương, bây giờ bọn hắn đưa ra xe không ngừng phát sinh loại này không cách nào dùng khoa học giải thích quái sự, bọn hắn cũng đều tin tưởng lão bản là bị cái gì đồ không sạch sẽ để mắt tới. Vì không chịu đến liên lụy, những này lái xe có một cái tính một cái, tất cả đều lựa chọn từ trước. Bọn hắn thân là lão tài xế, ở niên đại này hay là vô cùng quý hiếm, không lo không tìm được việc làm, không cần thiết liên lụy tới loại này tà môn sự tình ở trong. Theo bọn tài xế từ trước, Vương Vạn Thông danh hạ 6 chiếc xe buýt liền triệt để ngừng. Vương Vạn Thông trong lòng buồn bực đồng thời cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi, ngày đó hắn cùng chất tử bị đột nhiên bay tới cục gạch đập gãy chân, tại ngã xuống đất chu lên thời điểm, hắn cũng trước tiên đánh giá bốn phía, phát hiện chung quanh không có mưa ai, cái này cục gạch hắn suy nghĩ nát óc, cũng không biết là từ nơi nào bay ra ngoài. Lại thêm hắn danh hạ xe buýt phát sinh đủ loại chuyện cổ quái, hắn cũng cảm thấy mình hẳn là chúng ta. Thế là, Vương Vạn Thông cũng không chiếu cố được cái khác, trước tiên liền để lão bà đi mời đại sư tính toán, nhìn xem làm sao hóa giải một kiếp này. Đây hết thảy, tự nhiên là đặng thế vinh thủ bút. Hiện tại hệ thống này không gian đã để hắn chơi ra hoa tới, hắn muốn làm đến đối phương tại vận chuyển hành khách một chuyến này không tiếp tục chờ được nữa, cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người cô tô mộ dung nhà tuyệt học. Tại Vương Vạn Thông danh hạ 6 chiếc xe buýt ngừng thời điểm, Đàng Long khách vận công ty dưới sự chỉ huy của Đặng Thế Vinh, cấp tốc chiếm trước cái này ba con đường tuyến. Bởi vậy, những ngày này đi cái này ba con đường tuyến hành khách là không có chút nào thụ ảnh hưởng. Cũng không biết đại sư là thế nào nói với Vương Vạn Thông, dù sao một tuần lễ về sau, hắn cũng là người ta tại khách vận trạm thả ra phong thanh, muốn bán đi hắn cái này 6 chiếc xe buýt, dự định triệt để rời khỏi vận chuyển hành khách cái nghề này. Bán giá cả cũng không đắt lắm, đáng tiếc toàn bộ khách vận trạm không có người nào dám tiếp nhận. Bất đắc dĩ, Vương Vạn Thông liên tiếp hàng nhiều lần giá, chuẩn bị tiện nghi lớn bán phá giá. Nói thật, động tâm người có rất nhiều, nhưng hành động người là một cái đều không có. Nói đùa, vài ngày trước cái này 6 chiếc xe phát sinh đủ loại cổ quái sự tình, tại cái này khách vận trạm lẫn vào chủ xe có ai không biết à, có cái nào chủ xe dám tiếp nhận loại này tà môn xe. Vạn nhất nếu là bị cái kia theo dõi, vậy liền thật là mất cả chỉ lẫn trải. Không ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cuối cùng, tại Đặng Thế Vinh thụ ý hạ Đằng Long khách vận công ty phái người ra mặt, lấy cải trắng giá mua cái này 6 chiếc xe buýt. Cái này 6 chiếc xe buýt không tiếp tục xuất hiện tại khách này và đứng, đến cùng còn có hay không tương tự cổ quái sự tình phát sinh, ai cũng không biết. Đến tận đây, việc này liền xem như kết thúc. Bởi vì Đặng Thế Vinh thần kỳ thao tác, Vương Vạn Thông từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi đây là đối thủ cạnh tranh trả thù hắn, dù sao rất nhiều chuyện căn bản không có cách nào dùng khoa học giải thích, lại thêm người ta đại sư cũng đã nói là quỷ tà làm sủng, hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tại giải quyết tốt đẹp chuyện này về sau, Đặng Thế Vinh liền ngồi lên trong tộc xe buýt, chuẩn bị trở về Nam Ninh. Ngay tại Đặng Thế Vinh ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lúc lái xe, một đạo mang theo kinh dị thanh âm quen thuộc truyền tới, "Đại thúc, chúng ta lại gặp mặt." Đặng Thế Vinh mở to mắt, liền thấy được lần thứ 3 gặp mặt vị kia Nghiêm cô nương, không khỏi âm thầm cảm khái, thế giới này thật đúng là nhỏ.